Chương 477, ta là Tiểu Minh cùng dạy. Chương 477, ta là Tiểu Minh cùng dạy. Thế là Bạch Hề Minh cùng lấy hai người bọn họ về tới Hoàng gia thôn, đi vào cửa nhà thời điểm, các con cùng Tiểu Du cũng không có trực tiếp mang Bạch Hề Minh đi vào, mà là đứng tại cửa nhà. Đi vào a? Tại sao lại ở chỗ này đứng đấy không đi vào? Bạch Hề Minh nghi ngờ hỏi. Lúc này, Bạch Hề Minh đột nhiên phát hiện, hai cái tiểu A Nhi nhìn xem mình ánh mắt không biết từ lúc nào trở nên không hữu hảo. Chúng ta có chuyện cần cảnh cáo ngươi. Hai cái tiểu A Nhi nói. Bạch Hề Minh nói, còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra là được rồi. Dù sao ta là kính nghiệp nhân vật. Hừ, chúng ta tìm ngươi đến là xem ở dung mạo ngươi giống chúng ta mẫu thân phân thượng, muốn cho ngươi thuyết phục chúng ta cha, để hắn tỉnh lại. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, xin ngươi đừng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Bạch Hề Minh giật mình, hai cái tiểu A Nhi ngay cả cái này đều biết. Cái gì ý nghĩ xấu? Bạch Hề Minh hỏi. Tiểu A Nhi trả lời, chúng ta cha trong lòng cũng chỉ có mẫu thân của ta một nữ nhân, khác nữ nhân hắn đều không hội thấy vừa mắt, càng thêm không sẽ lấy về nhà. Cho nên ngươi cũng đừng đánh coi ta mẹ kế chủ ý. Nếu không một khi để chúng ta biết lời nói, có ngươi quả ngon để ăn. Hai cái tiểu A Nhi một người một câu, khí thế hung hăng nói với Bạch Hề Minh. Ai yêu, hai người các ngươi cánh trường cứng rắn, học được bản sự nhà, ngay cả mình mẫu thân đều dám giáo huấn. Ngươi chỉ là chúng ta thông báo tuyển dụng tới giả, cũng không phải chúng ta mẫu thân. Không có người có thể thay thế chúng ta mẫu thân lại chúng ta trong suy nghĩ địa vị, còn có lại tại chúng ta cha trong suy nghĩ địa vị. Tốt tốt, thời gian không còn sớm, mau về nhà a. Đẩy cửa ra, đi vào biệt tử. Hoàng phi đang tại biên giỏ trúc, Hương Liên đang tại may vá quần áo. Khi bọn họ nghe được cửa phòng mở thời điểm, lập tức ngẩng đầu đi xem. Khi bọn họ nhìn thấy tiếng người đến là Bạch Hề Minh thời điểm, biểu thị phi thường chấn kinh. Đại tẩu, này cha muội muội. Bạch Hề Minh ngượng ngùng xông lấy bọn họ cười cười. Thúc thúc, thầm thầm, vị này chính là chúng ta hai tại huyện thành thông báo tuyển dụng tới mẫu thân. Các con cùng Tiểu Du chỉ vào Bạch Hề Minh giới thiệu cho Hoàng phi cùng Hương Liên. Mọi người tốt, ta gọi Tiểu Minh cùng dạy. Bạch Hề Minh giới thiệu mình. Cái gì? Cái gì Tiểu Minh cùng dạy? Ngươi rõ ràng liền là này cha muội muội. Hương Liên nói. Thầm thầm đừng kích động, mẫu thân của ta đã chết, đây là sự thật. Cao như vậy vách núi hạ xuống, khẳng định sẽ bị nã chết. Liền ngay cả cha ta đều tiếp nhận sự thật này. Các ngươi làm sao lại không tiếp thụ được đâu? Cá con nói. Hương Liên lắc đầu, ai nha, các ngươi hai tiểu hài tử chớ nói lung tung. Vị muội muội này dáng dấp cùng này cha muội muội như lúc đồng dạng, trên thế giới nơi nào có giống như vậy hai người. Nàng Liên là mẫu thân các ngươi. Đang khi nói chuyện, Hương Liên đi đến Bạch Hề Minh trước mặt, đưa tay kéo lại Bạch Hề Minh hai tay, ôn hòa nhìn xem nàng, cười. Nay cha muội muội, bọn họ không tin ngươi còn sống, nhưng là ta tin tưởng. Người tâm nhãn tốt, người vậy dung mạo xinh đẹp, Diêm Vương gia là không sẽ nhịn tâm để ngươi chết đi. Ngươi khẳng định là tại rơi sườn núi quá trình bên trong bắt lấy bên bờ vực cây cối, hoặc là gặp sự tình gì, cho nên mới không chết đi, đúng hay không a? Đến, cùng Hương Liên tỷ tỷ ta nói một chút, ngươi mấy tháng này đều hứng chịu tới khổ gì, ngươi xem một chút đều gầy thành dạng gì, nhìn ta đều đau lòng. Đang khi nói chuyện, Hương Liên sờ lên nước mắt. Hương Liên muốn đem Bạch Hề Minh kéo về phòng của mình, tuy nhiên lại bị hai cái tiểu bà nhi ngăn cản. Hương Liên thầm thầm, nàng thật không phải mẫu thân của ta, nàng là Tiểu Minh cùng dạy. Chúng ta tìm nàng lại đây, là vì để nàng giúp chúng ta khuyên một cái cha, để cha tỉnh lại. Khác mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng uống rượu chảy nước mắt. Đúng, hiện tại chúng ta muốn dẫn Tiểu Minh cùng dạy đi trong phòng khuyên cha ta. Không thể để cho nàng đi theo ngươi. Nghe cá con cùng Tiểu Du lời nói, Hương Liên gật gật đầu, đúng vậy à, mẫu thân ngươi trở về là hẳn là đi trước tìm cha ngươi, dù sao hai người bọn hắn là vợ chồng. Đã như vậy, vậy các ngươi hai chuyển phát nhanh điểm mang mẫu thân các ngươi lên lầu tìm cha ngươi đi thôi. Ta cái này khi thầm thầm sẽ không phải dậy. Ta ơn thầm thầm. Tiểu Minh cùng dạy. Nhanh lên theo ta lên lầu, cha ta cùng mẫu thân gian phòng trên lầu. Nhìn lấy ba người bọn họ lên lầu bóng lưng, Hương Liên ôn hòa cười. Ta liền biết, này cha muội muội nhất định không có chết, nàng sống hảo hảo. Hiện tại này cha muội muội trở về, bọn hắn một nhà người rốt cục có thể đoàn tụ. Lao thiên gia, cầu ngươi phù hộ bọn họ a. Bọn hắn một nhà người đi đến bây giờ không dễ dàng, đừng có lại để bọn họ chịu đựng phân biệt thống khổ. Hoàng phi đi lại đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hương Liên bả vai, nàng dâu à, làm sao ngươi biết nữ nhân kia nhất định chính là đại tẩu? Này thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Nói không chừng cái kia Tiểu Minh cùng dạy vừa vặn cùng đại tẩu dáng dấp như lúc đồng dạng đâu. Nghe lời này, Hương Liên nhịn không được nhíu mày, trách cứ nói với Hoàng phi, ngươi chớ nói lung tung. Nữ nhân kia liền là này cha muội muội. Ngươi nếu là còn dám nói lung tung, ta liền không nấu cơm cho ngươi ăn. Nhìn thấy Hương Liên sinh khí bộ dáng, Hoàng phi tâm đều bị mềm hóa, hắn mau nhận sai, thuận tay đem Hương Liên ôm vào lòng. Tốt, ta tốt lão bà, ta sai rồi còn không được sao? Lão bà nếu là không nấu cơm cho ta liền đợi đến đói bụng à? Đang khi nói chuyện, Hoàng phi nhịn không được tại Hương Liên mặt bên trên hôn một cái. Ai nha, ngươi làm gì đâu? Đây là trong sân, bị người thấy được nhiều không tốt. Hương Liên thẹn thùng bưng kín gương mặt, đẩy ra Hoàng phi liền hướng trong phòng chạy tới. Hoàng phi cười cười, nhìn thấy Hương Liên thẹn thùng chạy trốn bộ dáng, hắn tổng cảm giác mình tâm đang tại mèo con rôi móng đuốt không ngừng mà gãi, ngứa, rất cho người. Thân thiết lão bà đại nhân, ngươi chờ, vi phu không ở bên ngoài thân, vi phu muốn về đến trong phòng bên cạnh hảo hảo thân mới được. Nói xong lời này, Hoàng phi xông vào phòng, sau đó đã khóa cửa phòng. Bạch Hề Minh đi theo hai cái tiểu A Nhi tới lên trên lầu, trong phòng truyền đến rượu bình bị đánh nát thanh âm, còn có nam nhân tráng kiện tiếng hít thở. Cha lại trong phòng uống rượu, uống say còn quẳng rượu bình. Tiểu Du nhíu mày oán trách. Bạch Hề Minh hỏi, cha ngươi thường xuyên uống rượu say khướt sao? Mẫu thân của ta còn tại thời điểm hắn không dạng này, thế nhưng là từ khi mẫu thân của ta sau khi qua đời, cha ta bởi vì thương tâm quá độ, liền biến thành bộ dáng này. Nàng nguyên một thiên đều tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống không giới lâu, vậy không để cho chúng ta đi vào. Nghe lời này, Bạch Hề Minh rất đau lòng. Nàng mới rời khỏi 3 tháng mà thôi, không nghĩ tới Trần Đại Sơn thế mà biến thành bộ dáng này. Đừng nói nữa, nhanh lên để Tiểu Minh cùng dạy đi vào khuyên nhủ chúng ta cha a. Ân, Tiểu Minh cùng dạy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn mở cửa. Uống say cha tính tình thật không tốt, sẽ đánh người. Nghe lời này, Bạch Hề Minh giật mình, a, các ngươi nói cái gì? Cha ngươi sẽ đánh người? Vậy hắn hội sẽ không đánh ta à? Cái này vạn nhất bị đả thương, hoặc là đánh chết, tính ai đây? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 478. Không thể đối khác nữ nhân dạng này. Chương 478. Không thể đối khác nữ nhân dạng này. Trong phòng, Trần Đại Sơn nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, tức giận thét lên, đều cho ta đi một bên. Ai đều không cho phép tới quấy rầy ta. Vừa nghe đến Trần Đại Sơn nổi giận, bên ngoài mấy người lập tức đình chỉ nói chuyện. Cha, là chúng ta thông báo tuyển dụng đến mẫu thân. Đồng thời đưa nàng mang theo trở về. Hiện tại liền để nàng vào trong nhà đi cùng người gặp mặt. Cá con nói. Trong phòng lập tức truyền đến Trần Đại Sơn sinh khí thanh âm, nhanh, để nàng đi. Ngoại trừ ngươi mẫu thân bên ngoài, ta sẽ không thích bên trên những nữ nhân khác. Các ngươi đem nàng đưa tiễn a. Ta không hội kiến nàng. Bên ngoài cá con cùng Tiểu Du trên mặt một bộ khó xử biểu lộ. Bạch Hề Minh khẽ cắn môi, nắm chặt hai tay. Các ngươi yên tâm, ta hội chế phục các ngươi cha, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta cái này vào xem. Nói xong lời này, Bạch Hề Minh trực tiếp địa xông về cửa phòng, mở cửa phòng ra, đi vào. Cá con cùng Tiểu Du giật mình nhìn qua nàng. Tiểu Minh cùng dạy, ngươi không sợ bị cha ta đánh sao? Chẳng lẽ? Nhưng mà, Bạch Hề Minh cũng không nghe thấy bọn họ lời nói, bởi vì nàng sớm liền xông vào trong phòng. Trong phòng một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là Trần Đại Sơn ném đi bình rượu. Trần Đại Sơn nằm trên mặt đất, một vừa uống rượu, một vừa nhìn xa nhà. Nghe được có tiếng bước chân hướng hắn đi tới thời điểm, hắn biểu thị phi thường sinh khí. Không phải nói cho ngươi sao? Không muốn vào tới. Ngoại trừ cha cha, ta Trần Đại Sơn đời này ai cũng đừng. Đang khi nói chuyện, Trần Đại Sơn cầm trong tay bình rượu đối Bạch Hề Minh tới gần phương hướng liền ném tới. Ra ngoài, nhanh lên cút ra ngoài cho ta. Không cho phép tiến tới quấy rầy ta. Ta muốn ở chỗ này muốn trà trà. Còn tốt Bạch Hề Minh phản ứng tương đối nhanh, lập tức liền tránh qua, tránh né Trần Đại Sơn tập kích, rắc, một tiếng, bình rượu rơi xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát. Bạch Hề Minh nện bước chân, chậm rãi tới gần Trần Đại Sơn. Khoảng cách càng gần, Bạch Hề Minh liền càng có thể cảm nhận được từ hắn trên thân truyền lại đây thương tâm cảm giác. Trần Đại Sơn sắc mặt tái nhợt, râu ria rất dài, tóc xóa tung, đã thật lâu không có quản lý. Ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Trần Đại Sơn hai mắt nhìn qua xà nhà, không ngừng hô hào. Bạch Hề Minh vẫn là đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ khẽ vuốt hắn gương mặt. Ngón tay nhẹ nhàng địa xẹt qua cái kia trương quen thuộc gương mặt, nàng tâm đang run rẩy. Trần Đại Sơn, ngươi thật gầy quá, tiểu tụy thật nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết yêu quý thân thể của mình sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta nhìn thấy ngươi cái dạng này sẽ rất đau lòng sao? Bạch Hề Minh một bên nhìn xem Trần Đại Sơn, một bên nói. Trần Đại Sơn mí mắt có chút bỗng nhúc nhích, thay đổi ánh mắt nhìn về phía Bạch Hề Minh. Khi hắn nhìn thấy Bạch Hề Minh trong chớp mắt ấy cái kia, lập tức ngồi dậy, vừa mừng vừa sợ. Cha cha, cha cha. Hắn chăm chú ôm Bạch Hề Minh vào lòng. Ta liền biết, ngươi là sẽ không chết. Ta liền biết, ngươi không có nhẫn tâm như vậy rời đi ta. Ngươi rốt cục trở về. Bạch Hề Minh vậy ôm chặt lấy Trần Đại Sơn, hai cỗ xa cách từ lâu thân thể dính sát vào cùng một chỗ. Cửa mở một đầu tiểu khe nhỏ, lộ ra bốn cái trong suốt con mắt. Hai cái tiểu ba nhi ghé vào khe cửa phía trên không ngừng quan sát đến bên trong hết thảy. Kaka, kaka, ngươi xem một chút, cha cùng Tiểu Minh cùng giày ôm ở cùng nhau, với lại ôm rất căng. Quá ghê tởm, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, cha tại sao có thể ôm những nữ nhân khác? À, không xong, kaka, ngươi nhanh lên nhìn à, cha ôm Tiểu Minh cùng giày lên giường. Hai người bọn hắn sẽ không cần làm chuyện xấu a. Trong phòng, Trần Đại Sơn ôm lấy Bạch Hề Minh, nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường. Hai người thật lâu không gặp mặt, hai cỗ thân thể đều đã mong mỏi đối phương rất lâu đến trên giường về sau, Trần Đại Sơn lập tức đem Bạch Hề Minh ép dưới thân thể, thân mật lấy. Bạch Hề Minh lúc đầu vậy đắm chìm trong bên trong, thế nhưng là đột nhiên nhớ tới hai đứa bé nhón còn tại cửa ra vào, mà bọn họ lại đang tại làm không thích hợp thiếu nhi sự tình, không thể để cho bọn nhỏ nhìn thấy, nếu không hội làm hư bọn họ. Thế là Bạch Hề Minh dây rủa lấy hô ngừng. Thế nhưng là Trần Đại Sơn không chút nào vậy không buông tay, chà chà. Chà chà. Ta lại vậy không nên rời đi ngươi, ta cũng không tiếp tục cho phép ngươi còn như vậy rời đi ta. Cùng hai tiểu hài tử cũng là tương đối gấp, bọn họ một bên sốt ruột phát hỏa dập chân, một bên thương lượng. Không được, ca ca, chúng ta muốn đi ngăn cản cha cùng mẫu thân, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục nữa. Đối ngoại trừ mẫu thân, bên ngoài, chúng ta tuyệt đối không cho phép cha cùng khác nữ nhân làm dạng này sự tình. Ân, chúng ta hiện tại liền xông vào ngăn cản hai người bọn họ. Hai cái tiểu ba nhi lẫn nhau nhìn xem, gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ đẩy cửa phòng ra xông vào. Trần Đại Sơn giật mình, phát hiện giờ là hai tiểu hài tử xông vào. Lập tức đình chỉ trong tay động tác đồng thời rất sinh khí nói, các ngươi hai cái đi ra ngoài cho ta. Cha cùng mẫu thân đang làm chính sự đâu. Không nên quấy rầy. Hai cái tiểu ba nhi tức giận hai tay chống nạnh đứng tại trước giường, cha, ngươi không cùng nữ nhân này làm chuyện xấu. Nếu như bị mẫu thân của ta biết lời nói, nàng sẽ thương tâm. Đúng, cha, ngươi chỉ có thể cùng mẫu thân làm chuyện xấu, mẫu thân không có ở đây, ngươi liền cũng đã không thể làm chuyện xấu. Cha, A-di này là chúng ta thông báo tuyển dụng đến. Không phải chúng ta mâu thân, mặc dù chúng ta là để nàng tới mạo xưng khi chúng ta mâu thân chiếu cố người, thế nhưng là nàng dù sao không phải chúng ta mâu thân, chúng ta tuyệt đối không cho phép hai người các ngươi làm chuyện xấu. Trần Đại Sơn sầm mặt lại, hai cái này tiểu A Nhi đần đi nơi nào? Ngay cả mình mâu thân đều không nhận ra được. Ra ngoài. Các ngươi hai cái tiểu quỷ nhanh lên đi ra ngoài cho ta. Không phải lời nói, ta đánh gãy các ngươi chân. Trần Đại Sơn phi thường sinh khí nói. Bất quá hai cái tiểu oa nhi cũng không sợ, ý nguyên đứng tại chỗ. Cha, hai chúng ta là không hội đi.
Đúng, chúng ta chẳng những không hội đi, hơn nữa còn hội lưu tại nơi này đối hai người các ngươi hành vi kinh đi nghiêm mật giám sát. Tuyệt đối không cho phép các ngươi làm ra khác người sự tình tới.
Trần Đại Sơn giận dữ, các ngươi phản là không. Ngay cả cha ngươi sự tình đều muốn trông coi. Ta nói cho các ngươi biết, ta mới là cái nhà này bên trong lão đại. Các ngươi đều phải nghe ta. Nhanh lên đi ra ngoài cho ta.
Không, chúng ta liền không đi ra.
Hiện tại mẫu thân không có ở đây, không ai trông coi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể làm sằng làm bậy lung tung thông đồng nữ nhân sao?
Ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng.
Mẫu thân không có ở đây, còn có chúng ta hai.
Từ nay về sau, hai chúng ta đem thay thế mẫu thân đối ngươi tiến hành nghiêm mật trông giữ.
Hai cái tiểu ba nhi bĩu môi, nghĩa chính ngôn từ đứng ở nơi đó, cùng Trần Đại Sơn đối nghịch lấy, mảy may cũng không sợ hãi Trần Đại Sơn.
Mà Trần Đại Sơn lại người sống ngột ngạt, tại trong lòng thầm đủ, ta cái này phạm là cái gì hả nha?
Phúc. Bạch Hề Mính nhịn không được bật cười lên, chậm rãi đứng dậy, đẩy ra Trần Đại Sơn, ngồi ở trên giường, hướng về hai cái tiểu ba nhi vươn tay cánh tay.
Bọn nhỏ, lại đây, để mẫu thân ôm các ngươi một cái, mẫu thân rất lâu không có ôm qua các ngươi.
Hai cái tiểu ba nhi nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau một chút, bọn họ vẫn là chưa tin trước mắt vị này thật là bọn họ mẫu thân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ Côn Vợ.
Cảm ơn.
Chương 479. Mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền?
Chương 479. Mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền?
Hai đứa bé cuối cùng vẫn là đầu nhập vào Bạch Hề Mính ôm ấp. Bạch Hề Mính đem bọn họ ôm vào trong lòng, một tay sở lấy một cái đầu nhỏ.
Cá con ngoan, tiểu dung ngoan, hai người các ngươi muốn làm cái hảo hải tử, đừng chọc cha sinh khí, biết không?
Bạch Hề Mính ôn hòa cùng hai cái tiểu gái nhi nói.
Trần Đại Sơn đứng dậy, thoát thở dày liền muốn đánh hai cái em bé.
Ta cái này phạm là cái gì em bé nha?
Ngay cả mình mẹ ruột đều không nhận ra được.
Nhìn ta không dạy dỗ các ngươi một chút.
Đang khi nói chuyện, Trần Đại Sơn liền cầm lấy giày hướng hai cái tiểu a nhi đi tới.
Cha muốn đánh chúng ta.
Tiểu Minh Đồng Hải, cứu lấy chúng ta a.
Ô ô ô.
Nhìn thấy Trần Đại Sơn tức giận, hai cái tiểu a nhi tập thể hướng Bạch Hề Mính trong lồng ngực chui vào.
Đi, Trần Đại Sơn, đừng dọa hù hải tử.
Là ta lấn lửa gạt bọn họ trước đây.
Nói xong lời này, Bạch Hề Mính sở lấy hai cái đầu nhỏ, cùng tiểu a nhi nhóm nói.
Các con, ta không phải cái gì tiểu Minh cung dạy, ta là mẫu thân các ngươi, ta thật là các ngươi mẫu thân.
Tiểu Du cùng cá con nâng lên đầu, mở to hai mắt, nhìn qua Bạch Hề Mính, thế nhưng, chúng ta mẫu thân không là chết sao?
Ngươi làm sao có thể là chúng ta mẫu thân đâu?
Vách núi mặc dù rất cao, thế nhưng là mẹ ngươi mạng lớn, ném tới một nửa thời điểm bắt lấy trên vách đá bụi cây, cho nên mới sống tiếp được.
A, nguyên lai là cái dạng này.
Nhìn thấy hai cái tiểu A Nhi vẫn có chút chất vấn, Bạch Hề Mính nói, cá con cùng Tiểu Du năm nay 5 tuổi, sinh nhật là mùng 8 tháng 9, 4 tuổi trước đó các ngươi sinh hoạt tại một cái ngăn cách với lại mỹ lệ phi thường trong sân gốc.
Tiểu Du lần thứ nhất phạm sai lầm là tại 3 tuổi rưỡi thời điểm, chơi đùa thời điểm không cẩn thận đem mực nước vung đến mẫu thân vừa mua váy hoa bên trên, khí mẫu thân mắng to người 3 ngày.
Còn có cá con, lại một lần cá con xuống sông bắt cá, không cẩn thận trượt đến, bắt đầu thời điểm đột nhiên cảm giác trên mông đau đau, đó là bởi vì bị trong sông bảng kẹp lấy trên mông thịt, về sau ngươi đem cái kia bảng dùng lửa cho nướng ăn, thế nhưng là bảng không có thịt, nhưng là sắc ngoài lại là phi thường cứng rắn.
Mẫu thân nói đúng không đúng a?
Cá con cùng Tiểu Du liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó gật gật đầu.
Những chuyện này ngoại trừ chúng ta người một nhà bên ngoài, không có ai biết.
Ngươi chính là chúng ta mẫu thân.
Chúng ta mẫu thân không có chết.
Chúng ta vẫn là có mẫu thân hài tử.
Ô ô ô, mẫu thân, ngươi rốt cục trở về.
Chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha.
Mẫu thân, ô ô ô.
Hai cái tiểu ba nhi nhào tới Bạch Hề Mính trong lồng ngực khóc ròng ròng bắt đầu, đem Bạch Hề Mính quần áo đều cho làm bẩn.
Tốt, tốt, các ngươi hai cái hài tử khóc đủ liền nhanh đi ra ngoài chơi đi, ta cùng ngươi mẹ còn có chuyện khẩn yếu muốn làm.
Trần Đại Sơn đột nhiên nói.
Cá con cùng Tiểu Du chậm rãi buông lòng ra Bạch Hề Mính ôm ấp, ta biết cha cùng mẹ muốn làm chuyện khẩn yếu là cái gì.
Hi hi ha ha.
Cha cùng mẫu thân muốn làm chuyện xấu.
Liên la loại kia có thể cho chúng ta chế tạo ra tiểu đệ đệ tiểu muội muội chuyện xấu.
Hi hi ha ha.
Thối hài tử, cái dám lớn một chút người, thế mà biết nhiều như vậy không phải biết sự tình, là ai nói cho các ngươi biết à?
Bạch Hề Mính hỏi.
Cá con cùng Tiểu Du cùng một chỗ trả lời, là chúng ta cùng Tiểu Thạch Đầu ca ca học.
Tiểu Thạch Đầu.
Trần Đại Sơn một mực cho hai cái tiểu a nhi dùng tay ra hiệu bọn họ nhanh đi ra ngoài.
Thế là,
hai cái tiểu gia hỏa liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Bạch Hề Mính cùng Trần Đại Sơn hai người, bọn họ không kịp chờ đợi ôm ở cùng nhau thân mật bắt đầu.
Cha cha, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra.
Bạch Hề Mính đem đầu chôn ở Trần Đại Sơn trong lồng ngực, thân mật lấy.
Trần Đại Sơn, ta cũng không cần cùng ngươi tách ra.
Cũng không tiếp tục muốn.
Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến làm ồn âm thanh, giống như tới thật nhiều người.
Còn có người hô, nhị di thái, mau ra đây, chúng ta tới tiếp ngươi về nhà.
Đã xảy ra chuyện gì?
Hai người bọn họ đều biểu thị không biết, thế là, bọn họ nhanh đi nhìn xem.
Trong viện, tụ tập thật nhiều người, bọn họ mỗi người bọn họ trên tay, đều cầm một kiện vũ khí, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, tựa như là tới náo sự.
Hoàng Phi, Hương Liên cùng hai cái, hài tử, đứng tại viện tử.
Các ngươi là ai?
Tới nhà của ta làm gì?
Trong đó, có một người trả lời, ta là Triệu Tài Chủ, ta tới đón nhà ta nhị di thái về nhà.
Trần Đại Sơn nghe xong, phi thường sinh khí, nơi này không có nhà ngươi nhị di thái, các ngươi tới sai chỗ, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, nếu không lời nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí.
Cái kia Triệu Tài Chủ, nhưng không có lăn ra ngoài, ngược lại càng thêm lừa lối, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, lại dám cùng ta nói như vậy lời nói, tin hay không, ta động một đầu ngón tay, liền có thể để các ngươi ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi. Hoàng phi chu chu mỏ, hai tay vòng trước người, cân nhắc chân, rất bất đắc dĩ nhìn qua Triệu tài chủ, đều nói với các ngươi, nơi này không có nhà các ngươi nhị di thái, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn náo sự nói thẳng, ta Hoàng phi phụng bồi tới cùng. Triệu tài chủ chỉ vào Bạch Hề Minh nói, nàng chính là ta nhà nhị di thái, ta hôm nay lại đây, chính là vì đem nàng mang đi. Lúc đầu chúng ta đều nhanh bãi đường thành thân, tuy nhiên lại bị nàng trốn. Nàng là ta tại chân núi nhặt được, mạng hắn là ta cứu, hắn hết thể đều là ta. Nàng là thuộc về ta. Ta mang nàng trở về, thiên kinh địa nghĩa, không có người có thể ngăn cả ta. Là cái dạng này sao? Trần Đại Sơn hỏi, nàng là vợ ta, nàng đã gả cho ta, không thể làm nhà ngươi nhị di thái. Nghe lời này, Triệu tài chủ lập tức liền gấp, hắn nói, không được, ta Triệu tài chủ tại cái này Thanh Hà huyện, dù sao cũng là thai to mặt lớn nhân vật, ta muốn người, không có vẫn chưa có người nào dám cho ta đoạt. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, đem người cho ta ngoan ngoãn giao ra mua, nếu không lời nói, ta phá hủy nhà ngươi, đánh gãy chân ngươi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn. Nàng chẳng qua là một nữ nhân, không có còn có thể lại tìm, nhưng là chân gãy, nhưng là không còn biện pháp khá hơn nữa. Tiểu huynh đệ ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Trần Đại Sơn nghĩ, bao nhiêu tiền?
Cái gì?
Triệu tài chủ nghi ngờ hỏi. Trần Đại Sơn nói, ta là đang hỏi ngươi bao nhiêu tiền. Nghe lời này, Triệu tài chủ cười, ha 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 ha, tài chủ giống như là thiếu tiền người sao? Ta là toàn bộ Thanh Hà huyện có tiền nhất người, chẳng lẽ ngươi một cái sơn dạ thôn phu, có thể so sánh ta người tài chủ này còn có tiền sao? Thật là một cái trò cười, ta chỉ cần người, không cần tiền. Lúc này, Trần Đại Sơn lắc đầu, ngươi lý giải sai, ta là đang hỏi ngươi, mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền, chờ ta đem ngươi đánh chết về sau, tốt bồi thường tiền. Triệu tài chủ sửng sốt một chút, sau đó cười, tựa như nghe một cái phi thường tốt cười trò cười, hắn chỉ sau lưng mang đến người nói, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, ta hôm nay mang đến nhiều người như vậy, chỉ bằng một mình ngươi, có thể đánh qua ta nhiều người như vậy sao? Là ta đem ngươi đánh chết còn tạm được, giống như ngươi thôn phù, một cái mạng căn bản vốn không đáng tiền, ta Triệu tài chủ muốn đánh chết mấy cái liền đánh chết mấy cái. Ha 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 ha. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 480. Ngày tốt lành chấm dứt. Chương 480. Ngày tốt lành chấm dứt. Cười cười, đột nhiên Triệu tài chủ tiếng cười im bặt mà dừng, ngay tại hắn vừa rồi ha ha cười to thời điểm, Trần Đại Sơn đột nhiên xông lên phía trước, đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Trần Đại Sơn trên tay khí lực rất lớn, Triệu tài chủ cảm giác thở không giận nổi đến, tựa hồ vứt bỏ nửa cái mạng. Trần Đại Sơn nhìn qua hắn cái kia trương bởi vì ngạt thở mà vặn vẹo mỹ kiểm, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi còn tin tưởng, ngươi có thể đánh chết ta sao? Ngươi còn tin tưởng cuối cùng người chết là ta sao? Chỉ cần ta nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, mạng ngươi liền không có.
Không cần.
Không cần. Ta sai rồi, Là ta không đúng. Đại hiệp tha mạng, tha mạng. Ta hiện tại liền đi lập tức liền đi, cũng không tiếp tục hội lại đây quấy rầy các ngươi, người ta cũng không cần, tiền ta cũng không cần, đại hiệp mau thả ta à? Ta cũng không dám lại rồi. Mang theo ngươi người cút ra ngoài cho ta, lăn đến càng xa càng tốt, rốt cuộc đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Chờ một chút, cha, ngay tại Trần Đại Sơn vừa muốn buông tay thời điểm, Tiểu Du đột nhiên cứ gọi hắn lại, sau đó, từ trong túi lấy ra một viên màu trắng dược hoàn, giao cho Trần Đại Sơn. Dạng này người, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, chúng ta không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vạn nhất ngươi thả hắn, hắn lập tức đổi ý làm sao bây giờ? Ta chỗ này có một viên độc dược, cho hắn ăn hết, nếu như hắn không nghe lời lời nói, hoặc là nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền hội đọc chú ngữ, dẫn phát cái này viên thuốc độc tính, để hắn độc phát thân vong. Dạng này hắn cũng không dám không ngoan ngoãn nghe lời. Trần Đại Sơn tiếp nhận dược hoàn, nặn ra Triệu tài chủ miệng, đem dược hoàn mất đi đi vào, trơ mắt nhìn xem hắn đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Lúc này, buông lỏng tay ra. Đi, đi nhanh một chút. Mọi người đi nhanh một chút. Triệu tài chủ một lát vậy không dám dừng lại, lập tức liền ra lệnh cho người rời đi. Nhìn xem Triệu tài chủ một đoàn người hốt hoảng rời đi bộ dáng, Bạch Hề Mính hay là người nhịn không được cười lên ha hả. Cười trong chốc lát, Hoàng phi liền cười đùa tí từng điệu nói, "Không sao, không sao. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Hiện tại tốt, một nhà đoàn tụ. Đây chính là thật vất vả trong đoàn viên. Hôm nay mọi người sự tình gì đều không cần làm, sự tình gì cũng không nên nghĩ, vui vẻ tâm đi làm cơm. Sau đó chúng ta ăn một bữa bữa cơm đoàn viên, lại uống chút rượu. Năm ngoái 3 tháng chôn ở cây trúc phía dưới cái kia một vỏ rượu, cũng là thời điểm móc ra." Đang khi nói chuyện, Hoàng phi thèm ăn địa liếm liếm quẻ miệng. Thế là, đại gia hỏa hành động, nên nấu cơm, nên nhóm lửa, nên thu thập viện tử thu thập. Màn đêm đêm dần dần giáng lâm, trên núi cơn gió nhẹ nhàng địa thổi, mảng lớn trúc lâm, tại thanh phong phía dưới vang xào xạc, trong rừng trúc không ngừng truyền đến tiếng chim hót, con mặt trăng treo ở chân trời. Nơi xa núi xanh liên miên chập trùng. Đảo mắt liền nhà nhà đốt đèn, một mảnh ngắt tường. Trong sân nhỏ, thời gian dần qua truyền ra cơm mùi tức ăn thơm, cùng bọn nhỏ chơi đùa giỡn thanh âm. Cơm tối rất nhanh liền làm xong, người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, vui sướng hưởng thụ lấy đoàn tụ thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua, bọn họ sinh hoạt y nguyên rất bình tĩnh, cũng không có bị Phương Bắc Chiến loạn đánh vỡ. Nấu tại cùng hàng xóm trong quá trình nói chuyện, nghe được một điểm liên quan tới Phương Bắc Chiến sự tình. Nhưng là đại đa số đều là Sở Quốc tướng sĩ như thế nào anh dũng vô địch, Phong Vân Phong tướng quân như thế nào hữu dũng hữu nhu, như thế nào liên tiếp đánh lui Liêu Quốc quân đội. Bóng đêm phi thường mỹ hảo, phi thường yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua ngọn cây thanh âm, Ngô có thể nghe được dưới cây mấy con côn trùng tiếng kêu. Trong sáng mặt trăng treo ở chân trời, thanh tịnh nước suối chậm rãi chảy qua, rầm rầm, tiếng nước không ngừng tại vang lên bên tai. Hết thể làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm cảm giác. Nam tại bàn đá xanh bên trên, phi thường dễ chịu. Dưới ánh trăng trong rừng trúc, nằm hai người, lẫn nhau dựa vào đối phương trong lồng ngực. Trần Đại Sơn nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực bộ dáng mềm mại tóc, "Cha cha, đời này có ngươi, có bọn nhỏ, ta thỏa mãn." Bạch Hề Mính ngọt ngào cười, "Vậy ngươi kiếp này còn có cái gì lý tưởng sao?" Trần Đại Sơn trả lời, "Ta lý tưởng à, liền là bồi tiếp ngươi tại cái này phong cảnh mỹ lệ địa phương, đến già đầu bạc." Nhìn xem bọn nhỏ chậm rãi lớn lên, ta cũng không tiếp tục muốn tham gia khác sự tình. Hắn nói, hiện tại chiến loạn nổi lên bốn phía, người phương Bắc dân còn trong nước sôi lửa bỏng, Liêu quốc quân đội anh dũng vô địch, Liêu quốc đại tướng quân Gia Luật Cố là cái có mưu kế người. Chiếu loại tình huống này đến, bọn họ sớm tối hội đánh lại đây. Cho nên nơi này an bình chỉ là tạm thời, sớm tối hội lâm vào chiến tranh bên trong, chẳng lẽ ngươi liền không có tính toán gì sao? Hắn thở dài một hơi nói, chiến loạn nổi lên bốn phía, có quan hệ gì với ta? Dân chúng nhóm chỗ trong nước sôi lửa bỏng, lại có quan hệ gì với ta? Chỉ cần ta cùng nhà ta người các bằng hữu đều qua tốt là được rồi. Ta hiện tại chỉ là một cái dân chúng bình thường, một cái ẩn cư tại sơn giã bên trong đi săn mà sống thôn phu, ta có thể có tính toán gì? Đâu? Thế nhưng, trước đó, ngươi trước đó là cái đánh đâu thằng đó, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tướng quân, hiện tại thời cuộc dung chuyển, chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm ẩn cư tại cái này sơn giã bên trong, không hỏi thế sự? Bạch Hề Mính hỏi. Lúc này, Trần Đại Sơn đột nhiên đứng dậy, quan sát chân trời tức đem bao phủ ở trong sơn cốc mặt trăng, thở dài ra một hơi, ngáp một cái, rủi rủi con mắt, vô vô trên thân bùn đất, một bộ dáng. Sau đó, đưa tay kéo qua trắng này tinh tế bả vai, để dưới ánh trăng cũ kia thân thể mềm mại tựa ở mình rắn chắc trong lồng ngực, ôn hòa cùng trong ngực bộ dáng nói, thời gian không còn sớm, thời tiết biến lạnh, chúng ta vẫn là mau về nhà a, bên ngoài lạnh lẽo, một sẽ trả tốt hàng hạt xương, cảm lạnh cũng không tốt. Người mát, ta sẽ đau lòng. Bạch Hề Mính quan sát Trần Đại Sơn, không nói gì nữa, kéo chặt tay hắn, đi theo hắn về nhà. Tuế Nguyệt vẫn như cũ tính tốt, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thẳng đến có một ngày, bờ sông đột nhiên truyền đến tin dữ, Liêu quốc đại tướng quân mang theo 10 vạn đại quân, thành công đánh bại thủ Trường Giang quân đội, đột phá Trường Giang phòng tuyến, đánh tới Trường Giang lấy Nam. Nghe được tin tức này về sau, vô luận là người trong thành, vẫn là trong thôn người, khắp nơi đều lòng người bàng hoàng, cảm giác ngày tốt lành lập tức liền muốn chấm dứt. Ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nghe nói Liêu quốc thát tử hùng tàn vô cùng, giết người không chớp mắt, cầm lấy đại đao trong tay đối người khác đầu liền chặt, chặt đi xuống đầu cầm lại nhà làm cầu để đá. Ta còn nghe nói, cái kia Liêu quốc thát tử đặc biệt thích ăn thịt người, bọn họ đem máu người khô, sau đó đem ruột móc ra, đặt ở trên lửa nướng ăn, ngay cả muối đều không thả, với lại ăn như thơm, ngừng lại đều ăn. Ai nha nha, cái này thật là đáng sợ. Làm ta sợ muốn chết. Liêu quốc thát tử lập tức liền muốn đánh đến đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô ô. Thừa dịp Liêu quốc thát tử còn không có đánh lại đây, chúng ta mau trốn chạy a. Thế nhưng là chúng ta lại có thể chạy trốn nơi đâu đâu? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Chương 481. Bị nhốt trong thành. Chương 481. Bị nhốt trong thành. Ngay lúc này, đám người đột nhiên hỗn loạn lên, một con chiến mã gào thét địa xuyên qua, lập tức một người khoác khôi giáp, đục trên thân hạ nhuộm đầy máu tươi, tóc rối tung, chỉ nghe phù phù một thanh âm vang lên, lập tức người từ trên lưng ngựa rớt xuống, mọi người nhao nhao chạy tới vây xem. Đó là cái gì người? Tựa như là thành chiến trường trở về. Chúng ta vậy qua xem một chút đi. Hai người bọn họ vậy vội vàng chạy tới, không nhìn không sao xem xét giật mình, cái kia từ trên ngựa ngã xuống người tới, lại là Bạch Minh Minh, ca ca Bạch Chiến. Bạch Hề Mính lập tức nào tới, một bên lung lay người kia sát vách, một bên la lớn, ca ca, ca ca. Người thế nào? Người mau tỉnh lại a. Nhưng mà, vô luận như thế nào hô, Bạch Chiến đều bất tỉnh lại đây. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thuê cố xe ngựa, mang người về tới trong nhà đi qua mấy ngày sửa trị, người rốt cuộc tỉnh. Bạch Chiến tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là chăm chú địa lôi kéo Bạch Hề Mính tay, lớn tiếng nói, "Đi, đi mau, nhanh lên rời đi nơi này." Liêu quốc người Gia Luật Cố đại quân, lập tức liền muốn đánh đến đây. "Ca ca, ngươi đừng kích động, từ từ nói." Liêu Dương Thành đã bị công xuống, cha cùng mẹ mang theo tất cả Bạch gia tất cả mọi người, chạy trốn tới Lâm An Thành. Nghe lời này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái gì? Không nghĩ tới Gia Luật Cố thế mà lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền đánh đến đây. Mau mau thu thập hành lý, thông chi trên trấn tất cả mọi người, đi nhanh lên, hướng phương Nam đi. Thừa dịp địch nhân còn không có đánh lại đây, mau trốn chạy. Nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thế là, bọn hắn một nhà người tranh thủ thời gian thu thập hành lý, đem đồ vật đều chuyển lên xe ngựa, mang tới tất cả tiền tài, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là chúng ta có thể đi đâu đây? Chạy trốn cũng không phải kế lâu dài, Gia Luật Cố mục tiêu là chiếm đoạt toàn bộ sở quốc, dù cho chúng ta chạy trốn tới nhất phía Nam, địch nhân vậy sớm tối hội đánh lại đây. Trần Đại Sơn suy tư một chút, sau đó nói, đây cũng là không có cách nào, không chạy lời nói, chẳng lẽ chúng ta muốn lưu lại chờ nơi này, chờ lấy địch nhân đến giết sao? Nghe lời này, tất cả mọi người trầm mặc, không nói gì nữa. Bạch Hề Mính lôi kéo hai đứa bé lên xe ngựa, hết thảy 9 miệng ăn, hai cỗ xe ngựa, một nhà một cỗ. Ai Bạch Chiến thương đã tốt không sai biệt lắm, cho nên một mình hắn cưỡi mình chiến mã đi theo phía sau xe ngựa, đi thẳng về phía trước. Trong thôn người vậy nhao nhao hành động, vội vàng thu thập hành lý, chuẩn bị rút lui. Thanh Hà huyện thành, bọn họ mua sắm một ít gì đó, chuẩn bị mang theo lên đường. Thế nhưng là ngay lúc này, huyện thành cửa thành đột nhiên bị nhốt, dân chúng trong thành nhao nhao hoảng loạn lên, có người hô to, không xong, việc lớn không tốt, Gia Luật Cố đại quân bao vây cả huyện thành, đã bao vây cả huyện thành, chúng ta trốn không thoát. Mọi người đều biểu thị rất khiếp sợ, nghĩ không ra Gia Luật Cố quân đội thế mà tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới đến nơi này, làm sao bây giờ, chẳng lẽ là muốn bị nhốt trong thành này sao? Mọi người đừng hốt hoảng, mọi người đừng sợ, cửa thành đã đóng lại, quan phủ người, quan phủ quân đội đang tại thủ thành. Liêu quốc người tới không nhiều, trong thành tạm thời không có nguy hiểm, chỉ muốn mọi người trong thành nhiều mấy ngày, triều đình viện quân liền sẽ tới, cho đến lúc đó, địch nhân liền sẽ bị đuổi đi, chúng ta liền an toàn. Có người nói như vậy, nghe câu nói này, đại gia hỏa mới an định lại. Trần Đại Sơn một đoàn người trong thành tìm khách sạn, tạm thời an ngừng tạm tới. Ngoài thành đại quân, xác thực nhất thời nửa hội không có phá thành. Nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cơm tối thời điểm, mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ đâu? Đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền muốn như vậy ngồi chờ chết sao? Chúng ta không dạng này còn có biện pháp nào sao? Trần Đại Sơn trả lời. Đại ca, Thanh Hà huyện là xa xôi tiểu thành trấn, với lại vị trí địa lý rất không trọng yếu, căn bản cũng không có tiến đánh ý nghĩa. Ta thật không rõ, gia luật cố tại sao phải vây quanh nơi này? Bạch Hề Minh tâm đột nhiên một trận run rẩy, nàng nhớ tới mình vẫn là trà nha đầu thời điểm chuyện phát sinh. Có lẽ ta biết nguyên nhân. Vì cái gì? Mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng. Nàng nói, ta trước đó nghe nói qua, ngay tại ta rơi xuống vách núi, bị Triệu Tài chủ cứu được về sau, ta một thân một mình đi tại trên đường cái, nghe được có người nói, gia luật cố tiến đánh Sở Quốc mắt kỳ thật chỉ có một cái, đã không phải là vì mở đất thổ biên giới, vậy không phải là vì công danh, mà là vì một người, một nữ nhân. Nói cho đúng là vì một cái xuất hiện tại hắn trong mộng nữ hải. Gia luật cố chính là vì tìm người này, cho nên mới tiến đánh Sở Quốc. Mà bây giờ, nữ nhân này, ngay tại chúng ta Thanh Hà huyện. Cho nên, hắn liền mang theo người, bao vây Thanh Hà huyện. Nghe lời này, mọi người biểu thị phi thường chấn kinh, không nghĩ tới nguyên nhân. Nữ nhân này là ai? Chúng ta chỉ cần đem nữ nhân này tìm ra, sau đó lại giao cho gia luật cố, hắn liền có thể rút quân. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nói không biết. Đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, mọi người không cần coi là thật, chân tướng sự tình, tuyệt đối không phải cái dạng này. Mọi người nhao nhao tán đi, về tới phòng mình, đi ngủ nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, làm cho người chấn kinh sự tình phát sinh, gia luật cố phái người trong thành tản tin tức, trên bầu trời có vô số trang giấy đắp xuống, mỗi một mảnh giấy bên trên đều vẽ lấy một người chân dung. Dưới bức họa mặt, viết như thế mấy dòng chữ, khác đợi, các ngươi triều đình là sẽ không phái viện quân đến, nếu như muốn bình an vô sự lời nói, đem chân dung bên trong người này giao ra. Không xong. Không xong. Cha, mẫu thân, các ngươi mau đến xem, cái này trên bức họa, có phải hay không mẫu thân? Mọi người nhao nhao vây lại đây, nhìn xem cá con trên tay chân dung, nhưng là nàng, cái kia xuất hiện ra luật cố trong mộng nữ nhân, quả nhiên là Bạch Hề Minh. Hoàng Phi kinh hãi, đối Trần Đại Sơn nói, đại ca, lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Thật chẳng lẽ muốn đem đại tẩu giao ra sao? Ta đây nhưng không nguyện ý, cái kia gia luật cố hung tàn vô cùng, đến trong tay hắn, hậu quả kiết nhưng thiết tưởng không chịu nổi. Đối, tuyệt đối không thể để cho mẫu thân rơi xuống trong tay hắn. Hương Liên vậy phi thường lo lắng, hắn nắm chặt Hoàng Phi tay. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không làm như vậy, chúng ta còn có thể có biện pháp nào đâu? Đã nửa tháng, triều đình viện quân còn chưa tới, trong thành lương thực vậy nhanh đã ăn xong, qua một đoạn thời gian nữa, dù cho Liêu quân không công đánh chúng ta cũng sẽ bị chết đói. Nếu không ta ra khỏi thành đi xem một chút, các ngươi đem ta giao ra a cứ như vậy, mọi người liền được cứu rồi. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp thoát thân liền. Bạch Hề Minh nói. Không được. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Đại Sơn liền phản đối, ta là tuyệt đối không sẽ đem mình nữ nhân chắp tay tặng cho người khác. Cho dù là chết, ta Trần Đại Sơn, vậy tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Chuyện này, ta thử có biện pháp giải quyết, chà chà gần nhất mấy ngày ngốc trong phòng, không muốn ra khỏi cửa, nếu không lời nói, bị người khác thấy được ngươi bộ dáng, hội đem ngươi bắt lại đưa cho gia luật cố. Bạch Hề Minh gật gật đầu, ta biết. Ta tin tưởng ngươi. Các ngươi lại kiên trì nửa tháng, cái này trong vòng nửa tháng, ta hội chuyển đến viện quân cứu các ngươi. Nói xong lời này, Trần Đại Sơn về trong phòng đồ vật thu thập, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 482. Gia luật cố bức bách. Chương 482. Gia luật cố bức bách. Hoàng Phi cùng Bạch Hề Minh vậy đi theo Trần Đại Sơn đi vào trong phòng. Đại ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Hoàng Phi hỏi. Trần Đại Sơn một bên thu dọn đồ đạc một bên nói, ta là từ đâu tới liền về đi nơi nào? Ta vẫn muốn qua thanh tĩnh thời gian, xem ra là không được. Ai, tạo hóa trêu ngươi, thời cuộc dung chuyển. Ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Nghe lời này, hắn vừa mừng vừa sợ, quá tuyệt vời. Đại ca, ngươi rốt cuộc quyết định tái xuất giang hồ. Giống như ngươi đại anh hùng, nên sinh động trên chiến trường, anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp. Mà không nên ẩn cư tại cái này ẩn cư sơn giã bên trong, không có tiếng tăm gì, nhìn xem quốc gia vỡ vụn, mọi người chịu khổ. Đi, ngươi đừng nói nữa. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện ẩn cư tại cái này sơn giã bên trong, làm một cái không có tiếng tăm gì sơn giã thôn phu tầm thường vô vi sống hết đời thanh nhàn sinh hoạt. Nếu như không phải, chiến tranh lại lên, đem chúng ta mọi người dồn đến phân thượng này, ta vậy không hội một lần nữa đi đến con đường này. Trong nháy mắt hắn liền thu thập xong hành lý, ta phải đi, nửa tháng sau, ta hội trở về. Lúc kia ta sẽ dẫn triều bái đường viện quân tới cứu vớt mọi người. Đến lúc đó, ta không còn là Trần Đại Sơn, mà là năm đó chiến thần đại tướng quân, Âu Phong. Vậy ngươi muốn thế nào làm đâu? Bạch Hề Minh lo âu hỏi. Trần Đại Sơn cầm tay nàng, sau đó trả lời, ta đi tìm đảo vong bên ngoài hoàng đế nước Sở, ban đầu là ta cùng hắn cùng một chỗ khai sáng non sông, năm đó hai chúng ta tình như thủ tốc. Ta đi tìm hắn hẳn là còn hội lần nữa tín nhiệm ta, đem quân đội giao cho trên tay của ta. Nghe lời này, Bạch Hề Minh gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta cùng bọn nhỏ đều ở nơi này chờ ngươi trở về. Ân, chờ ngươi chiến thần tướng quân trượng phu trở lại đón ngươi đi. Nghe lời này, mọi người đều biểu thị rất hưng phấn, đặc biệt là hai đứa bé. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cha lại phải làm tướng quân. Cha, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường giết địch sao? Cá con nháy mắt, nhìn qua nhìn lấy mình cha, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Trần Đại Sơn đưa tay sờ sờ con trai mình cái đầu nhỏ, ôn hòa nói, con ngoan, trong nhà phải thật tốt nghe lời. Ta không tại thời điểm, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chiếu cố mẫu thân cùng muội muội.
Ân, cha, ngươi yên tâm đi thôi. Ngươi không ở nhà, ta chính là một cái đường đường nam tử hán. Ta hội chiếu cố tốt mẫu thân cùng muội muội, hơn nữa còn hội chiếu cố tốt thúc thúc người một nhà. Các con rất ưỡn bộ ngực, giống người nam tử hán đồng dạng, đối Trần Đại Sơn nói. Nhìn thấy con trai mình như thế hiểu chuyện, Trần Đại Sơn vậy biểu thị phi thường vui mừng, hắn vô vô con trai mình bả vai, hảo nhi tử, không hổ là ta con trai của Trần Đại Sơn, giống người nam tử hán. Thời gian không còn sớm, ta phải đi, mọi người bảo trọng. Trần Đại Sơn. Lúc này, Bạch Hề Mính gọi hắn lại. Trần Đại Sơn quay người nhìn lại, chỉ gặp Bạch Hề Mính đứng tại cách đó không xa, ánh mắt bên trong bao hàm lấy nước mắt, Trần Đại Sơn nhịn không được, chạy tới, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng địa vuốt ve hắn lưng. Cha cha, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Không cần lo lắng, ta vĩnh viễn là người cái kia anh dũng vô địch Đại Sơn ca ca. Bạch Hề Mính gật gật đầu, cắn môi, dùng kiên nghị ánh mắt nhìn lấy mình trợ phu, "Ân, ta tin tưởng ngươi. Đi nhanh về nhanh, bảo trọng thân thể. Ta cùng bọn nhỏ đều ở chỗ này chờ ngươi." "Ân, ta đi tới." "Đúng, Đại Sơn, toàn bộ Thanh Hà huyện đều bị gia luật cố quân đội cho vây quanh, ngươi làm sao ra ngoài? Chỉ bằng cho mượn một mình ngươi lực lượng xông vào ra ngoài sao? Một mình ngươi làm sao có thể tại cái này trong tiên quân vạn mã phá vây đâu?" Bạch Hề Mính lo âu nói. Nghe lời này, Hoàng Phi cùng Trần Đại Sơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười cười. Hoàng Phi vội vàng nói, "A a, vấn đề này để cho ta tới trả lời đi." Nhà chúng ta đại ca, thần thông quảng đại, đừng nói là một cái bị vây quanh huyện thành, liền là thiên quân vạn mã đem hắn vây quanh, một mình hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay địa thoát thân. Dạng này sự tình, lúc trước hắn cũng không phải chưa làm qua. Nhớ năm đó, ta tại đại ca thủ hạ làm phó đem thời điểm, đại ca bản lĩnh, ta thiên thiên gặp. Nghe được Hoàng Phi tiểu nói này, mọi người mới yên lòng, cùng Trần Đại Sơn lưu luyến không rời địa lão khác. Trần Đại Sơn sau khi đi, bọn họ đóng lại cửa phòng, đem chọn khách sạn đều bao xuống dưới, trong khách sạn chỉ ở lấy bọn hắn một nhà. Cửa trước cửa sau đều quan trọng, không cho phép bất cứ người nào tiến đến. Vốn cho rằng dạng này sẽ an toàn, nhưng mà ba ngày sau đó nên chuyện phát sinh vẫn là phát sinh, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này một ngày, mọi người trong sân ăn cơm đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh, nhanh lên mở ra mở. Ai vậy? Làm gì chứ? Hoàng Phi hỏi. Bên ngoài người nói, chúng ta biết gia luật cố muốn tìm nữ nhân kia ngay tại trong khách sạn này ở, tranh thủ thời gian đem người giao ra, sau đó chúng ta đem lại đem nữ nhân kia giao ra. Dạng này gia luật cố liền hội rút quân, chúng ta toàn bộ thành người đều an toàn. Các ngươi đi thôi, nơi này không có ngươi môn muốn tìm người. Nếu ngươi không đi lời nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hoàng Phi sinh khí nói. Bên ngoài người nói, chúng ta có thật nhiều người, cơ hồ toàn thành người đều canh giữ ở bên ngoài khách sạn. Ngươi chỉ bằng cho mượn một mình ngươi lực lượng, căn bản không phải ta nhóm đối thủ. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem người cho giao ra à? Lời như vậy, đối ngươi, đối ta, đối chúng ta mọi người đều có chỗ tốt. Đều nói với các ngươi, người không ở nơi này, các ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Bên ngoài có người nói, ai nha, bên trong đại ca đại tẩu, đại tổ tông nhà, ta van cầu các ngươi, không phải chúng ta buộc các ngươi, mà là bên ngoài gia luật cố buộc chúng ta. Nếu như chúng ta hôm nay còn không đem hắn muốn người giao ra lời nói, hắn liền phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ thành, hoặc là phái đại quân xông vào trong thành đến, đem chúng ta toàn thành bách tính đều cho đổ sát rơi. Chúng ta cũng không muốn chết ta. Chết tử tế không bằng lại còn sống, chúng ta cũng là không có cách nào. Liên là chính là, chúng ta cũng không biết cái kia tiểu nữ tử, đến tột cùng là thế nào đắc tội bên ngoài gia luật cố đại nhân. Cái kia đại nhân nhất định phải mang theo đại quân, ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Nam bắt người. Thế nhưng, chúng ta cái này chút dân bình thường đều là vô tội, chúng ta vậy có phụ mẫu vợ con hài tử, chúng ta đều không muốn chết ta. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, dùng một người mệnh tới giao đổi chúng ta toàn thành nhân mạng, đây cũng là rất đáng nha. Đến lúc đó các ngươi chính là chúng ta Thanh Hà huyện đại anh hùng. Chúng ta hội đem các ngươi pho tượng treo ở cửa thành, để qua lại người đều có thể nhìn thấy các ngươi. Đem các ngươi chân dung treo ở trong đường, mỗi khi gặp ăn Tết quá hạn đợi, mỗi ngày ba nén hương cung cấp. Chúng ta hội đem các ngươi cố sự chút tiến sách, tập kết cố sự, đời đời kiếp kiếp lưu truyền, để hậu thế đều tới kính ngưỡng. Trời ạ, mặt trời nhanh xuống núi, gia luật cố hạn chế thời khắc đến. Nếu như trước khi mặt trời lặn, chúng ta còn không có đem người cho giao ra lời nói, bên ngoài gia luật cố liền hội mang theo đại quân giết vào thành tới. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 483. Trở thành gia luật cố người. Chương 483. Trở thành gia luật cố người giấy trắng, từ chương này đổi gia luật cổ. Van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta a. Chúng ta cho các ngươi quỳ xuống, cho các ngươi dập đầu. Van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta toàn thành bách tính a. Chúng ta đều không muốn chết. Bên ngoài viện, truyền đến dân chúng tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm rất tạp, các loại tiếng người âm đều có. Có nam có nữ, trẻ có già có, toàn thành người thật đều tới. Bạch Hề Mính rốt cuộc không sống được, nàng đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Hoàng Phi vội vàng ngăn ở nàng phía trước, "Đại tẩu, ngươi muốn làm gì đi? Chẳng lẽ ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết sao? Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi." Bạch Hề Mính nói, "Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi tìm ra luật cố." Hoàng Phi lắc đầu, "Không được, đại tẩu, chúng ta đã đáp ứng đại ca, nhất định hội hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rơi xuống ra luật cố trong tay, ngươi không thể đi ra ngoài." Bạch Hề Mính nói, "Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng không có cách nào cùng đường mặt lộ, chỉ có ta ra ngoài mới là giải quyết việc cần kiếp trước mắt biện pháp duy nhất." "Không, không được, đại tẩu, ngươi yên tâm, ta Hoàng Phi mặc dù không có đại ca bản lĩnh đại, nhưng là vẫn là có như vậy một chút bản lĩnh, chỉ cần ngươi không ra cái việc này, ta liền có năng lực cam đoan ngươi an toàn, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rơi xuống đám người kia trong tay. Bạch Hề Minh lắc đầu, không, dù cho ngươi có thể bảo hộ ta, không cho bên ngoài đám người kia bắt đi ta, nhưng là ngoài thành đám người kia đâu, gia luật cố quân đội đâu? Đợi đến mặt trời vừa rơi xuống núi, gia luật cố quân đội liền hội xông vào trong thành, tùy ý đổ sát người trong thành, đến lúc kia bọn họ đều phải chết. Ngươi phải chết, ta phải chết, Hương Liên phải chết, bốn đứa bé cũng phải chết, toàn thành bách tính cũng phải chết. Đây bất quá là đem ta giao ra mà thôi, huống chi gia luật cố là không hội giết ta, chỉ cần ta ra ngoài, toàn thành người cùng chúng ta người đều có thể sống được thật tốt. Ngươi tránh ra, ngươi là không ngăn cản được ta. Nói xong lời này, hắn đẩy ra Hoàng Phi cánh tay, hướng phía cửa đi tới. Hắn mở cửa cái chốt, đẩy cửa ra. Bên ngoài mọi người nghe được tiếng mở cửa âm, lập tức ngẩng đầu đi xem. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Hề Minh đi tới thời điểm, lập tức hoan hô lên. Mọi người mau nhìn a, tiểu nương tử đi ra. Tiểu nương tử nguyện ý cứu chúng ta. Bạch Hề Minh đi đến trước mặt bọn họ, đối toàn thành bách tính nói, các ngươi được cứu rồi. Các ngươi tất cả mọi người đều không cần chết. Đi, tránh ra cho ta con đường, ta muốn đi cửa thành tìm ra luật cố. Thế là mọi người nhao nhao để mở con đường, để nàng đi qua. Mẫu thân, ngươi thật muốn đi sao? Chẳng lẽ ngươi không cần chúng ta cùng cha sao? Nàng quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua mình hai đứa bé, ngoan ngoãn nghe lời, làm mẹ thân thiện cha bảo bối tốt, mẫu thân còn hội trở lại, biết không? Không, chúng ta không cho mẫu thân đi, chúng ta đã đáp ứng cha, nhất định phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân, nửa bước vậy không rời đi ngươi. Kaka, đi, chúng ta đi đem mẫu thân cấp về. Nói xong lời này, hai cái tiểu a nhi liền chỗ sung yếu lại đây. Thế nhưng dân chúng lập tức đứng người lên đến, xếp thành thịt người tường, xếp thành từng dãy, ngăn cách hai cái tiểu a nhi cùng mình mẫu thân ở giữa thông đạo. Và ta muốn đi qua, chúng ta muốn đi tìm mẫu thân, các ngươi sẽ cho chúng ta tránh ra? Không cho, không thể để cho, để ngươi không đi chúng ta liền xong rồi. Cửa thành, gia luật cho nên quân đội đã chờ xuất phát, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, đứng ở cửa thành miệng, chờ đợi mặt trời xuống núi một khắc này, chờ đợi mình tướng quân phát ra hiệu lệnh một khắc này. Bọn họ vây quanh cái này thành đã hơn nửa tháng, nhưng là tướng quân không để bọn họ công thành. Cái này chút anh dũng các tướng sĩ, chỉ có thể ẩn nút manh bước, nhìn qua mỹ thực, yên lặng nhận thụ lấy, đánh trận là bọn họ thiên tính, bọn họ yêu thích. Giết người là bọn họ yêu thích, bọn họ phảng phất sinh ra chính là vì giết người, không giết người ngược lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tướng quân, mặt trời đã lặn, ngươi tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta công vào trong thành đi thôi, chúng ta đã rất lâu không có đánh trận, các huynh đệ tay đều ngứa ấy. Các ngươi cho ta trở lại đội ngũ cho ở, ta tử có sắp xếp các ngươi không cần phải gấp. Nhìn qua lặn về tây mặt trời, gia luật cố nắm chặt kiếm trong tay. Khi mặt trời dư huy dần dần bao phủ tại sau lưng quần sơn trong thời điểm, gia luật cho nên chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, các tướng sĩ nhìn thấy hắn giơ lên bảo kiếm, tâm tình lập tức kích động lên, bởi vì mỗi khi hắn giơ lên bảo kiếm thời điểm, liền mang ý nghĩa trận tiếp theo chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng mà tướng quân hiệu lệnh cũng không có cơ hội phát ra ngoài, bởi vì ngay lúc này cửa thành văng lên, thành cửa được mở ra, có một người từ trong thành đi ra, trời chiều ánh chiều tà đưa nàng gầy yếu cái bóng kéo rất trường, thiên có chút mở đi, tầm nhìn có chút thấp xuống, nhưng là lập tức gia luật cho nên một chút liền nhận ra cái kia từ thành bên trong đi ra tới nữ nhân. Nữ nhân kia không sai, liền là nữ nhân kia, người kia liền là hắn ngàn dặm xa xôi muốn tìm người, liền là hắn nhớ thương nữ nhân kia. Nhìn xem nữ nhân kia chậm rãi đến gần, gia luật cố tâm tình kích động lên. Gia luật đại tướng quân, như ngươi mong muốn, ta đi ra chuẩn bị đầu nhập ngươi ôm ấp. Đại tướng quân cũng hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả toàn thành bách tính đi. Bạch Hề Minh hỏi. Gia luật cố nhìn qua nàng ngạo kiểu thân sắc, trên mặt tràn đầy chịu mến. Hoa, ta gia luật cố giữ lời nói, các huynh đệ cho ta rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Sau lưng quân đội nhao nhao chuẩn bị rút lui. Gia luật cố cưỡi ngựa chậm rãi đi tới Bạch Hề Minh bên người, đối nàng duỗi ra một cái tay đi. Lên ngựa. Bạch Hề Minh do dự một chút, nhưng là vẫn đưa tay cầm gia luật cố tay. Gia luật cố nhẹ nhàng vừa dùng lực, Bạch Hề Minh nhẹ nhàng thân thể tựa như bơm bướm đồng dạng nhanh nhẹn bay lên, sau đó rơi xuống lưng ngựa bên trên. Gia luật cố bàn tay lớn cầm thật chặt Bạch Hề Minh eo nhỏ nhắn, cái tay còn lại lôi kéo cương ngựa. Nữ nhân ta, ngồi xong, chúng ta muốn lên đường. Không. Một tiếng này nữ nhân ta, để Bạch Hề Minh cảm giác thật là chói tai. Thật xin lỗi, gia luật đại tướng quân, ta là phụ nữ có chồng, ta không phải nữ nhân ngươi. Mặc dù ta hiện tại trở thành ngươi tù binh, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta chính là nữ nhân ngươi. Bạch Hề Minh nói. Lúc này gia luật cố thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó thuận tay tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên bóp một đêm. Không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi biến thành nữ nhân ta. Nếu không, buổi tối hôm nay thế nào? Chẳng ra sao cả, trợ phu ta lại không chết, với lại hắn cũng không có bỏ ta, cho nên vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không trở thành nữ nhân ngươi. Ai, nữ nhân, ngươi có biết hay không, ngươi chính là ta đời này toàn bộ ý nghĩa. Ta cũng không biết đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nghiệt. Có lẽ chúng ta lên đời có quan hệ gì a, ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền có như vậy một cái chấp niệm, liền là tìm tới ngươi, đem ngươi chiếm thành của mình. Với lại trong đầu của ta một mực phù hiện ngươi bộ dáng. Ta cũng không biết vì cái gì. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 484. Buồn nôn thịt nướng. Chương 484. Buồn nôn thịt nướng. Có lẽ chúng ta kiếp trước thật có liên quan đâu. Bạch Hề Minh nói. Ha ha, có lẽ có đi, nhưng là cái kia đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, giờ phút này, ngươi ngay tại ta trong ngực, mà ta, là ngươi dựa vào nam nhân. Ở tiên thế lợi, ta thiếu ngươi một thế tình, tại còn chưa kịp hoàn lại thời điểm, hai ta liền thiên nhân vĩnh cách. Là vận mệnh an bài, để ngươi ta tại kiếp này mà tụ, để cho ta tới còn thiếu ngươi nợ. Cái này cũng có thể thật sự là thiên ý a.
Cái này khiến Bạch Hề Mính không khỏi nhớ tới lúc trước cô ca. Có lẽ đi, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Vậy ngươi kiếp này liền hảo hảo hoàn lại ta đi.
Báo.
Lúc này, có binh sĩ tới báo.
Tướng quân, ngươi doanh trướng đã dự tốt, các tướng sĩ vậy đều lần lượt dàn xếp, đêm nay bọn họ liền mang theo chân núi hạ trại.
Gia Luật Cố nói, tốt, an bài xong xuôi, nhóm lửa nấu cơm, phái một bộ điểm tướng sĩ lên núi đi săn, đêm nay chúng ta ăn bữa ngon, chúc mừng một cái bản tướng quân ôm mỹ nhân về.
Là tướng quân.
Các tướng sĩ đi về sau, Gia Luật cho nên đem ngựa cưỡi lên chân núi, đồng thời đứng tại nơi đó.
Soạt, một tiếng, hắn nhảy xuống ngựa đi.
Đến, xuống tới, cùng ta đến trong doanh trướng đi nghỉ ngơi.
Hắn đối lập tức người Bạch Hề Mính rỗi ra một cái tay.
Bạch Hề Mính cũng không có đi kéo cánh tay kia, mà là mình vịn yên ngựa, từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới.
Lạch cạch, một tiếng.
Từ trên lưng ngựa cách xa mặt đất quá cao, mà nàng thân cao lại thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình, cho nên không cẩn thận, mặt đất đem chân đụng đau.
Trong khoảnh khắc, chân mềm nhũn, nàng kém một chút liền ngã xuống trên mặt đất.
Còn tốt, Gia Luật Cố kịp thời rỗi tay vịn chặt nàng.
Cẩn thận, không cần rớt bể.
Ta vừa mới đem ngươi cả tới tay, còn chưa kịp hảo hảo hưởng thụ một phen, không muốn để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì.
Gia Luật Cố lôi kéo Bạch Hề Mính tay, đi tới doanh trướng cổng, nơi này là ngươi doanh trướng, ngươi buổi tối hôm nay liền ở lại đây, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chờ đến lúc ăn cơm đợi ta trở lại thăm ngươi.
Ta trước đi xử lý trong quân sự vụ đi.
Nói xong lời này, Gia Luật Cố xoay người rời đi.
Bạch Hề Mính đi vào doanh trướng, chỉ cảm thấy thân thể phi thường mỏi mệt, đầu hơi choáng váng, toàn thân không có khí lực, rất muốn ngủ cảm giác.
Thế là, nàng liền nằm xuống, bọc lấy thật dày chăn mền, nhắm mắt lại, chuẩn bị mị mị ngủ mở giấc, có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, Trần Đại Sơn cùng hai đứa bé lại xuất hiện ở trước mặt nàng.
Cái này ngủ một giấc rất lâu, nếu không phải Gia Luật Cố bảo nàng rời giường đi ăn cơm, nàng có lẽ còn có thể ngủ tiếp, một mực ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai.
Mau dậy đi ăn cơm.
Đêm nay thịt nướng phi thường ngon, hơn nữa còn có rượu nho, đi trễ nhưng liền không có.
Ta đám kia các tướng sĩ nhưng là thích vô cùng ăn thịt nướng uống rượu nho.
Ngươi tuyệt đối đoạt bất quá bọn họ.
Đang khi nói chuyện, Bạch Hề Mính liền bị Gia Luật Cố từ ấm áp trong chăn kéo ra.
Chờ một chút.
Bên ngoài trời ra rét, Gia Luật đại tướng quân, thỉnh cho phép ta mặc cái áo khoác lại ra ngoài.
Bạch Hề Mính nói.
Gia Luật Cố buông nàng ra tay, áo khoác ngay tại bên giường trong giường, chính mình đi qua cầm a.
Thế là Bạch Hề Mính xoay người đi cầm áo khoác.
Ngay lúc này, Gia Luật Cố nói, sở quốc nữ nhân liền là phiền phức, thể cốt như thế mềm mại.
Tương lai chơi nhất định rất chưa hết hứng.
Bạch Hề Mính cũng không để ý gì tới hội hắn, liền đi ra phía ngoài.
Gia Luật Cố xông lên phía trước, nắm chặt tay nàng.
Bạch Hề Mính vùng vẫy hai lần, dãy rùa không ra, dứt khoát liền theo hắn.
Hai người bọn họ từ trong doanh trướng đi ra, lúc này, thời gian đã đến đêm khuya.
Bên ngoài bầu trời đã phi thường đen, cách đó không xa trên đất bằng, điểm đầy đống lửa, có tốt binh sĩ vây quanh đống lửa nhộn nhẹ, ca hát khiêu vũ.
Nhìn thấy Gia Luật Cố đi lại đây, các binh sĩ nhao nhao đình chỉ ca múa, để mở con đường.
Chỉ gặp Gia Luật Cố lôi kéo Bạch Hề Mính tay, đi tới chủ tọa bên trên, sau đó ngồi xuống.
Bạch Hề Mính đứng đấy, cũng không có theo Gia Luật Cố cùng một chỗ ngồi xuống.
Gia Luật Cố ngẩng đầu nhìn nàng, thế nào?
Ngồi a.
Không cần phải khách khí.
Chúng ta sau này sẽ là người một nhà.
Bạch Hề Mính chu chu mỏ.
Chúng ta không phải người một nhà. Ta hiện tại chẳng qua là ngươi tù binh mà thôi.
Tù binh cùng chủ nhân không phải người một nhà.
Nói xong lời này, Bạch Hề Mính quét mắt một chút ngồi vào, nàng đi tới một bên, chọn lấy một cái phó đem làm vị trí ngồi xuống.
Nàng cảm thấy không cùng Gia Luật Cố ngồi tại cùng trên một cái bàn.
Đợi đến hai người bọn họ vừa mới ngồi xuống thời điểm, các tướng sĩ lập tức té quỵ dưới đất, cùng kêu lên thét lên, chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, thắng ngay từ trận đầu, ôm mỹ nhân về.
Nghe lời này, Gia Luật Cố đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu, a a a a, ha ha ha, khó được bản tướng quân hôm nay cao hứng như vậy.
Tới tới tới, mọi người cùng vui cùng vui.
Bản tướng quân thắng lợi cách không ra các vị tướng sĩ dục huyết phân chiến.
Đây không phải ta một người thắng lợi, mà là tất cả các tướng sĩ thắng lợi, cho nên, chén rượu này, ta muốn mời toàn thể các tướng sĩ.
Lúc này, có tướng sĩ nói, tướng quân, cao hứng như thế thời kỳ, nếu như chỉ nhậu nhẹ sao có thể đi đâu, nếu không ta mang theo mấy người, đến phụ cận thành trấn bên trên, bắt mấy cái sở quốc mỹ nhân nhi tới qua đại gia hỏa khiêu vũ trợ hứng thế nào.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều nói tốt.
Gia Luật Cố vô bàn một cái, tốt, cứ làm như vậy, mọi người đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ, đừng chọc dư thừa phiền phức.
Vâng.
Tại là một đám kỵ binh nhao nhao lên ngựa, lặng lẽ chạy vào phụ cận thôn.
Chỉ chốc lát sau, bọn này kỵ binh liền nắm lấy mấy mỹ nữ trở về.
Bọn họ đem mấy mỹ nữ ném tới Gia Luật Cố phía trước.
Ô ô ô, ô ô ô.
Các mỹ nữ không ngừng mà khóc, với lại bởi vì sợ hãi không ngừng toàn thân run rẩy.
Ha ha ha, dạng này nữ nhân có thể nhảy cái gì múa?
Nhìn thấy bản tướng quân dọa đến đều tè ra quần.
Ngạch ha ha ha.
Bạch Hề Mính, các ngươi sở quốc nữ nhân chẳng lẽ đều vô năng như vậy sao?
Bạch Hề Mính ha ha một cười, chẳng lẽ các ngươi Liêu quốc người ngoại trừ dã man cùng bạo lực liền cái gì đều không hội sao?
Ngươi lại dám nói bản tướng quân dã man, bạo lực?
Gia Luật Cố biểu thị sinh khí.
Tướng quân, đến tột cùng còn có để hay không cho mấy cái này nương môn mà khiêu vũ?
Gia Luật Cố nói, không ngại.
Mấy cái này cô nàng, phân cho các tướng sĩ chơi a.
Tùy tiện chơi như thế nào?
Thế là, mấy nam nhân đem mấy cái kia sở quốc mỹ nữ cho lôi đi.
Ô ô ô,
cứu mạng a.
Cho ta thành thật một chút.
Cách đó không xa truyền đến Liêu quốc binh sĩ thô lâu quát lớn âm thanh cùng sở quốc mỹ nữ kêu thê lương thảm thiết âm thanh.
Bạch Hề Mính sắc mặt trở nên trắng bệch.
Mà lúc này, Gia Luật Cố lại liếc qua Bạch Hề Mính, tàn nhẫn cười.
Người tới, mang thức ăn lên.
Thế là các binh sĩ bưng tới một bàn thịt nướng, đồng thời đặt ở trên mặt bàn.
Bạch Hề Mính trên mặt bàn vậy để đó một mâm lớn đen xì thịt nướng.
Nhìn qua cái này bàn thịt nướng, Bạch Hề Mính chỉ cảm thấy trong dạ dày phạm buồn nôn.
Nàng trước đó là thích ăn nhất thịt nướng, thế nhưng là hôm nay đây là thế nào? Nhìn thấy thịt nướng liền buồn nôn đột nhiên, nàng ý thức được một kiện kinh hỉ lại đáng sợ sự thật. Thế là, nàng đưa tay nhẹ nhàng địa vướt ve mình bụng dưới, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của bờ. Cảm ơn. Chương 485. Gia luật cố ân nhân cứu mạng. Chương 485. Gia luật cố ân nhân cứu mạng. Loại phản ứng này nàng rất quen thuộc, tại 5 năm trước sinh cá con cùng tiểu du thời điểm liền có. Hẳn là trong bụng của nàng lại có tiểu bảo bảo. Tính một cái thời gian nàng từ khi sau khi trở về, liền mỗi ngày cùng Trần Đại Sơn dính cùng một chỗ, với lại không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, có tiểu bảo bảo rất bình thường. Trong nhà lại có thể thêm một người, cái này khiến nàng vô cùng hưng phấn, thế nhưng, đồng thời để nàng phi thường lo lắng. Nàng bây giờ tại gia luật cố trong tay, với lại gia luật cố hội nghị hết biện pháp chiếm hữu nàng, nếu như bị gia luật cố biết nàng mang thai, sự tình chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng hiện tại chỉ cầu nguyện Trần Đại Sơn tranh thủ thời gian mang theo cứu binh tới cứu nàng. Tới. Mọi người ăn thịt nướng, vừa mới thi tốt thịt nướng, hơn nữa còn là bản tướng quân tự mình giám chế. Gia luật cố nói đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Bạch Hề Mính, mỹ nhân, tới ăn thịt, đây là bản tướng quân đặc biệt vì ngươi nướng thịt, heo rừng là bản tướng quân tự mình đánh. Lửa cùng nước tương cũng là bản tướng quân tự mình làm, mùi vị kia cũng không phải đồng dạng tốt. Mau ăn, không ăn liền là không cho bản tướng quân mặt mũi. Bạch Hề Mính nhìn lên trước mắt cái kia một bàn đen xì phi thường buồn nôn thịt nướng, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Mặc dù nàng một điểm khẩu vị đều không có, nhưng nhìn tại gia luật cố trên mặt mũi, hắn vẫn là cầm đũa lên, kẹp lên một miếng thịt, phóng tới bên môi bên trên. Chỉ ăn cái này một khối, cũng chỉ có như thế một khối nhỏ, nàng đem thịt bỏ vào trong miệng, vừa định nhấm nuốt thời điểm, thực sự nhịn không được trong dạ dày buồn nôn. Hoa, một tiếng đem miệng bên trong thịt toàn bộ phun ra, cùng thịt cùng một chỗ nôn mửa ra, còn có nàng trong dạ dày nước chua. Nhìn thấy Bạch Hề Mính phản ứng, gia luật cố biểu thị phi thường tức giận, hắn vô bàn một cái. Bản tướng quân mời ngươi ăn thịt nướng, đồng thời tự thân vì ngươi thịt nướng, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi nếu là cảm thấy khó ăn, ăn một miếng không ăn cũng được, bản tướng quân không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng là ngươi không cần thiết đem thịt toàn bộ phun ra, lấy loại phương thức này tới vũ nhục bản tướng quân. Bạch Hề Mính lắc đầu, không, không phải cái dạng này, tướng quân thịt nướng xác thực rất tốt rất mỹ vị, thế nhưng là không khéo là ta hôm nay thân thể khó chịu, ăn không vô đồ vận, mời tướng quân thứ lỗi. Nhìn thấy Bạch Hề Mính chịu thua, gia luật cố cũng hết giận hơn phân nửa, thôi thôi, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, bản tướng quân tạm thời tha ngươi, mọi người tiếp tục ăn tiếp tục uống, không cần mất hứng. Thế là hiện trường lại là một mảnh vui thích. Ai đù, tướng quân, người này rõ ràng là không nể mặt tướng quân, chẳng lẽ tướng quân liền định dạng này buông tha hắn sao? Tướng quân nhưng thật là nhân tử. Không nếu như để cho ta tới cấp cho tướng quân cùng các vị các tướng sĩ, nhảy lên một đoạn múa, cho mọi người trợ hứng thế nào? Lúc này, một nữ nhân lâm ông, chậm rãi đi lại đây. Bạch Hề Mính ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhân kia, đeo vàng đeo bạc, trang trí lộng lẫy, trên mặt bôi chét lấy tốt nhất son phấn. Nhưng là dáng người lại rất gầy yếu, làn da ảm đạm không ánh sáng chạch, nếu như không phải trên thân hoa lệ trang trí phụ trợ, nhìn rất giống một cái thôn cô. Không sai, nàng thật là một cái tiểu thôn cô. Trà nha đầu. Ngay lúc này, Bạch Hề Mính nhận ra người kia không là người khác, chính là Trà nha đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Hề Mính biểu thị ngạc nhiên hỏi. Nghe được Bạch Hề Mính gọi thẳng Trà nha đầu danh tự, gia luật cố biểu thị càng thêm kinh ngạc, ngươi biết nàng? Hai người các ngươi nhận biết? Trà nha đầu lắc đầu, người ta làm sao hội nhận biết nàng đâu? Người ta thế nhưng là cái nhà đứng đắn nữ nhân, làm sao hội nhận biết mặt thằng này, để đó nhà mình nam nhân cùng hài tử mặc kệ, chạy lại đây câu dẫn khác nam nhân. Bạch Hề Mính vô bàn đứng dậy, ngươi nói người nào, ai không phải nhà đứng đắn người, ai câu dẫn khác nam nhân? Ta là như thế nào đi vào nơi này, gia luật tướng quân so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn. Là ai câu dẫn nam nhân, cái này còn khó nói đâu. Được rồi, hai người các ngươi đừng lại ở Mỹ, vị này là Trà nha đầu, là bản tướng quân ân nhân cứu mạng, hai người các ngươi về sau phải hòa bình ở chung, không thể lại phát sinh giống hôm nay dạng này sự tình. Gia luật cố nói. Bạch Hề Mính lại cười, gia luật cố chỉ sợ ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra a. Lúc trước cứu được hắn căn bản cũng không phải là Trà nha đầu, mà là nàng. Bạch Hề Mính. Hừ. Trà nha đầu tỏ vẻ khinh thường bộ dáng, người ta mới sẽ không theo dạng này người cãi lộn, chính là nàng muốn theo ta cãi lộn, ta vậy không thèm để ý nàng. Tướng quân xin yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ cho ngươi tăng thêm nỗi lo về sau. Ngươi cứ yên tâm địa đánh tốt cầm là được rồi. Vẫn là nhà ta Trà nha đầu nhất hiểu chuyện, về sau các ngươi đều đi theo hắn học, dạng này bản tướng quân liền có thể tiết kiệm không ít sự tình. Tướng quân, tốt đẹp bầu không khí, chúng ta không thể để cho cái kia không biết điều người cho pha trộn a. Chúng ta cho ngươi nhảy một đoạn múa, liền lấy trợ tiểu hứng thế nào? Tốt, nói thật, bản tướng quân còn chưa từng gặp qua ngươi khiêu vũ đâu, mau nhảy một đoạn, gọi nhạc sĩ tới nhạc đệm. Rất nhanh, tiếng âm nhạc vang lên. Bên cạnh đống lửa, Trà nha đầu bắt đầu khiêu vũ, mặc dù thân thể nhẹ nhàng, nhưng lại rất cứng ngắc, động tác còn rất là nhạt. Xem xét liền là gần nhất tài học vũ đạo. Nhìn qua bên cạnh đống lửa cái kia sử dụng tất cả vốn liếng khiêu vũ người kia, Bạch Hề Mính nhẹ cười nhẹ, tỏ vẻ khinh thường, có chút khác, nàng tùy tiện cầm lấy trên mặt bàn một cái chén, dự định uống hết bên trong chất lỏng, một cỗ mùi rượu sang tị tử, nguyên lai cái cốc kia bên trong lấy là rượu nho. Thu khu khu. Nàng tranh thủ thời gian ném đi cái chén. Còn tốt không có uống đi vào, vì trong bụng mới bảo, mụ mụ nhất định phải ăn kiêng. Nơi này đồ vật cũng không thể ăn bậy. Nàng chỉ ăn một điểm cơm, uống một điểm nước sôi để nguội, cũng cảm giác no mê mẩy. Nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua đang tại tập trung tinh thần phải xem lấy Trà nha đầu khiêu vũ gia luật cố cho nên, nàng lúc đầu muốn theo hắn lên tiếng kêu gọi lại đi, bất quá nhìn thấy hắn như thế tập trung tinh thần bộ dáng, Bạch Hề Mính ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, quay người liền rời đi. Về tới mình doanh trướng, nàng trải tốt giường chiếu, liền nằm xuống, chuẩn bị mị mị ngủ một giấc, ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đã trễ thế như vậy, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ lại là Gia Luật Cố? Bạch Hề Minh tâm lập tức giật mình, dương mắt nhìn lên. Người vừa tới không phải là Gia Luật Cố, mà là một nữ nhân. Cha nha đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Đã trễ thế như vậy? Bạch Hề Minh hỏi. Chỉ gặp Trà Nha Đầu trong tay bưng một chén nước, chậm rãi đi lại đây. Ta tới cấp cho ngươi đưa chút nước ra. Ta sợ ngươi hôm nay đồ ăn ăn không quen, khát nước, cho nên hảo tâm cho ngươi đưa chút nước lại đây. Đã như vậy, vậy ngươi để ly xuống liền đi đi thôi.
Cảm ơn.
Cái này không thể được, ta phải đem nước tự mình đưa đến ngươi bên giường mới được. Đang khi nói chuyện, Trà Nha Đầu bưng chén nước liền hướng Bạch Hề Minh tới gần. Tư nàng cử chỉ thần thái đến xem, cái này Trà Nha Đầu nhất định không có ý tốt. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hề Minh lớn tiếng chất vấn.
Ầm, một tiếng, Trà Nha Đầu liền cầm trong tay chén nước ném xuống trên mặt đất, chén sứ tử trong nháy mắt ngã nát, một chỗ bã vụ tử.
Bạch Hề Minh nổi giận, ngươi nửa đêm không ngủ được, đến nơi này của ta làm cái quỷ gì?
Bạn cô mãi mãi nhưng không có nhàn thời gian đùa với ngươi.
Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ.
Cảm ơn.
Chương 486.
Được cứu vớt.
Chương 486. Được cứu vớt.
Ta không có khác ý tứ, ta chẳng qua là muốn tới hỏi một chút ngươi có muốn hay không đào tẩu.
Bạch Hề Minh giật mình, ngươi có ý tứ gì?
Trà Nha Đầu trả lời, ta là Phong Vân Phong tướng quân phái tới nội ứng, ta tiềm phục tại Gia Luật Cố bên người, chính là vì một ngày kia có thể vì chúng ta Sở Quốc làm chút gì.
Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Bạch Hề Minh hỏi.
Trà Nha Đầu trả lời, bởi vì ta là người nước Sở, ta Trà Nha Đầu mặc dù chỉ là cái tiểu thôn cô, thế nhưng là ta tốt xấu còn biết mình là người nước Sở.
Liêu Quốc người giết hại chúng ta đồng bào, xâm chiếm chúng ta thổ địa, là chúng ta địch nhân.
Bạch Hề Minh nói, ta đương nhiên muốn chạy trốn, ai nguyện ý mỗi ngày đối mặt với Gia Luật Cố đầu này sói đói.
Ngươi có kế hoạch gì sao?
Trà Nha Đầu nói, ta buổi tối hôm nay lại Gia Luật Cố uống rượu bên trong thuốc mê, hiện tại hắn đã ngủ, hai chúng ta hiện tại thay đổi binh sĩ quần áo, sau đó ta lặng lẽ mang theo ngươi chạy ra quân doanh, chúng ta đến Đại Sơn Lý đi, ngươi thấy thế nào đâu?
Bạch Hề Minh nghĩ thầm, xấu nhất cũng bất quá là bị Gia Luật Cố cho bắt trở lại a.
Tốt, chúng ta hiện tại liền đi.
Thế là Bạch Hề Minh đổi lại Trà Nha Đầu mang đến quân phục, hai người lặng lẽ ra quân doanh.
Tại Trà Nha Đầu dẫn dắt phía dưới, Bạch Hề Minh rất thuận lợi địa liền tiến vào trong núi lớn. Thế nhưng ngay tại Bạch Hề Minh vừa mới thở dài một hơi thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện sự tình trở nên khá là quái dị, bởi vì Trà Nha Đầu đưa nàng dẫn tới một ra khỏi sơn cốc, mà tại trong sơn cốc này có một cái thổ phỉ sơn trại.
Trà Nha Đầu một huýt sáo, một đám thổ phỉ từ trong bụi cỏ chui ra.
Bọn họ đem Bạch Hề Minh bao bọc vây quanh, không ngừng đánh giá Bạch Hề Minh toàn thân.
Trà Nha Đầu, ngươi đây là ý gì?
Những người này là ai?
Bạch Hề Minh hỏi.
Trà Nha Đầu đột nhiên lạnh cười lên, ngươi cho rằng ta thật lại trợ giúp ngươi chạy trốn sao?
Ta mới không có ngu như vậy đâu.
Nếu như ta đưa ngươi thả đi, vạn nhất cái nào một ngày ngươi lại rơi xuống Gia Luật tướng quân trong tay, cùng ta tranh thủ tình cảm làm sao bây giờ?
Gia Luật tướng quân bên người cũng chỉ có thể có ta một nữ nhân.
Cho nên, ngươi liền cố ý đem ta đưa đến trên núi, sau đó đem ta đưa cho những người này.
Bạch Hề Minh hỏi.
Không sai, đây đều là trên núi thổ phỉ, bọn họ thích nhất liền là giống như ngươi mỹ nhân nhi, đưa ngươi đưa cho các nàng, bọn này thối hán tử nhất định hội hào hảo mà chiêu đãi ngươi.
Đợi đến Gia Luật Cố ngày mai phát hiện ngươi không thấy thời điểm, dù cho đến đây tìm được ngươi, hắn vậy sẽ không lại muốn ngươi.
Bởi vì đến lúc kia, ngươi đã trở thành phá hải, không có một cái nào nam nhân hội tìm một cái trở thành phá hải nữ nhân.
Bạch Hề Minh sinh khí nắm chặt hai tay, Trà Nha Đầu, ngươi ưa thích Gia Luật Cố ta không tranh với ngươi, thế nhưng là ngươi dạng này lợi ta, là tại là quá mức ngon độc.
Trà Nha Đầu lạnh cười, không sai, ta chính là ác độc như vậy.
Thời gian không còn sớm, ta không rảnh ở chỗ này nhìn ngươi vùng vây dây chết, ta muốn nhanh đi về.
Các vị đại ca, người ta đã cho các ngươi đưa đến, các ngươi chậm rãi hưởng thụ a.
Nói xong lời này, Trà Nha Đầu xoay người rời đi.
Trà Nha Đầu sau khi đi, Bạch Hề Minh lập tức bị bên người mấy cái đại hán vây.
Cô nàng này thật không tệ, đưa đến sơn trại từ bên trong đi, đại ca nhất định sẽ thích.
Không sai, chúng ta đại ca liền là ưa thích dạng này cô nàng.
Thế là Bạch Hề Minh cứ như vậy được đưa tới trong sơn trại đầu.
Trong sơn trại đại trại chủ nhìn thấy Bạch Hề Minh xác thực rất ưa thích.
Các huynh đệ,
vẫn là các ngươi đợi ta tốt, đêm nay ta cho mọi người nhiều ban thưởng chút rượu nước uống.
Đại ca, không như bây giờ liền tranh thủ thời gian nhập động phòng a.
Ngươi xem một chút, tân nương tử đều đã đợi không kịp.
Ân ha ha ha, tốt, ta hiện tại liền đem tiểu mỹ nhân ôm đi.
Đang khi nói chuyện, sơn trại trại chủ liền mở rộng vòng tay ôm lấy Bạch Hề Minh.
Bạch Hề Minh tự động địa lui về phía sau mấy bước, ngươi không được đụng ta.
Nếu không lời nói, ta hội để cho các ngươi chết không yên lành.
Bạch Hề Minh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng đã làm tốt chết chuẩn bị, nàng liền là chết, vậy tuyệt đối sẽ không để cho cái này người đàn ông xa lạ đụng nàng.
Ha ha ha, tiểu mỹ nhân còn thẹn thùng đâu.
Tiểu mỹ nhân, đừng sợ.
Ca ca hội hảo hảo thương ngươi.
Báo.
Lão đại.
Việc lớn không tốt.
Việc lớn không tốt.
Lúc này, có Tiểu Lâu La vội vã chạy lại đây hướng trại chủ báo cáo tình huống.
Chuyện gì?
Trại chủ hỏi.
Tiểu Lâu La trả lời, việc lớn không tốt.
Việc lớn không tốt.
Đại ca, đại liêu nước Gia Luật Cố tướng quân mang theo đại quân từ trước núi đem chúng ta sơn trại cho bao vây.
Cái gì?
Liên là cái kia Liêu Quốc thứ nhất manh tướng Gia Luật Cố.
Trại chủ cùng chúng nhân đều sợ ngây người.
Lúc này, lại có Tiểu Lâu La vội vã chạy tới báo cáo,
báo.
Việc lớn không tốt.
Việc lớn không tốt.
Có mẹ nó đã xảy ra chuyện gì?
Khởi bẩm lão đại, chiến thần đại tướng quân Âu Phong dẫn theo đại quân từ phía sau núi đem chúng ta sơn trại cho bao vây.
Hô hào để chúng ta đem bọn họ tướng quân phu nhân cho giao ra, nếu không lời nói, liền tấn công vào sơn trại đến, giết chúng ta không chừa mảnh giáp.
Nghe lời này, Bạch Hề Minh trong lòng một trận kinh hỉ, Trần Đại Sơn tới cứu nàng.
Nàng Trần Đại Sơn rốt cục tới cứu nàng.
Chơi ạ.
Lão tử đây là đắc tội với ai a?
Trong sơn trại tất cả mọi người cơ hồ đều sợ tè ra quần. Làm sao bây giờ? Các huynh đệ, ai có chủ ý? Đại ca, chúng ta trên núi không phải còn có một đầu xuống núi đường nhỏ sao? Chúng ta có thể vụng trộm từ đầu kia đường nhỏ đào tẩu. Thần không biết quỷ không hay, các loại bọn hắn hai phe đội ngũ phát hiện thời đợi, chúng ta đã đi xa. Ân, cái chủ ý này không sai, mau mau chuẩn bị, chúng ta cái gì cũng không cần, đào mệnh cần gấp nhất. Đúng, chúng ta trước tiên có thể phái người phân biệt cho gia luật cố cùng Âu Phong nói, chúng ta cũng muốn giao ra người, thế nhưng lại không biết đem người giao cho cái nào nhất phương. Cứ như vậy, bọn họ liền hội đánh nhau, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, tốt cho chúng ta sơn trại tranh thủ chạy trốn thời gian. Thế là, trong sơn trại người cấp tốc từ đường nhỏ rút lui. Mới vừa tới đến chân núi thời điểm, ngay tại trong sơn trại người cho là mình thành công đào thoát thời điểm, một đám nhân mã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Nhanh lên buông ra Trần gia tiểu nữ tử, nếu không lời nói để cho các ngươi để mắt. Đám người kia nói, thanh âm này tốt quen tai, Bạch Hề Mính dương mắt đi xem, thấy là An Dân thôn dân chúng. Nưu Thúc, là các ngươi? Các ngươi sao lại tới đây? Bạch Hề Mính ngạc nhiên nói. Nưu Thúc nhóm nói, chúng ta nghe nói ngươi gặp nạn, cho nên liền tự phát tổ chức lên một chi quân đội trước tới cứu ngươi. Đây là chúng ta An Dân thôn đại bộ đội. Đang khi nói chuyện, Nưu Thúc tự hào chỉ sau lưng các dân binh. Nhìn thấy tới nhiều người như vậy, sơn phỉ nhóm lập tức tức vũ khí đầu hàng, Bạch Hề Mính được cứu. Lúc này, có người tới báo, không xong. Nưu Thúc, Trần gia nương tử, Đại Sơn huynh đệ dẫn đầu quân đội tại trước núi cùng Liêu Quốc quân đội đánh nhau. Trần gia nương tử, làm sao bây giờ đâu? Chúng ta muốn hay không tiến đến hiệp trợ Trần Đại Sơn? Nưu Thúc hỏi. Bạch Hề Mính thì biểu thị rất bình tĩnh lắc đầu, không cần, Trần Đại Sơn năng lực ta biết. Huống chi hai người bọn họ thân là Sở Quốc cùng Liêu Quốc tướng lĩnh, ở giữa tất nhiên hội có một trận chiến. Cuộc chiến tranh này, Trần Đại Sơn nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn liền là trong truyền thuyết chiến thần đại tướng quân Âu Phong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 487. Hồi cuối. Chương 487. Hồi cuối. Bạch Hề Mính an bài chúng nhân chân núi nghỉ ngơi, Bạch Hề Mính tránh ở trong doanh trướng, nghe cách đó không xa tiếng chém giết, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Quả nhiên, bình minh thời điểm, Nưu Thúc vội vàng địa xông vào Bạch Hề Mính doanh trướng, đem tin tức tốt mang đến. Trần gia nương tử. Trần gia nương tử. Đại Sơn huynh đệ thắng lợi. Thắng lợi. Chiến thắng đại tướng quân Âu Phong thắng lợi. Nghe lời này, Bạch Hề Mính kích động lưu xuống nước mắt. Nàng rốt cuộc khắc chế không được nội tâm kích động, xông ra doanh trướng. Nàng vừa định hướng núi một bên khác chạy tới, nhìn xem Trần Đại Sơn, ngay lúc này, một cái cao lớn thân ảnh, cưới một thất uy phong chiến mã xuất hiện ở trong nắng sớm. Bạch Hề Mính đứng tại chỗ, nhìn qua lập tức Trần Đại Sơn, triệt để bị kinh diễm ở lúc này Trần Đại Sơn cùng ngày xưa khác biệt, chỉ gặp hắn mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm, mày kiếm mắt lạnh lẽo. Nghiễm nhiên thần nhân. Cái kia băng lãnh nghiêm túc ánh mắt chạm tới Bạch Hề Mính thời điểm, đột nhiên trở nên nhu tình tràn đầy. Cô vợ trẻ, ta tới đón ngươi. Đang khi nói chuyện, Trần Đại Sơn nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng chạy tới Bạch Hề Mính bên người, ôm nàng vào lòng. Bạch Hề Mính theo dõi hắn, nhìn ra thần. Trần Đại Sơn méo méo nàng mũm mĩm hồng hồng cái mũi nhỏ, thế nào? Trợ phu ngươi có phải hay không rất đẹp trai a? Cho phép ngươi đối ta phạm hoa si. Trần Đại Sơn ôm Bạch Hề Mính không ngừng xoay quanh vòng, các tướng sĩ nhao nhao chạy lại đây vây xem, còn có người không ngừng mà ồn ào lấy, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Trần Đại Sơn, ngươi nhẹ một chút, khác làm bị thương bảo. Bạch Hề Mính oan trách. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Đại Sơn lập tức kích động lên. Bạch Hề Mính trả lời, không sai, chúng ta lại có bảo. Ngay tại trong bụng ta. Cha cha, ta yêu ngươi chết mất. Trần Đại Sơn đem Bạch Hề Mính giơ lên cao cao. Ngao, ta Trần Đại Sơn lại phải có bảo. Vây xem các tướng sĩ nhao nhao cười, vì chính mình tướng quân cùng tướng quân phu nhân chúc phúc. Ngay lúc này, có tướng sĩ vội vàng chạy lại đây báo cáo. Báo cáo, tướng quân, ngươi muốn bắt được người. Trần Đại Sơn gật gật đầu, rất tốt, dẫn tới. Bạch Hề Mính kinh ngạc nhìn qua Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn nói, cha cha, ta tặng cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Bạch Hề Mính kinh ngạc nhìn qua Trần Đại Sơn. Ngươi lập tức liền biết. Trần Đại Sơn chìm sủng địa nhéo nhéo Bạch Hề Mính cái mũi nhỏ, người tới, đem cái túi mở ra. Thế là, các tướng sĩ đem bọc tại trên đầu người kia cái túi mở ra. Trà nha đầu. Chỉ gặp bị trói gô trà nha đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không sai, nàng lại dám lừa gạt ngươi, đưa ngươi lừa gạt đến trên núi đưa cho sơn phỉ, ta hiện tại liền muốn giúp ngươi giáo huấn một chút nàng. Ta nói qua, bất luận cái gì dám làm tổn thương vợ ta người, ta đều tuyệt không tha thứ. Ta không ngừng không hội tha thứ, hơn nữa còn hội gấp 10 gấp trăm lần địa trả lại. Trà nha đầu sợ tè ra quần, dưới lòng bàn chân đột nhiên thời gian dần qua trở nên lấp. Tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Trần Đại Sơn, ngươi dự định thế nào xử lý nàng a? Bạch Hề Mính hỏi. Trần Đại Sơn sờ sờ Bạch Hề Mính cái đầu nhỏ, cha cha, ngươi yên tâm, tuyệt đối để ngươi lừa đủ vốn. Ân. Bạch Hề Mính nhu thuận gật gật đầu. Tha mạng a. Tha mạng a. Bạch Hề Mính, ta dập đầu cho ngươi chịu tội. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Cha nha đầu té quỵ dưới đất, không ngừng dập đầu. Bạch Hề Mính cười nói với Trần Đại Sơn, Trần Đại Sơn, ta nhìn nàng thật đáng thương, không bằng tha cho nàng một mạng a. Nghe lời này, Trà nha đầu trước mắt đột nhiên sáng lên, lập tức thấy được hy vọng, nhưng khi nàng nghe được Bạch Hề Mính nói câu nói tiếp theo thời điểm, trên mặt lập tức bởi vì hoảng sợ mà biến hình. Bạch Hề Mính nói, ta nhìn không bằng như vậy đi, ta chỗ này có tiểu du phối chế thần dược, cho nàng cùng cái kia chút trong sơn trại các đại ca đều ăn chút, sau đó đưa nàng cùng cái kia chút sơn phỉ nhóm ném tới cùng một chỗ, sau đó để bọn họ cùng một chỗ hảo hảo chơi đùa. Đến cuối cùng, sống hay chết, chúng ta liền mặc kệ. Ngươi xem coi thế nào a? Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn gật đầu, tốt, Trà nói cái gì chính là cái đó. Cha cha, cái này thuốc đến tột cùng là thuốc gì a? Bạch Hề Mính hỏi cười, đương nhiên là làm cho nam nhân càng thích nữ nhân, để nữ nhân càng yêu nam nhân thuốc.
A, không cần a.
Không cần a.
Cứu mạng a.
Bạch Hề Mính cầm trong tay thuốc giao cho binh sĩ, các binh sĩ đẩy ra trà nha đầu cùng sơn trại thổ phỉ miệng, đem thuốc nhét vào bọn họ trong mồm. Rất nhanh, phía sau bọn họ liền truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết. Chiến thần đại tướng quân Âu Phong dẫn theo quân đội một đường hướng bắc, vượt qua Trường Giang, đánh cho Gia Luật Cố quân đội bại lui, một mực đem bọn họ đánh về quê quán đuổi đi kẻ xâm lược, Sở Cốt Sơn Hà lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, dân chúng bắt đầu trùng kiến gia viên. Xuân về hoa nở, trời trong gió nhẹ, Trần Đại Sơn cưỡi chiến mã chậm rãi đi về phía trước. Phía sau hắn là hắn dẫn đầu các tướng sĩ. Dân chúng đứng tại đạo bên cạnh đường hẻm hoang nền. Bạch Hề Mính nâng cao 6 tháng dựng đai yên lấy hai cái tiểu a nhi đứng tại phía trước nhất.
Cha,
cha trở về.
Cha.
Trần Đại Sơn một cái ngựa, hai cái tiểu a nhi liền tranh nhau chen lấn nhào vào trong ngực hắn. Trần Đại Sơn trấn an hai tiểu hải tử, sau đó cùng sau lưng các tướng sĩ nói, các ngươi đều cho ta ở ngoài thành chờ lấy, ta tự mình một người vào thành là được rồi. Nói xong lời này, hắn liền thoát xuống trên thân áo giáp, ném xuống bảo kiếm trong tay, lôi kéo Bạch Hề Mính cùng hai cái tiểu a nhi tại chúng nhân bao vây phía dưới tiến vào thành. Về đến nhà, Trần Đại Sơn đuổi đi tất cả mọi người, về tới trong phòng. Chúng ta muốn gặp Âu tướng quân. Chúng ta muốn đưa Âu tướng quân lễ vật. Là Âu tướng quân cứu được chúng ta đại sở quốc. Bên ngoài một đám người không ngừng gào thét. Hoàng phi đứng ở bên ngoài ngăn cản lấy chúng nhân. Mọi người không cần hô, mọi người không nên kích động, Âu tướng quân trong nhà ôm nàng dâu đâu. Chúng ta hiện tại còn không thể đi vào quấy rầy, các loại Âu tướng quân ôm xong nàng dâu, tự nhiên sẽ ra ngoài cùng mọi người gặp mặt. Trong phòng, Trần Đại Sơn chậm rãi buông ra ôm Bạch Hề Mính tay, "Chà chà, đồ vật đều thu thập xong sao?"
"Ân, toàn bộ đều thu thập xong, có thể ném liền ném xuống."
"Ân, nhanh, thừa dịp đám người kia còn không có xuống tới, chúng ta mau trốn đi. Các loại một hội bị người phát hiện, chúng ta muốn đi đều đi không được." Bạch Hề Mính gật gật đầu, bên giường phía dưới liền là địa đạo cửa vào, địa đạo là Hoàng Phi đạo, nối thẳng ngoài thành. Ngoài thành Hương Liên cùng Tiểu Trụ Nhi, Tiểu Thạch Đầu tại tiếp ứng lấy.
"Ân, chà chà, ta đã đáp ứng nhất định sẽ cho ngươi bình tĩnh sinh hoạt, ta nói được thì làm được. Cho nên ngươi ngay cả chiến thần tướng quân danh hào cũng không cần, cứ như vậy vụng trộm trốn cách mình các tướng sĩ, cùng ta ẩn cư núi rừng."
"Ân, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"
"Ưa thích."
Ngay tại bọn họ vừa đi vào địa đạo thời điểm, trong địa đạo đột nhiên chuyển tới một lao nhân thanh âm. "Các ngươi đây là muốn chạy trốn tới đâu đây a?" Bạch Hề Mính cùng Trần Đại Sơn lập tức giật mình, Trần Đại Sơn lập tức đem Bạch Hề Mính bảo hộ ở sau lưng.
"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Lúc này, phía trước người kia đốt lên ngọn nến, tại ngọn nến quang mang phía dưới, mọi người thấy rõ ràng nàng mặt. Người kia lại là rất lâu không có nhìn thấy Long bà,
ngươi làm sao tới nơi này?"
Long bà nói, "Ta đương nhiên là tới đón các ngươi về Vân Cốc.
Thiếu cốc chủ, hiện tại trên đời này tất cả mọi người đều biết ngươi là chiến thần đại tướng quân Âu Phong, các ngươi liền là chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn là sẽ bị người nhóm cho nhận ra, chỉ có ẩn cư thế ngoại Vân Cốc mới là các ngươi cuối cùng kết cục."
Lại nói, "Lão cốc chủ tưởng niệm hắn cháu."
Trần Đại Sơn lôi kéo Bạch Hề Mính tay, tựa hồ còn có chút do dự.
"Cha cha, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta về nhà?"
Bạch Hề Mính nhẹ nhàng một cười, "Ân, bọn nhỏ muốn gặp mình ra ra cùng các thúc thúc."
Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở rừng cây, một mực trên đường đi sâu trong núi lớn, một chỗ tiên khí lượn lờ chim hót hoa nở sân gốc. Truyền thuyết, nơi nào là thế gian xinh đẹp nhất địa phương. Mà Thanh Trúc huyện bên ngoài, các tướng sĩ đang không ngừng chờ đợi mình tướng quân đi ra, bên ngoài khách sạn, quần chúng đang đợi trong truyền thuyết đại chiến thần đi ra. Nhưng là bọn họ là đợi không được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ.
Cảm ơn.
Chương 488. Phiên ngoại, đi Vân Cốc trên đường.
Chương 488. Phiên ngoại, đi Vân Cốc trên đường.
Bạch Hề Mính một nhóm người thừa ngồi xe ngựa rộng rãi sáng tỏ, bởi vì Bạch Hề Mính có thai, vì phòng ngừa dọc đường sốc này, xe ngựa tốc độ đi tới rất chậm. Trần Đại Sơn cùng Hoàng Phi hai người ngồi tại trước mặt xe ngựa lái xe, thùng xe bên trong ngồi Bạch Hề Mính cùng Hương Liên, cộng thêm bốn cái tiểu hải tử. "Nay cha muội muội, ngươi nhưng muốn chú ý thân thể, đi Vân Cốc rất xa, dọc theo con đường này chỉ sợ lại muốn ăn không ít khổ." Nghe Hương Liên lời nói, Bạch Hề Mính hạnh phúc địa vớt ve mình hở ra phần bụng.
"Hương Liên tỷ, ta biết, ta hội bảo trọng, còn có ngươi, vậy muốn bảo trọng thân thể, tranh thủ thời gian cùng Hoàng Phi huynh đệ tái sinh một cái xinh đẹp tiểu cùng đề cử."
Lúc này, một mực tại cầm ná cao su đánh ven đường lá cây tiểu Thạch Đầu đột nhiên bĩu môi nói chuyện, "Ta mới không cần tiểu muội muội, ta muốn cái đệ đệ."
Hương Liên đưa tay tại hắn trên nóc nhẹ gõ nhẹ một cái, làm bộ giận dữ địa nói với hắn, "Im miệng cho ta, liền ngươi nhất định ngậm. Ngươi xem một chút ngươi tiểu ngư đệ đệ, dọc theo con đường này người ta một mực tại không ngừng mà đọc sách, ngươi đang làm gì đâu? Liên hội chơi đùa ngươi phá loạn ý mà."
Tiểu Thạch Đầu ủy khuất địa nhìn lấy mình trong tay dùng gân châu dây thừng chế tác ná cao su, bĩu môi nói, "Ta chính là ưa thích chơi ná cao su, không thích đọc sách, người có chí riêng, luôn có một ngày ta hội luyện thành một thân đánh ná cao su bản lĩnh."
Hương Liên còn muốn tiếp tục giáo huấn tiểu Thạch Đầu, lại bị Bạch Hề Mính ngăn trở, "Hương Liên tỷ tỷ, tiểu Thạch Đầu đứa nhỏ này rất có cá tính, dù sao nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ngươi không cần chọc tức thân thể."
Hương Liên thở dài một hơi, nhìn lấy mình nhi tử lắc đầu. Lúc này tiểu Thạch Đầu lại đối chúng nhân lớn tiếng nói, "Nhà chúng ta không phải còn có ca ca tại ngựa. Ca ca đọc sách tốt là được rồi. Nếu là cả nhà đều là con một sách, không ai học võ công giỏi bảo hộ mọi người, vậy tương lai chúng ta người một nhà vẫn là đến bị người khi dễ."
Đang xem sách tiểu Trụ Nhi nghe nói như thế, dương mắt liếc một cái tiểu Thạch Đầu, không có phản ứng hắn, tiếp tục túi đầu xuống xem sách.
"A." Lúc này, một mực đem đầu dán tại Bạch Hề Mính trên bụng tiểu Du đột nhiên quát to một tiếng nhảy mà bắt đầu.
"Làm sao vậy, tiểu Du?"
Mọi người lo lắng hỏi.
Tiểu Du kích động chỉ vào Bạch Hề Mính bụng nói, mẹ ta trong bụng tiểu bảo bảo đang động.
Hắn mới vừa rồi còn đá ta nữa nha.
Nguyên lai là thai động.
Nay cha muội muội, xem ra tiểu A Nhi đã không kịp chờ đợi muốn cùng mọi người chào hỏi. Hương Liên rất ngạc nhiên nói. Bạch Hề Mính vậy rất kinh hỉ. Bên ngoài đang tại đánh xe Hoàng Phi nghe được xe bên trong động tĩnh, cao hứng nhìn về phía Trần Đại Sơn, đại ca, chúc mừng ngươi. Nhà các ngươi lập tức liền muốn gia tăng thành viên mới. Trần Đại Sơn rất bất mãn đối Hoàng Phi lắc đầu, không, không phải nhà chúng ta, là nhà chúng ta. Trong xe Bạch Hề Mính lớn tiếng nói, không sai, là nhà chúng ta. Chúng ta liền là người một nhà. Hương Liên nói. Xe ngựa chậm rãi hướng trong núi rừng đi đến, trong xe ngựa tiếng cười vui không ngừng mà vang lên. Thế là, thời gian qua đi mấy năm, chiến thần đại tướng quân Âu Phong lại một lần nữa xuất hiện, sau đó lại một lần thần không biết quỷ không hay biến mất. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Nghe nói, ngày đó thủ ở ngoài thành mặt chiến thần đại tướng quân Âu Phong thủ hạ chờ đợi rất lâu, cũng không thấy đại tướng quân ra khỏi thành. Vây quanh ở cửa khách sạn tranh cãi muốn gặp đại tướng quân dân chúng cuối cùng không thể nhịn được nữa, vọt vào trong khách sạn, thế nhưng là lúc kia chiến thần đại tướng quân Âu Phong đã rời đi khách sạn. Mọi người thất vọng mà về, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 489. Phiên ngoại, gia luật cố. Chương 489. Phiên ngoại, gia luật cố. Một năm kia chiến loạn nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán. Trên chiến trường đang tại diễn ra vô tình chém giết. Khắp nơi ngược lại là chiến sĩ giống lên một tiếng, vũ khí âm thanh, tiếng chém giết. Hoa hoa. Hoa hoa. Đột nhiên, một trận hài nhi gây tiếng khóc xuyên phá chỗ co âm thanh, trên chiến trường vang lên. Tiếng khóc này che lại chỗ co âm thanh, giữa thiên địa quanh quẩn. Nghe được thanh âm này, trung niên tướng quân nắm chặt trong tay dính đầy máu tươi trường kiếm, đối trời cao cười to. Ha 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 ha. Ha 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 ha, ta ra luật địch vậy có con trai. Ta rốt cục có con trai. Hắn quay người đối trên chiến trường đang tại đấm máu chém giết tướng sĩ nhóm nói, các tướng sĩ, giết cho ta. Dùng địch nhân máu tươi tới đón tiếp tiểu tướng quân đến. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường chém giết càng thêm kịch liệt bắt đầu. Nghe cái kia hài nhi tiếng khóc, cái kia Liêu Quốc binh sĩ cũng giống như ma đồng dạng, liều mạng chém giết lấy. Chỉ chốc lát sau, trên chiến trường liền truyền đến Liêu Quốc binh sĩ thắng lợi tiếng hoan hô. Tướng quân không để ý đầy người máu tươi, tại kết thúc chiến tranh trước tiên vọt vào doanh trướng. Nhi tử, nhi tử, nhi tử ta. Hắn rồi tay bao bọc trong tã lót Hải Nhi, đối cái kia Hải Nhi ha ha cười lớn. Nhi tử, ngươi có biết hay không, ngươi không riêng cứu được cha ngươi ta, hơn nữa còn cứu được chúng ta Đại Liêu qua toàn thể các chiến sĩ. Ngươi là chúng ta Đại Liêu nước cứu tinh, là chúng ta Đại Liêu nước tương lai chiến thần. Ngươi lai, cuộc chiến tranh này địch nhân đến thế hung mãnh, Đại Liêu quốc quân đội tại nhân số cùng địa hình bên trên đều chiếm cứ phi thường bất lợi điều kiện, gia luật địch lúc đầu lấy vì lần này là thua không nghi ngờ, thế nhưng là nghe tới con trai mình tiếng khóc trong chớp mắt ấy cái kia, hiện trường bắt đầu phát sinh thần một bên chuyện. Cái này Hải Nhi về sau quả nhiên trở thành Đại Liêu nước chiến thần. Đã từng mang theo quân đội một đường xuôi nam, công vô bất khắc, quét ngang đại sở quốc giang nam địa khu. Nhưng mà, rất không may là, hắn cuối cùng vẫn bại bởi một cái tên là Âu Phong người. Cái này Liêu quốc tướng quân liền là gia luật cố. Cái kia một cuộc chiến tranh đánh cho phi thường kịch liệt, các tướng sĩ tử thương vô số. Song phương kinh đi là thủy chiến. Hắn đứng tại chiến thuyền bên trên, nhìn qua đối diện địch nhân, cái kia danh xưng là chiến thần đại tướng quân Âu Phong người. Ngươi chính là sở quốc tướng quân Âu Phong. Không sai. Rất tốt, quả nhiên có đại tướng phong độ. Ngươi chính là Liêu quốc tướng quân gia luật cố. Không sai. Rất tốt, cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng. Ta nghe nói ngươi đã ẩn cư sơn dã rất lâu, đã thành thói quen qua sơn dã thôn phu nhàn nhã sinh hoạt. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi lần nữa rời núi mà chiến? Âu Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái đường cong, sau đó chậm rãi nói, bởi vì ta muốn bảo vệ nữ nhân ta. Nghe lời này, gia luật cố ngốc chỉ chốc lát, sau một lát, hắn hỏi, ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải đánh xuống Giang Nam, lập chí xâm chiếm toàn bộ sở quốc sao? Bởi vì ngươi không phải người. Gia luật cố lắc đầu, bởi vì ta nhìn chúng nữ nhân ngươi, ta muốn đưa nàng cướp đến tay. Âu Phong lạnh lùng trả lời, cho nên ngươi phải chết. Âu Phong giơ lên trong tay băng lãnh trường kiếm, đối sau lưng các tướng sĩ nói, tiếp tục mở chiến, một cái sống đều không buông tha. Nghe nói, trận này chiến dịch tử thương vô số, Liêu quốc đại bại, toàn quân bị diệt. Liền ngay cả Liêu quốc đại tướng quân gia luật cố người cũng bị thương nặng, bị Âu Phong chặt mấy kiếm, lọt vào quần quận trường trong nước sông, mất tích. Chiến thần đại tướng quân Âu Phong dẫn theo sở quốc sĩ binh, một đường bắc thượng, vượt qua Trường Giang, rất nhanh liền thu phục tất cả Luân Hàm thổ địa. Người nước sở dân lại lần nữa vượt qua hạnh phúc cuộc sống vui vẻ. Mà chiến thần đại tướng quân Âu Phong, lại như mấy năm trước đồng dạng, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 490. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 1. Chương 490. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 1. Tên du thủ du thực không họ hai, vậy không họ lưu tử. Bởi vì tên du thủ du thực cha họ Trương, cho nên hắn vậy họ Trương. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, trong thôn người đại đa số đều quên hắn họ gì, chỉ biết là hắn gọi tên du thủ du thực. Tên du thủ du thực cha Trương đại hán tướng mạo xấu xí, không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày ăn uống cá cược chơi gái, gia sản bị hắn bại không sai biệt lắm. Qua tuổi 40 còn không có lấy được nàng dâu. Có một ngày, thôn bên cạnh lên ngựa trang như nước trong veo tiểu cô nương Tiểu Hoàn, một thân một mình tới sơn pha thôn nhìn mỗ mỗ. Tiểu Hoàn trở về thời điểm, đi ngang qua Trương Đại Hán cửa nhà. Vừa vặn bị uống say khướt, nam tại cửa ra vào Trương Đại Hán nhìn thấy. Trương này Đại Hán say rượu mất lý trí, nhìn thấy xinh đẹp tiểu cô nương lòng ngưỡng ấy. Thế là hắn lặng lẽ đi theo mã Tiểu Hoàn đằng sau, theo đuôi nàng đến nửa đường bên trên. Buổi chiều hồi hương trên đường nhỏ im ắng, không ai, chỉ có hai bên đất cao lương trong gió không ngừng lung lay. Mã Tiểu Hoàn trong lòng rất là sợ hãi, nàng quan sát bốn phía, bất luận cái gì ôm chặt rổ, bước nhanh hơn. Muội tử. Lúc này, Mã Tiểu Hoàn đột nhiên nghe được phía sau mình chuyển tới một hán tử thanh âm. Nàng nhìn lại, phát hiện một cái thô kệch hèn mọn hán tử đã đi tới phía sau nàng. A, ngươi là ai, muốn làm gì? Đi nhanh một chút, không nên cách ta gần như vậy, không phải lời nói, ta hâu người a. Mã Tiểu Hoàn sợ nói. Nàng toàn thân sợ hãi phát run, Trương Đại Hán cao lớn thân ảnh đã chặn lại nàng tròn nên ánh nắng. Muội tử, dung mạo ngươi thật tuấn, cho ta khi nàng dâu a. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Trương Đại Hán cười hì hì hướng về phía trước, nhìn qua Mã Tiểu Hoàn ánh mắt bên trong tràn đầy hèn mọn. Không, ngươi cút cho ta. Cút xa một chút, không nên tới gần. A. Ô ô ô, thả ta ra. Thả ta ra. Cứu mạng a. Tại Mã Tiểu Hoàn kinh trong tiếng hô, Trương Đại Hán ôm lấy nàng nho nhỏ thân thể liền nhanh chân vọt vào bên cạnh đất cao lương bên trong. Ngay sau đó đất cao lương bên trong liền truyền đến nữ tử tuyệt vọng tiếng kêu cứu cùng nam nhân cuồng dã tiếng cười. Mã Tiểu Hoàn người nhà tìm tới nàng thời điểm, nàng đang ngồi ở bờ sông trên tảng đá lớn, lòng như cho nguội. Hôm đó, Mã Tiểu Hoàn muốn chết muốn sống muốn nhảy sông tự vận tự sát. Nếu không phải mẫu thân của nàng cùng ca ca đưa nàng trói về nhà, nàng có lẽ đã sớm chết, cũng liền không có tương lai tên du thủ du thực. Mã Tiểu Hoàn chết sống không để cho mình mọi người trong nhà đi báo quan, bởi vì một khi báo quan mọi người đều hội chế định nàng bị Trương Đại Hán khi dễ, tương lai nàng còn mặt mũi nào gặp người. Trong thôn người nhiều chuyện nước bọn tinh tử đều có thể đem nàng và người nhà nàng cho chết đuối. Về sau, ở nhà người khuyên nói phía dưới, Mã Tiểu Hoàn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Người nhà cũng cho nàng an bài một mối hôn sự. Ngay tại nàng tức đem đi ra bóng ma bắt đầu cuộc sống mới thời điểm, Mã Tiểu Hoàn đột nhiên phát hiện mình mang thai. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Hoàn bị người cường sự tình ở trong thôn lan truyền nhanh chóng. Nhà trai đến đây từ hôn, phu cận trong thôn người không ai muốn lấy nàng. Mã Tiểu Hoàn chỉ có bị ép gả cho mạnh nàng Trương Đại Hán. Thế nhưng là Trương Đại Hán cũng không có muốn kết hôn ý tứ, Mã gia bà mới tới cửa thời điểm, hắn chẳng những không nguyện ý cho lễ hỏi tiền, ngược lại nói, muốn ta cưới nàng có thể, trước cho ta 50 lượng bạc khi đổ cưới lại nói. Người Mã gia không có cách nào, tổng không có thể làm cho mình nữ nhi cả một đời trong nhà chết giả, chỉ có chấp vá lung tung, quên góp đủ cái này 50 lượng bạc cho Trương Đại Hán đưa đi, dạng này Mã Tiểu Hoàn mới tiến vào Trương gia đại môn. Trương Đại Hán nhà rất nghèo, ba gian tổ truyền phá nhà có còn mưa rột. Trước đó Trương Đại Hán đáp ứng hảo hảo, phải dùng cái kia 50 lượng bạc đem phòng sửa chữa một phen, sau đó lại làm điểm buôn bán nhỏ. Thế nhưng là bạc vừa đến tay về sau, Trương Đại Hán lập tức cầm bạc đi ra ngoài ăn uống cá cược chơi gái đi, rất nhanh liền đem bạc cho bại quang về nhà. Không chỉ riêng ngày dạng, cái kia Trương Đại Hán còn 3 ngày 2 đầu địa đánh nàng dâu, thường thường địa đi lên ngựa trang Mã Tiểu Hoàn trong nhà đòi tiền, ăn nhờ ở đậu. Mã Tiểu Hoàn ca ca, Trương Đại Hán em vợ, ngựa đại lực, bây giờ nhìn không nổi nữa, muốn giao huấn một lần Trương Đại Hán, thế nhưng là cái kia Trương Đại Hán chớ nhìn hắn hết ăn lại nằm. Thế nhưng là đầy người đều là khí lực, một quyền xuống dưới, đánh cho ngựa đại lực nằm trên giường nửa năm. Từ đó, người Mã gia cũng không dám lại tìm Trương Đại Hán phiền toái. Có một ngày, trong đêm, Trương Đại Hán uống say khướt địa về nhà, đó là cái đại mùa đông, Mã Tiểu Hoàn đã sớm ngủ xuống. Trương Đại Hán ở bên ngoài gõ nửa thiên môn, Mã Tiểu Hoàn mới rời giường đi mở cho hắn môn. Thế nhưng là mở cửa về sau, Trương Đại Hán đối Mã Tiểu Hoàn liền là một trận quyền đấm cước đá. Lão tử đều gõ cửa đã nửa ngày, ngươi thế nào mới mở cửa? Có phải hay không muốn đem lão tử chết rét, ngươi tốt đi trộm hắn tử. Ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi làm sao muốn. Ngay tại cái này một ngày, Mã Tiểu Hoàn bị đánh đến suốt rất nhiều, tên du thủ du thực sớm giáng lâm đến trên cái thế giới này. Có nhi tử về sau, Trương Đại Hán mới hơi thu liễm một cái, không lại giống như tiểu trước đây liên tiếp tốt mấy ngày không dính nhà. Ngẫu kiếm chút tiền cho nhi tử mua chút ăn. Tên du thủ du thực cứ như vậy một thiên thiên địa lớn lên, mà Mã Tiểu Hoàn thân thể bởi vì sinh sản thời điểm rơi xuống bệnh căn, ngày càng lụn bại đến tên du thủ du thực 5 tuổi thời điểm, hắn nhớ kỹ có một ngày hắn cha đi ra ngoài tốt mấy ngày mới trở về, hơn nữa còn mang về một đám hán tử, đám kia hán tử khí thế hùng hổ, tên du thủ du thực dọa đến trốn đến phía sau cửa. Chỉ gặp Trương Đại Hán mang theo mấy hán tử kia liền tiến vào phòng ngủ. Tên du thủ du thực tránh ở sau cửa, không dám đi ra ngoài, nhưng là hắn có thể rõ ràng nghe được trong phòng ngủ truyền đến thanh âm. Lúc ấy Mã Tiểu Hoàn còn bị bệnh liệt giường, nhìn thấy có người tới, làm nhanh lên đứng dậy đến, kéo qua chăn mền che khuất thân thể đám kia hán tử nhìn một hồi Mã Tiểu Hoàn, sau đó cùng Trương Đại Hán nói, "Trương Đại Hán, vợ ngươi dáng dấp vẫn được, liền là quá gầy, còn có vẻ bệnh, sợ là chúng ta mấy cái chơi không được mấy cái liền bị dày vò chết. Bất quá, xem ở người cùng chúng ta mấy cái nhận biết nhiều năm phân thượng, liền miễn cưỡng đáp ứng dùng vợ ngươi tới gắn nợ." Mã Tiểu Hoàn nghe xong lời này, lập tức luống cuống, đối Trương Đại Hán liền mắng to: "Trương Đại Hán, ngươi lại theo người nhà đánh bạc, ngươi lại thiếu người ta nợ." "Không sai, nàng dâu, ta thiếu cái này các vị đại ca 10 lượng bạc, cái này các vị đại ca nói, nếu như ta hôm nay đổi không lên bạc, liền đem tay ta chém đứt. Nàng dâu a, nếu như ta tay bị chặt rơi mất, ai tới kiếm tiền nuôi gia đình a? Cho nên ta liền cùng mấy cái đại ca thương lượng a, để ngươi bồi bọn họ chơi đùa, chỉ cần mấy cái đại ca chơi vui vẻ, bạc ta liền có thể không cần trả lại." "Trương Đại Hán, ngươi không phải người. Không được đụng ta, các ngươi cách ta xa một chút." "A." Tên du thủ du thực tránh ở sau cửa không ngừng mà phát run lấy. Qua rất lâu sau đó, đám kia hán tử mới thỏa mãn địa từ tên du thủ du thực mâu thân trong phòng đi ra, huýt sáo nên ngang rời đi. Tên du thủ du thực cha Trương Đại Hán vội vàng đi ra ngoài tiễn biệt đám kia hán tử. Trong phòng không ai, tên du thủ du thực mới dám len lén trượt vào trong nhà đi xem một chút mình mâu thân. Trong phòng một mảnh lộn xộn, chăn mền, quần áo bị ném khắp nơi đều là. Mã Tiểu Hoàn toàn thân trần trụi địa hoành nằm ở trên giường, trên thân hiện đầy vết thương, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 491. Phiên ngoại hai lưu tử tình sử hai. Chương 491, phiên ngoại hai lưu tử tình sử hai. Mã Tiểu Hoàn toàn thân trần trụi địa hoành nằm ở trên giường, trên thân hiện đầy vết thương, tóc tàn mát, tứ chi không có quy tắc địa tùy ý trưng bày, đã không có khí lực. Tên du thủ du thực run run rẩy rẩy đi tới, đi vào bên giường, nhìn qua nằm trên giường mẫu thân mình, nhẹ giọng kêu một câu: "Mẹ." Mã Tiểu Hoàn con mắt như cho tàn nhìn qua nóc nhà, nơi đó có thật nhiều mạng nhện. Nàng ngọ ngậy bờ môi, dùng hết khí lực có thể phát ra rất nhỏ giọng âm.
Lưu Tử, con ta.
Tại tên du thủ du thực trong trí nhớ, đây là hắn nghe được mẫu thân nói câu nói sau cùng. Ngày đó qua đi, Mã Tiểu Hoàn liền nằm ở trên giường, không nhúc nhích, không ăn không uống, không nói một lời. Các bạn hàng xóm đều nói, mẹ hắn bị bệnh. Hắn đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày đầu thôn Lý Đại Gia bị bệnh, hàng xóm bà cho hắn đưa một con gà mái, còn nói với hắn uống gà mái canh bồi bổ thân thể, bệnh liền tốt. Mẹ uống cái gà mái canh bệnh liền tốt. Tên du thủ du thực nghĩ đến đi toàn bộ gà mái hầm cho mình mẹ uống. Thế nhưng là nhà hắn không có nuôi gà, hắn càng không có tiền đi mua gà. Cùng hắn cha Trương Đại Hán đòi tiền cái này liền càng thêm không thể nào. Bởi vì không ai có thể từ Trương Đại Hán trong tay muốn đi một phân tiền. Thế là, tên du thủ du thực nghĩ đến trộm. Một ngày này trong đêm, mây đen gió lớn. Hắn leo tường tiến nhập một nhà biệt tử. Bởi vì tại hắn ban ngày đi ngang qua cái này cửa nhà thời điểm, nghe được viện tử bên trong có gáy. Có gáy liền nhất định sẽ có gà. Là một cái chỉ có 5 tuổi hải tử, vượt qua cao hơn hắn gấp đôi tường viện thật là rất khó khăn. Bất quá tên du thủ du thực vẫn là thành công leo tường tiến nhập viện tử. Hắn lặng lẽ chạy vào lồng gà, tại lồng gà bên trong tìm kiếm nửa ngày, muốn bắt chỉ nhất mập gà mái cho mình mẹ nấu canh uống. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được lồng gà góc tường truyền đến tiểu nữ hài như có như không tiếng nức nở. Hắn lặng lẽ đi tới, muốn nhìn rõ ràng. Góc tường quả nhiên có cái tiểu nữ hài đang khóc lóc rụt mắt. Bóng người nhỏ bé co lại thành một đoàn, một bên thút thít một bên không ngừng mà run rẩy. Lúc này, tiểu nữ hài vậy cảm giác được mình trong viện có người đi vào rồi. Nàng lau khô nước mắt, trừng to mắt nhìn lên trước mắt cái này cao hơn chính mình một đầu nam hải tử. Ngươi là ai? Làm gì tại trong nhà của ta? Tiểu nữ hải cảnh giác hỏi. Ta là tên du thủ du thực, mẹ ta bị bệnh, ăn gà mái mới có thể tốt. Ta tới bắt con gà cho ta mẹ ăn. Tên du thủ du thực nói, ngươi là ai? Hơn nửa đêm làm gì không ngủ được? Ở chỗ này khóc cái gì? Nữ hải hít mũi một cái, nhìn qua tên du thủ du thực, ta là cô nàng, ta mẹ kế đánh ta, không cho ta cơm ăn, còn không cho ta vào nhà đi ngủ. Ta đau quá, ta lạnh, thật đói. Ô ô ô. Tên du thủ du thực nghĩ từ trong túi lấy ra nửa cái mốc mèo bánh nô, đưa tới cô nàng trước mặt. Cô nàng ngẩng đầu lên, mở to mắt to nhìn qua tên du thủ du thực, do dự một chút, sau đó tiếp nhận bánh ngô liền ăn như hổ đói mà bắt đầu. Bởi vì Trương Đại Hán không làm việc đàng hoàng, cả ngày ở trong thôn khi dễ nhân duyên cho nên, trong thôn bọn nhỏ đều không cùng tên du thủ du thực chơi. Cho nên tên du thủ du thực từ nhỏ đến lớn không có bạn chơi. Trong thôn tiểu bằng hữu thành quần kết đội chơi đùa thời điểm, vừa nhìn thấy tên du thủ du thực tới gần, lập tức chạy đi. Cô nàng là tên du thủ du thực cái thứ nhất tiểu đồng bọn, tên du thủ du thực vĩnh viễn đều quên không được, nhàn nhạt dưới ánh trăng, cái kia núp ở góc tường gặm bánh ngô bóng người nhỏ bé. Tên du thủ du thực ca ca, ta nói cho ngươi, cái này chút gà đều là ta mẹ kế nuôi, mẹ kế đối ta không tốt, ngươi bắt gà sự tỉnh ta là sẽ không theo nàng giảng. Con gà kia nhấp mập, ngươi liền bắt cái kia a. Đang khi nói chuyện, cô nàng mang theo tên du thủ du thực đến một con gà trước mặt, đây là một cái hoa lau gà mái, rất béo tốt rất béo tốt. Cô nàng, đây là nhà ngươi gà, vạn nhất ngươi mẹ kế phát hiện gà thiếu đi làm sao bây giờ? Tên du thủ du thực lo âu hỏi. Cô nàng nói, không có việc gì, tên du thủ du thực ca ca, dù sao gà mọc ra cánh mình biết bay, ta liền nói gà bay mất, mẹ kế không hội làm gì ta. Tên du thủ du thực bắt gà, tại cô nàng trợ giúp phía dưới bò lên trên tường viện. Tên du thủ du thực ca ca, ngươi cẩn thận một chút, tường rất cao. Tường viện bên trên tên du thủ du thực quay người nhìn qua tường viện phía dưới cái kia bóng người nhỏ bé, gật gật đầu. Ân, cô nàng, ta sẽ cẩn thận. Ngươi vậy cẩn thận một chút. Về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi hướng ta cáo trạng. Ta tên du thủ du thực có là khí lực, giúp ngươi thu thập khi dễ ngươi những người kia. Nói xong lời này, tên du thủ du thực liền ôm gà, nhảy xuống tường viện. Tên du thủ du thực về đến trong nhà thời điểm, thời gian đã đến đêm khuya, thế nhưng là hắn cha Trương Lao Hán còn chưa có về nhà. Hắn trở lại trong phòng, nhìn thoáng qua nằm trên giường, không nhúc nhích mẹ, nhưng sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Tên du thủ du thực dùng lạnh nhạt thủ pháp giết gà hầm gà, vẫn bận sống đến hừng đông. Ngày mới sáng thời điểm, tên du thủ du thực gà mái canh vậy hầm tốt. Trong thôn người ta đại đa số rất nghèo, chỉ có ăn Tết quá hạn đợi mới bỏ được đến ăn gà, lại thêm cái này gà là sinh trưởng ở địa phương, thịt chất ngon. Hầm tốt về sau, cả viện đều tung bay đầy mùi thơm. Tên du thủ du thực thèm ăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mặc dù rất muốn ăn, nhưng là đây là hầm cho hắn mẹ ăn, cho nên hắn nhịn được mình thèm trùng. Tên du thủ du thực đựng chậm rãi một bát canh gà, bưng vào trong phòng, đi vào trước giường. Mẹ, ta nấu canh gà, ngươi uống điểm canh gà a, uống xong canh gà ngươi bệnh liền tốt. Nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, rất lâu không có ăn uống gì, Mã Tiểu Hoàn hai mắt nhắm nghiền, ngửi được canh gà mùi thơm về sau, bờ môi hơi động một chút. Mẹ, ngươi nằm xong, tới cho ngươi ăn uống canh gà. Tên du thủ du thực dùng thìa múc một muỗng gà con canh, đặt ở bên môi thổi cho ngựa đi về sau đưa đến mình mẹ bên môi. Ngay lúc này, Trương Đại Hán đột nhiên xông vào đoạt lấy tên du thủ du thực trong tay chén canh, đối tên du thủ du thực mặt liền là một bàn tay. Ngươi cái thằng danh con, có canh gà không biết cầm đến cấp ngươi cha ta uống. Thế mà trước cho cái này sắp bệnh chết tiện, hàng uống. Cái này tiện, hàng đều sắp chết, uống lại nhiều canh gà cũng vô ích. Cha ngươi ta còn sống hảo hảo, ta vẫn phải làm việc kiếm tiền nuôi ngươi, canh gà ta uống mới đúng. Tên du thủ du thực đều nhanh khóc, mắt thấy trong tay canh gà bị đoạt đi, liền phảng phất cứu mình mẫu thân duy nhất hy vọng tan vỡ đồng dạng. Hắn mắt đỏ nói, cha, cái này canh gà là cho mẹ uống canh gà liền hội tốt. Ba, Trương Đại Hán nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, hắn cầm trong tay canh gà bát hung hăng ném tới trên mặt đất. Sau đó vén chân lên, nắm lên Mã Tiểu Hoàn tóc, đối mặt nàng, ba 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 ba, địa liền đánh mà bắt đầu. Ta đánh chết ngươi cái này tiện, người, thấp hèn bà nương. Ngươi xem một chút nhi tử đều bị ngươi dạy thành dạng gì. Khẳng định là ngươi dạy toa nhi tử, tại nhi tử trước mặt nói xấu ta, khẳng định là ngươi dạy toa nhi tử, để nhi tử có ăn ngon không cho ta ăn cho ngươi ăn. Ta đánh chết ngươi cái này tiện, hàng. Không biết xấu hổ nữ nhân. Ta Trương Đại Hán cưới ngươi thật là gặp xui xẻo. Cha, cha, đừng đánh nữa, ngươi đừng đánh nữa. Mẹ sẽ bị ngươi đánh chết. Cút sang một bên, lão tử đánh mình nữ nhân còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Chương 492. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 3. Chương 492. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 3. Cha, cha, đừng đánh nữa, ngươi đừng đánh nữa. Mẹ sẽ bị ngươi đánh chết. Cút sang một bên, lão tử đánh mình nữ nhân còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Tên du thủ du thực co lại đến góc tường, ngồi xổm ở nơi đó, hoảng sợ nhìn lấy mình cha tại hành hung mình mẹ. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không dám ra tay ngăn cản. Rất nhanh, Mã Tiểu Hoàn đã bị đánh thổ huyết, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không có hô hấp và nhịp tim. Nhìn thấy Mã Tiểu Hoàn không đang động đánh về sau, Trương Đại Hán mới thỏa mãn địa thu hồi nắm đấm. Sú bà nương, đứng lên đến, mình bỏ lên giường nằm, lão tử là không hội đem ngươi ôm vào giường, nhanh lên, khắc nằm trên mặt đất cho lão tử giả chết. Mau dậy đi, mau dậy đi, mau dậy đi. Trương Đại Hán một bên mắng, một bên dùng chân đạp nằm trên mặt đất Mã Tiểu Hoàn. Không nhúc nhích, chẳng lẽ lại thật chết? Trương Đại Hán xoay người, đưa tay thăm dò dưới Mã Tiểu Hoàn hơi thở, phát hiện Mã Tiểu Hoàn đã không có hô hấp. Mã ơi, sú bà nương, ngươi thật đúng là chết ta. Trương Đại Hán dọa đến sau này dạo dựng, đứng lên. Hắn chỉ trên mặt đất Mã Tiểu Hoàn thi thể nói, là chính ngươi muốn chết, cũng không phải ta đem ngươi đánh chết ta. Là bảo ngươi xúi dục Lưu Tử đem canh gà cho ngươi uống, không cho ta uống. Là ngươi muốn chết. Ta mới là nhất gia chi chủ, ta mới là cái nhà này bên trong nam nhân, cái này chén thứ nhất canh gà hẳn là cho ta uống. Ngươi cái này sú bà nương là cái thá gì? Là chính ngươi rơi trên mặt đất ngã chết, không phải ta đánh chết. Không phải ta đánh chết. Ngươi, ngươi nhanh nhắm mắt lại, khắc trừng mắt ta à? Là ngươi kiếm chuyện chọc ta đánh ngươi, là chính ngươi muốn chết. Cái này không thể trách ta, ngươi cũng đừng oán ta à? Đang khi nói chuyện, Trương Đại Hán đột nhiên cảm giác mình bụng có chút đói bụng, thế là liền xoay người rời đi phòng, hướng phòng bếp đi đến. Hắn đi vào phòng bếp, phát hiện trên lò quả nhiên hầm lấy một nồi canh gà. Chỉ đựng ra một bát, trong nồi canh gà vẫn là đầy, hầm rất dở rất quen gà mái vẫn là hoàn chỉnh. Trương Đại Hán ở bên ngoài chơi một ngày, đã sớm đói hoảng hốt, lại thêm hắn rất lâu không có dính qua thức ăn mặn, cho nên vừa thấy được cái này mỹ vị gà liền không nhịn được chảy nước miếng. Hắn vậy quản không lên canh nóng không nóng, trực tiếp liền lên tay, nắm lên trong nồi gà mái từng ngụm địa liền ăn mà bắt đầu. Trong phòng tên du thủ du thực, nhìn thấy Trương Đại Hán rời đi về sau mới dám núp đích. Mẹ. Hắn đi vào mình mẹ bên người, đẩy một cái nằm trên mặt đất trợn to hai mắt Mã Tiểu Hoàn. Mã Tiểu Hoàn thân thể đã cứng ngắt lại, trên thân nhiệt độ vậy tiêu tán, đây là tên du thủ du thực lần thứ nhất đối mặt tử vong, mẫu thân mình cứ như vậy chết tại trước mắt mình. Trong phòng bếp, tên du thủ du thực nấu một dạ mỡ gà, bị Trương Đại Hán ăn như hổ đói xuống bụng. Tên du thủ du thực đi đến phòng bếp thời điểm, Trương Đại Hán vừa mới uống xong cuối cùng một ngụm canh. Nhìn thấy tên du thủ du thực, Trương Đại Hán mới ý thức tới mình còn có nhi tử, cái này canh gà là con trai mình hầm, con trai mình một ngụm đều không uống. Trương Đại Hán trên gương mặt hơi hiện lên một tia áy náy, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất. Lưu tử, gà cùng canh gà đều bị cha ngươi ta ăn, cho ngươi lưu lại xương gà. Đang khi nói chuyện, Trương Đại Hán chỉ vào bị ném tới bếp lò bên cạnh mấy khối nhỏ xương gà cùng tên du thủ du thực nói. Bếp lò bên cạnh đều là cho than, vừa rồi Trương Đại Hán nôn đàm cũng ở đó. Xương gà chẳng những dính đầy cho than, với lại mặt trên còn có Trương Đại Hán phun ra đàm. Ngươi là nhi tử ta, trong nhà có đồ tốt liền phải ta cái này người làm cha ăn trước, biết không? Cái này mới là quy củ. Cha ngươi đã ăn xong, ngươi cùng mẹ ngươi mới có thể ăn. Mẹ ngươi không hiểu quy củ, trong nhà có ăn ngon, nàng lại dám ăn trước, cho nên ta mới đem nàng đánh chết. Ngươi nhanh lên ăn, đã ăn xong đi theo ta lên núi, tùy tiện tìm một chỗ đào hố đem mẹ ngươi chôn. Nửa ngày không nói gì tên du thủ du thực, lúc này đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí cùng mình cha nói, mẹ ta không có ăn trước, là ta đút cho nàng ăn. Tên du thủ du thực vừa dứt lời, Trương Đại Hán giơ lên bàn tay đối hắn mặt liền đánh hạ, lốp bút, lốp bút. Trương Đại Hán vừa đánh vừa nói, ngươi cái thằng danh con, ai cho ngươi là gan để ngươi cùng ta giả mồm? Còn có hiểu quy củ hay không? Ta nói mẹ ngươi trước ăn, mẹ ngươi liền là trước ăn. Quân vương không qua cha không qua, cha ngươi ta vô luận nói cái gì đều là đối. Đánh nửa ngày, thẳng đến Trương Đại Hán mệt mỏi mới ngừng lại được. Tên du thủ du thực không có khóc, cũng không có hô, hắn sờ lên bị đánh sưng đỏ gương mặt, chậm rãi đi đến bếp lò bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhặt lên xương gà liền gặm mà bắt đầu. Mặc dù dính vào cho than cùng đàm, nhưng là gà mái hương vị vẫn là rất thơm, tên du thủ du thực đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua thơm như vậy hương vị, thế là hắn ăn như hổ đói địa ăn lên, gần như phát cuồng. Khu khu, khu khu. Xương gà rất cứng, rất khó cắn nát, tên du thủ du thực nuốt thời điểm không cẩn thận bị nện đến, bắt đầu kịch liệt ho khan đứng sau lưng hắn Trương Đại Hán nghe được tiếng ho khan về sau, đi qua đối tên du thủ du thực phía sau lưng liền là một cước, hoa, địa lập tức, tên du thủ du thực bị đạp địa đầu lập tức xông vào lòng bếp. Lòng bếp bên trong còn có không có thiêu đốt chơi đầu gỗ. Tên du thủ du thực trên đầu trong nháy mắt liền bị đốt rụi một mảng lớn tóc. Tên du thủ du thực không dám khóc, không dám lên tiếng, cắn răng, yên lặng đem đầu từ lòng bếp bên trong lấy ra, sau đó tiếp tục ngồi chồm hổm trên mặt đất, gặm xương gà. Ngày này là âm thiên, đại phong hô hô địa thổi. Trương Đại Hán khiêng Mã Tiểu Hoàn thi thể đi ở phía trước, tên du thủ du thực cùng sau lưng hắn, trong tay còn cầm một đem đại sẹn. Trên đường gặp phải mấy cái trong thôn người, mọi người thấy dạng này tình cảnh vậy tựa hồ đều hiểu tên du thủ du thực trong nhà chuyện gì xảy ra, cũng không dám tiến lên, không dám hỏi đến. Bởi vì trong thôn người đều biết, không cẩn thận đắc tội Trương Đại Hán, liền sẽ bị Trương Đại Hán đuổi theo đánh. Tại chân núi đào một cái nhà nhà hố, mai táng tên du thủ du thực mẫu thân. Trương Đại Hán lấp bên trên cuối cùng một sẻn thổ chi về sau, ngay cả đầu vậy không hội liền khiêng sẻn đi. Tên du thủ du thực tại mộ phần tiền đứng trong chốc lát, vậy đi. Tên du thủ du thực về đến trong nhà thời điểm, phát hiện mình cha Trương Đại Hán đã rời khỏi nhà, tiếp tục đến trên trấn đi đánh bạc. Cái kia đem vừa mới mai táng mẫu thân mình sẻn bị ném ở góc tường, phía trên còn đứng lấy chân núi màu vàng bùn đất. Tên du thủ du thực cứ như vậy không có mẹ. Ngay lúc này, một đám người xông vào nhà hắn biệt tử. Trong đó có một người phụ nữ hắn nhận biết, là cô nàng mẹ kế. Cô nàng kia mẹ kế một lần xông vào trong nhà, liền lớn tiếng la hét. Trương Đại Hán, ngươi cho lão nương đi ra, ngươi có bản lĩnh trộm lão nương gà ăn, chẳng lẽ liền không có bản sự đi ra thừa nhận sao? Các bạn hàng xóm đều nói tối hôm nay ngửi được nhà ngươi có canh gà mùi thơm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu sao? Người khác sợ ngươi, lão nương cũng không sợ ngươi. Một đám người tại tên du thủ du thực trong nhà tìm một vòng lại một vòng, rốt cục tìm gặp bị ném ở góc tường hoa lau kê cây lông. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 493. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 4. Chương 493. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 4. Cô nàng mẹ kế nắm lên một đem lông gà ném tới tên du thủ du thực trên mặt. Người xem một chút, người xem một chút, đại gia hỏa đều đến xem, đây chính là chúng ta nhà bị trộm con gà kia lông gà, cái này lông gà tại Trương Đại Hán nhà trong viện tìm tới, là Trương Đại Hán trộm nhà ta gà. Còn chúng vây xem nhóm nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, Trương Đại Hán, ngươi đi ra cho ta, đi ra chúng ta đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Cái này gà lao nương nuôi đã nhiều năm, ngươi nên bồi bao nhiêu bạc cho ta, liền bồi bao nhiêu bạc cho ta. Không phải lời nói, lao nương cái này đến nha môn đi cáo ngươi. Tên du thủ du thực đứng ở nơi đó ngây dại, phát hiện cô nàng mẹ kế đang tìm hắn cha. Cha ta không ở nhà. Tên du thủ du thực nói. Vậy liền đi tìm ngươi mẹ. Cô nàng mẹ kế rắc cuống họng lớn tiếng hô. Mẹ ta chết rồi, liền chôn tại hậu sơn sườn núi. Đang khi nói chuyện, tên du thủ du thực chỉ phòng đằng sau đại sơn. Mẹ ngươi chết. Đã sớm nghe nói mẹ ngươi sắp chết. Cô nàng mẹ kế nói, ngươi nói một chút đi, mẹ ngươi chết rồi. Cha ngươi lại không tại, ai tới trả ta nhà gà mái? Ta còn. Tên du thủ du thực run rẩy nói. Nghe lời này, cô nàng mẹ kế dùng vặn vẹo ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngươi còn. Ngươi xem một chút ngươi tiểu tử. Ngươi trả nổi sao? Cô nàng mẹ kế tại tên du thủ du thực trong nhà dò xét một phen, sau đó đối trước đến giúp đỡ người nói, cho ta vào nhà, bàn ghế đều dọn đi, đáng tiền đều cho ta dọn đi. Còn có chiếc kia nồi lớn, ta nhìn còn có thể bán ít tiền, cũng cho ta dọn đi. Cứ như vậy tên du thủ du thực trơ mắt nhìn xem nhà mình đồ vật bị người mang đi. Nhắc gan khiếp nhược hắn chỉ có thể tránh ở sau cửa, cũng không dám tiến lên đây ngăn cản. Ban đêm, Trương Đại Hán lúc trở về, phát hiện nhà mình đồ vật đều không thấy, liền ngay cả hắn đi ngủ giường đều không thấy. Kết quả là, Trương Đại Hán lập tức nổi trận lôi đình, chạy đến góc tủ, cầm lên còn đang ngủ tên du thủ du thực, ngay sau đó là một trận đánh đập. Thằng danh con, ngươi là thế nào giữ nhà? Nhà ta đồ vật đều chạy đi đâu? A. Tên du thủ du thực đàng hoàng bàn giao hôm nay chuyện phát sinh. Là cô nàng mẹ kế, nàng biết là ta trộm nhà nàng gà, tới nhà ta phải bồi thường, ngươi không ở nhà, cho nên nàng liền đem nhà ta đồ vật đều mang đi. Nghe lời này, Trương Đại Hán đối tên du thủ du thực mặt liền làm một bàn tay. Thằng danh con, sinh ngươi đứa con trai này ta Trương Đại Hán khổ tám đời. Nhàn không có việc gì ngươi làm gì đi trộm người ta gà. Ngươi liền thèm thành bộ dáng này. Không phải ăn gà không thành. Đi, ngươi bây giờ liền theo ta đi cái kia tuần đại hải nhà đi cho người ta nói rõ ràng, gà là ngươi trộm, chính ngươi trộm được gà mình đi đổi, trong nhà cái kia chút cái bản, ghế là ta Trương Đại Hán. Người ta muốn ngươi bồi gà, cũng không phải gọi ta bồi gà, làm gì dọn đi ta đồ vật. Đang khi nói chuyện, Trương Đại Hán liền dắt tên du thủ du thực cánh tay hướng cô nàng nhà đi. Tên du thủ du thực dọa đến thẳng rơi nước mắt đêm hôm ấy, Trương Đại Hán thô bạo gõ tuần đại hải ra môn, xông tới tuần đại hải nhà viện tử, trong sân đại hống đại khiếu bắt đầu đi ngủ bên trong các bạn hàng xóm đều bị đánh thức, đến đây xem náo nhiệt. Trương Đại Hán náo loạn nửa ngày, nhưng là người Chu gia cũng không phải dễ chơi. Trương Đại Hán cùng người ta làm ầm ĩ đến hừng đông, toàn bộ trong thôn người đều biết. Hai nhà người mắng lên, tuần đại hải nàng dâu, cô nàng mẹ kế là cái nổi danh bắt phụ, mắng lên người tới thao thao bất tuyệt, mảy may vậy không thuộc về Trương Đại Hán. Tên du thủ du thực đờ đẫn địa đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, nhìn qua đang tại nhau nhau không cha cùng cô nàng phụ mẫu, hắn không biết nên làm những gì, chỉ biết là trong lòng phi thường sợ hãi. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có người giật ống tay áo của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy là trên mặt còn mang theo nước mắt cô nàng. Tên du thủ du thực ca ca, chúng ta cùng một chỗ đến đi một bên chơi a. Tên du thủ du thực quay đầu nhìn một cái mình cha, phát hiện hắn cha Trương Đại Hán chính cùng Tuần Đại Hải nàng dâu nhau nhau chính sung sướng, hoàn toàn quên đi hắn tồn tại. Tên du thủ du thực gật gật đầu, đi theo cô nàng lặng lẽ rời đi đám người, rời đi về tử. Bọn họ tay nắm để trần bàn chân nhỏ tại mát mẹ dòng suối nhỏ trong nước chảy đến bờ bên kia, sau đó ngồi tại dưới đại thụ cùng một chỗ nhìn qua tinh nguyệt trong sáng bầu trời đêm. Đếm lấy không ngừng mà từ đỉnh đầu bọn họ bay qua đom đóm, biết rồi. Ve sầu tiếng kêu không ngừng ở bên thai quanh quẩn. Tên du thủ du thực ca ca, ta muốn lớn lên, ta rất muốn lớn lên. Cô nàng nhìn qua trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, đối tên du thủ du thực nói. Tên du thủ du thực quay đầu nhìn nàng một cái kia trong suốt thuần khiết mắt to hiện ra ánh trăng trong ngần, cái kia lông mi dài tựa như bướm cánh đồng dạng, theo chớp mắt động tác, vụ sáng. Tuổi nhỏ vô trí hắn không biết tâm động là cái gì, nhưng là một khắc này nhìn qua cô nàng dưới ánh trăng điểm tĩnh gương mặt, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một loại cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cảm giác. Ta cũng muốn lớn lên, sau khi lớn lên ta liền có thể tự mình một người đến rất xa địa phương đi, cũng không tiếp tục trở về, rốt cuộc không cần nhìn thấy ta cha. Tên du thủ du thực nói. Tên du thủ du thực ca ca, cha ngươi đánh ngươi sao? Cô nàng đột nhiên rất đồng tình hỏi. Tên du thủ Du Thực gật gật đầu, kéo ra mình tay áo, lộ ra tràn đầy vết sẹo cánh tay. Nhìn thấy tên du thủ Du Thực trên cánh tay vết sẹo một khắc này, Thiện Lương cô nàng thương tâm địa khóc. Ta muốn lớn lên, sau khi lớn lên ta liền có thể gả người tốt nhà, đến lúc kia, ta mẹ kế liền sẽ không lại đánh ta. Lấy chồng. Nghe được hai chữ này, tên du thủ Du Thực tâm đột nhiên một trận run rẩy, hắn nhớ tới mình mẹ. Hắn mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng là vậy biết nữ hải tử lấy chồng là chuyện gì xảy ra. Liên như chính mình mẹ đồng dạng, đi vào mình cha trong nhà, mỗi ngày cho mình cha làm việc giặt quần áo nấu cơm, làm cha cha một không cao hứng thời điểm, còn có thể cầm mẹ tới chút giận. Không, cô nàng, ngươi không thể lấy chồng. Ngươi gả cho người về sau sẽ bị mình nam nhân đánh. Ta không muốn để cho ngươi bị nam nhân đánh. Cô nàng hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, thế nhưng là cha ta cho tới bây giờ cũng không dám đánh ta mẹ kế a. Ta mẹ kế nói cái gì, cha ta đều nghe. Nghe lời này, tên du thủ Du Thực cuối cùng là minh bạch, nguyên lai cũng không phải là tất cả nam nhân đều sẽ đánh mình nữ nhân. Cô nàng hắn cha liền không hội. Nhưng là lúc này, tên du thủ Du Thực có chút bận tâm, lo lắng cô nàng tương lai hội gả cho một cái đánh nàng nam nhân. Hiểu chuyện cô nàng tựa hồ nhìn ra tên du thủ Du Thực tâm sự, thế là hỏi, tên du thủ Du Thực ca ca, ngươi thế nào? Có phải hay không nghĩ đến cái gì không vui sự tình? Tên du thủ Du Thực trả lời, cô nàng, vạn nhất tương lai ngươi gả cho một cái mỗi ngày đều đánh nam nhân của ngươi làm sao bây giờ? Cô nàng suy tư một chút, sau đó hỏi, tên du thủ Du Thực ca ca tương lai sẽ đánh mình nàng dâu sao? Tên du thủ Du Thực lắc đầu, ta sẽ không đánh nàng, ta hội hảo hảo thương nàng. Cái kia tương lai của ta gả cho ngươi không được sao? Cô nàng đột nhiên ngọt ngào nói, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 494. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử năm. Chương 494, phiên ngoại, hai lưu tử tình sử năm. Cái kia tương lai của ta gả cho người không được sao? Cô nàng đột nhiên ngọt ngào nói. Nghe lời này, tên du thủ Du Thực trong lòng đột nhiên hiện ra tương lai cùng cô nàng tại cùng nhau ăn cơm, ngủ chung một chỗ, cùng một chỗ xuống đất làm việc tình cảnh, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng xuất hiện một loại gọi là cảm giác hạnh phúc. Lúc này, tuổi còn nhỏ tên du thủ Du Thực đột nhiên ý thức được mình là đứa bé trai, trưởng thành liền là cái đại nam nhân, hay là cưới vợ. Đã hắn muốn đi nàng dâu, vì cái gì không cưới cô nàng đâu? Cùng cô nàng cùng một chỗ tốt bao nhiêu a? Rốt cục, hắn lấy hết dũng khí, gật gật đầu, "Tốt, tương lai của ta cưới ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi." "Tốt." Cô nàng ngọt ngào cười, đưa ra tiểu đầu ngón tay út, rời khỏi tên du thủ Du Thực trước mặt. "Chúng ta tới kéo câu câu." "Ngéo tay câu." "Đúng, ngéo tay câu về sau là không thể lật lọng." Phù phù, một tiếng, trên cây đột nhiên rơi xuống một cái màu xanh trái cây, vừa vặn nện vào trong hai người ở giữa. Tên du thủ Du Thực nhặt lên cái kia trái cây, đưa nó thả tại trên lòng bàn tay. "Cô nàng, ngươi nhìn, đó là cái quả đào, ngươi không phải thích ăn nhất quả đào sao? Ngươi tranh thủ thời gian đem nó ăn hết ta." Cô nàng lắc đầu, "Không, tên du thủ Du Thực ca ca, ngươi ăn đi. Ngươi ăn về sau tốt có sức lực lớn lên, chờ ngươi trưởng thành liền có thể cưới ta." "Không, cô nàng, ngươi ăn. Ngươi ăn trước, ngươi ăn một miếng còn lại cho ta ăn thế nào?" Tên du thủ Du Thực gật gật đầu, "Tốt, vậy ta liền ăn một miếng a." Nói xong lời này, hắn liền túi lầu xuống, hé miệng, trong tay viên kia màu xanh trái cây bên trên nhẹ nhàng địa cắn một cái, xoạt xoạt, một tiếng, một cỗ mang theo đắng chát hương vị nước trái cây chạy đến tên du thủ Du Thực trong mồm. Răng đau đớn, tựa hồ cắn được trên tảng đá. Nguyên lai viên này trái cây vỏ ngoài là giòn, tựa như quả đào thịt quả đồng dạng, nhưng lại chỉ có một chút, bên trong là một cái cứng rắn, to lớn hột, tên du thủ Du Thực răng bị cấn rất đau. Phi, phi, phi. Cảm giác được trong miệng dị dạng, tên du thủ Du Thực gấp vội vàng đem ăn vào miệng bên trong đồ vật toàn bộ đều phun ra. "Làm sao vậy, tên du thủ Du Thực ca ca? Cái này quả đào ăn không ngon sao?" Cô nàng hỏi. Tên du thủ Du Thực nói, "Cái quả này không phải quả đào, là cái đặc biệt khổ, đặc biệt khó ăn trái cây. Ngươi chờ ăn, ta đem nó vứt." Ngay tại tên du thủ Du Thực vừa mới muốn cầm trong tay quả trám tử ném ra thời điểm, cô nàng một đem đoạt lại đây, bỏ vào trong miệng, xoạt xoạt, khẽ cắn. Lập tức miệng đầy đắng chát, cô nàng giống tên du thủ Du Thực đồng dạng, đem ăn vào đi trái cây cho phun ra. "Ngươi ngốc à? Đều nói cho ngươi ăn không ngon, ngươi vì sao còn muốn ăn?" Cô nàng đưa tay lau sạch khỏe miệng màu vàng sẫm chất lỏng, sau đó treo ngọt ngào tiếu dung nhìn xem tên du thủ Du Thực. Tên du thủ Du Thực ca ca ăn quả đắng, cô nàng cũng muốn ăn quả đắng, cô nàng phải bồi tên du thủ Du Thực ca ca cùng một chỗ chịu khổ. Giờ khắc này, tên du thủ Du Thực trong lòng cảm nhận được vu ham ấm áp, loại cảm giác này ngoại trừ mẫu thân mình bên ngoài, không có người cho cái mình. Tuổi thơ bi thảm kinh lịch, để tuổi còn nhỏ hắn đã sớm đem tâm linh cho phong bế, không nghĩ tới lại bị cô nàng mở ra, tâm hắn từ đó cũng chỉ vì cô nàng một người mở ra. "Cô nàng, cảm ơn ngươi, nhưng là ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, ngươi về sau không cho phép cái dạng này bên trong, khổ đến ngươi, ta sẽ đau lòng." Cô nàng gật gật đầu, sau đó giơ lên trong tay viên kia màu xanh trái cây. "Tên du thủ Du Thực ca ca, cái này trái cây không phải quả đào, nó là đào. Hạch đào bên ngoài bao vây lấy một tầng thật dày vô lại, chúng ta đem bên ngoài vô lại bỏ đi liền có thể nhìn thấy hạch đào." Tên du thủ Du Thực chuyển đến một khối đá, đem viên kia hạch đào cho đập ra, bên trong tươi non quả nhiên liền lộ ra. Bọn họ một người một nửa đem tươi non thịt quả chia ăn, dễ hạch đào cùng làm hạch đào không đồng nhất dạng, dễ hạch đào thịt quả mang theo nước điểm, cắn một cái đi lên, mang theo hạch đào mùi thơm, với lại răng môi chỉ gặp còn hội chạy ra hướng sữa châu đồng dạng hương nồng chất lỏng đêm nay, cái này dưới một cây đại thụ mặt, tràn đầy hai tiểu hài tử tiếng cười thanh thúy. Tiếng cười một mực tiếp tục đến hướng đông. Hướng đông thời điểm, hai người mới lưu luyến không rời phân biệt. Mà Trương Đại Hán cùng Tuần Đại Hải bên này, cãi vã kịch liệt suốt cả đêm, ai cũng không chịu để cho ai, các thôn dân là tại nhìn không được, cuối cùng mời tới thôn trưởng. Tại thôn trưởng điều phía dưới, Chu gia đồng ý để Trương Đại Hán đem mình giường cùng một ngụ nồi sắt lớn chuyển về đi, nhưng là những vật khác nhất định phải lưu tại Chu gia, xem như bồi thường con gà mái già kia. Tên du thủ Du Thực tâm thần bất định bất an về đến nhà, hắn biết, hôm nay hắn lại tránh không khỏi lọt vào mình cha một trận đánh đập. Hắn lặng lẽ tránh ở ngoài cửa, hướng trong phòng dò xét cái đầu nhìn. Phát hiện hắn cha Trương Đại Hán đang tại thu thập hành lý. Trương Đại Hán đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa vặn thấy được tên du thủ Du Thực cái đầu nhỏ. Tiến đến, Trương Đại Hán trong phòng hô to một tiếng. Tên du thủ Du Thực không dám ngỗ nghịch cha mình, chỉ có ngoan ngoãn đi vào phòng bên trong, không có người nào có thể cảm nhận được một khắc này hắn trong lòng bất an. Kỳ quái là, Trương Đại Hán lúc này cũng không có sinh khí đánh người, mà là không ngừng mà đóng gói thu thập hành lý. "Cha, ngươi muốn đi xa nhà?" "Cha, ngươi có phải hay không cần tên du thủ Du Thực?" Tên du thủ Du Thực lo lắng hỏi. Trương Đại Hán nói, "Cha vừa rồi nghe nói huyện bên huyện thành tường thành hỏng, chính chiêu người đi tu tường thành, cha là chuẩn bị đi huyện bên thành tu tường thành, cha chuyến đi này liền là nửa năm, số tiền này ngươi cầm, mua chút đồ dùng hàng ngày. Cha không tại thời điểm chiếu cố tốt mình." Tên du thủ Du Thực tiếp nhận từ cha mình trong tay đưa lại đây một sâu tiền đồng, dương mắt nhìn lấy mình cha ruột, đây là Trương Đại Hán lần thứ nhất cho tên du thủ Du Thực tiền. Thế nhưng là liền cái kia mấy chục cái đồng tiền, căn bản là mua không là cái gì. Trương Đại Hán đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có tên du thủ Du Thực một người. Tên du thủ Du Thực mỗi ngày không có chuyện gì làm thời điểm, liền đến phía sau núi đi giúp cô nàng đánh tràn đầy một giỏ heo cỏ đặt ở chỗ đó, chờ lấy cô nàng lại đây. Cô nàng cong sọt khi đi tới đợi, tên du thủ Du Thực đem heo cỏ toàn bộ phóng tới sọt bên trong đi. Nhỏ như vậy cô nàng liền có thể tiết kiệm đánh heo cỏ thời gian cùng tên du thủ Du Thực cùng nhau đùa giỡn. Bọn họ cùng một chỗ xuống sông bắt tôm nhỏ cá con, bắt sau khi tới đưa đến tên du thủ Du Thực trong nhà đi, sau đó tăng thêm ngắt lấy tới rau dại, làm thành mỹ vị canh cá, đầy đủ hai tiểu hài tử ăn no đã no đầy đủ. Có đôi khi vận khí tốt, còn có thể bắt được gà rừng thỏ rừng loại hình đồ vật, cầm về trong nhà hầm tràn đầy một nồi lớn, đủ hai tiểu hài tử ăn một ngày. Thức ăn chuyển biến tốt đẹp, tên du thủ Du Thực cùng cô nàng thân thể vậy dần dần có thịt, không lại giống như tiểu trước đây gầy yếu. Cô nàng không sai đi tên du thủ Du Thực nhà đều là cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh người qua đường, sợ người khác thấy được nói xấu. Nửa năm sau, Trương Đại Hán tu tường thành trở về. Chỉ cấp tên du thủ Du Thực 10 cái đồng tiền, hắn vốn cho rằng tên du thủ Du Thực sẽ chết đói. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy sinh long hoạt hổ tên du thủ Du Thực xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, sắp thực cảm thấy có chút khó tin. "Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết đói, bị người trong thôn chôn đâu, ngươi thế nào còn chưa có chết?" Trương Đại Hán hung dữ hỏi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 495. Phiên ngoại Hai lưu tử tình sử 6. Chương 495, phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 6. Trương Đại Hán tu tường thành kiếm tới tiền cũng không có cho tên du thủ Du Thực mua thêm một bộ y phục, cũng không có cho nhà mua một điểm gia sản, với lại toàn bộ bị hắn lấy ra ăn uống cá cược chơi gái. Hắn mỗi ngày trước kia liền đi ra ngoài, hơn nửa đêm mới từ trong huyện thành trở về. Có đôi khi tốt mấy ngày đều không trở về nhà, trong nhà chỉ có tên du thủ Du Thực một người. Ba ngày thời điểm hắn liền đi cùng cô nàng một khối chơi, đến ban đêm, tự mình một người ở tại trống rông quê quán bên trong. Tổ tiên sản nghiệp đều bị Trương Đại Hán bại hoại không sai biệt lắm, chỉ còn lại có vài mẫu ruộng tốt. Thế nhưng là đi qua mấy năm này hết ăn lại nằm, ruộng tốt cũng bị hoang phế xuống tới. Nghe nói sao? Trong thôn con lừa đản đản muốn cưới vợ. Đã sớm nghe nói. Ta còn nghe nói con lừa đản đản cho người ta 10 cái túi gạo làm sính lễ. Ái cha cha, cái này 10 túi gạo nhưng thật không ít, lúc trước ta gả khuê nữ thời điểm mới thu người ta 5 túi gạo. Chính trên đường hành tẩu tên du thủ Du Thực nghe được câu này về sau, đột nhiên ngừng xuống bước chân. Hắn nhớ tới cô nàng, nhớ tới bọn họ từng tại cùng một chỗ ưng thuận lời thề. Hắn đã đáp ứng cô nàng các loại tương lai còn dài muốn cưới nàng, thế nhưng là cưới vợ hay là cho người ta xính lễ, với lại muốn 10 cái túi gạo, nhà hắn nghèo như vậy, nơi nào đến gạo? Lại nói, kịp thời có tiền, Trương Đại Hán vậy tuyệt đối không hội lấy ra cho con trai mình cưới vợ. Tên du thủ Du Thực muốn đi cô nàng, nhất định phải cưới. Thế là, tên du thủ Du Thực nhanh chóng hướng nhà mình ruộng đồng chạy đi. Rất nhanh, hắn liền đứng tại một mảng lớn mọc đầy cỏ hoang ruộng bên cạnh người. Ba mẫu đất, toàn bộ đều biến thành đất hoang. Mặc dù như thế, nhưng là chí ít cho hắn một cái nho nhỏ hy vọng. Hắn hiện tại 6 tuổi, cô nàng 5 tuổi. 16 tuổi kết hôn lời nói, như vậy hắn chí ít có thời gian 10 năm đi phân đấu. 10 năm. Tên du thủ Du Thực ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, thời gian 10 năm, hắn nhất định hội trồng thật tốt ruộng, góp nhặt 10 cái túi gạo, xem như xính lễ đi cưới cô nàng. Mọc đầy cỏ hoang ruộng đồng một bên, đứng đây tràn ngập đấu trí tên du thủ Du Thực. Không có hạt giống gieo hạt, không sợ, hắn tại mùa thu, mọi người bội thu về sau, đi trong ruộng nhặt người khác thu hoạch hoa màu thời điểm kéo xuống hạt thóc. Hắn tìm đến bình uống, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt thóc cất kỹ. Chờ đến năm sau mùa xuân gieo hạt thời điểm, phải đi năm góp nhặt hạt thóc lấy ra, khi làm giống gieo trồng xuống. Mỗi ngày sáng sớm hắn liền đi trong ruộng lao động, xới đất, tưới nước, nhổ cỏ. Mỗi lần hắn đi đường thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào ven đường, nếu như phát hiện hữu lưu phần, phân ngựa loại hình đồ vật, lập tức nhặt lên, ném tới mình trong ruộng đi. Xuân đi thu đến, tên du thủ Du Thực trong ruộng thời gian dần qua mọc đầy chĩu nặng hạt thóc. Cô nàng, ngươi nhìn, đây chính là ta làm ruộng. Qua một đoạn thời gian nữa liền có thể thu hoạch, các loại cho đến lúc đó chúng ta liền có gạo ăn. Còn lại gạo ta muốn tích trữ đến, đợi đến chúng ta trưởng thành thời điểm, lại đem bọn họ lấy ra, xem như sính lễ cưới ngươi. Tên du thủ Du Thực chỉ vào ánh vàng rực rỡ hạt thóc cùng cô nàng nói. Nghe lời này, cô nàng nhào vào tên du thủ Du Thực ôm ấp, đỏ bừng gương mặt tại trời chiều chiếu rọi phía dưới trở nên càng phát ra tiểu diễm. Tên du thủ Du Thực ca ca, ta chờ ngươi, chờ ta trưởng thành liền gả cho ngươi. Tên du thủ Du Thực về đến nhà thời điểm, phát hiện Trương Đại Hán đã trở về. Trương Đại Hán hôm nay trở về tương đối sớm, trước đó đều là hơn nửa đêm mới trở về. Tên du thủ Du Thực vừa đi vào viện tử, liền thấy một người mặc màu vàng nhạt cái áo tiểu nữ hài ngồi xổm trong sân chơi bùn. Tiểu nữ hài kia nhìn cùng mình không chênh lệch nhiều. Người là ai? Làm gì tại nhà ta ở lại? Nghe được có người nói chuyện, cô bé kia lập tức đứng dậy, nâng tay lên, cầm trong tay bùn đối tên du thủ Du Thực liền ném tới. Hoàng tiểu tử, biến thành vai mặt hoa. Bùn lại đây quá vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt, tên du thủ Du Thực trên thân liền dính đầy đen xì bùn, bẹp, một tiếng, lại một khối bùn ném tới tên du thủ Du Thực sát mặt, tên du thủ Du Thực mặt trong nháy mắt biến thành diễn viên hí khúc. Nhìn thấy mình ném trúng, tiểu nữ hải kia lập tức vỗ tay, vui sướng nhảy mà bắt đầu. Hoàng tiểu tử biến thành vai mặt hoa đi. Hoàng tiểu tử biến thành vai mặt hoa đi. Lúc này, Trương Đại Hán uống rượu từ trong nhà đi ra. Tên du thủ Du Thực, đây là cứu cứu ngươi nhà biểu tỷ, núi nha. Cứu cứu ngươi ra ngoài địa làm ít chuyện đi, đem núi nha giao phó cho ta, ngươi về sau muốn dẫn lấy nàng chơi. Không cho phép khi dễ nàng, biết không? Tên du thủ Du Thực biểu đệ, ngươi yên tâm, ta không hội khi dễ ngươi. Núi nha nhìn qua hắn, lộ ra ngọt ngào tiểu dung. Cười lên núi nha tựa như cái tiểu hồ điệp, phấn nộn trên gương mặt treo hai cái lún đồng tiền nhỏ. Lúc này tên du thủ Du Thực mới phát hiện, trên cái thế giới này, không ngừng cô nàng tiểu dung nhìn rất đẹp, núi nha tiểu dung vậy nhìn rất đẹp, cười lên rất đẹp. Tên du thủ Du Thực trùng điệp gật gật đầu, tốt, cha, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt núi nha. Ân. Trương Đại Hán gật gật đầu, cầm bầu rượu liền vào trong nhà. Không phải núi nha, là biểu tỷ, ta là ngươi biểu tỷ. Ngươi về sau không thể hô tên của ta, muốn hô biểu tỷ ta, biết không? Núi nha cùng tên du thủ Du Thực cao không sai biệt cho lắm, nàng đi vào tên du thủ Du Thực bên người, mở to hai mắt trừng mắt tên du thủ Du Thực. Núi nha con mắt to mà trong suốt, ngập nước, nhìn tên du thủ Du Thực một trận tâm động. Ân. Núi nha biểu tỷ. Thật ngoan, bẹp. Núi nha nhanh chóng tại tên du thủ Du Thực trên gương mặt rơi xuống một hôn, về sau, nàng nhìn qua ngây người tên du thủ Du Thực vui sướng cười. Tên du thủ Du Thực bụng mặt bên trên vừa mới bị núi nha hôn qua địa phương, gương mặt biến đến đỏ bừng đỏ bừng. Liên la mặt cô nàng cũng không có cùng hắn làm qua thân mật như vậy sự tình. Cái này một thân, để núi xuề ở tên du thủ Du Thực trong lòng lưu xuống đồng dạng cảm giác. Trong lòng của hắn mỗi sợi dây tựa hồ đông núc nhích, đây là hắn đã lớn như vậy chưa từng có, thậm chí cô nàng đều không có để hắn có dạng này cảm giác. Ở sau đó trong vòng vài ngày, núi nha suốt ngày đều quấn lấy tên du thủ Du Thực. Tên du thủ Du Thực, ta muốn ăn viên kia hạnh. Núi nha bên trong cây hạnh bên trên một viên vàng tươi trái cây cùng tên du thủ Du Thực nói. Thế là, tên du thủ Du Thực nhanh chóng leo lên cây, hái xuống viên kia hoàng hạnh, giao cho núi nha trong tay. Tên du thủ Du Thực, nhanh lên cho ta bắt được cái kia chim. Ta muốn nướng nó ăn. Núi nha bên trong trên cây một con chim sẻ cùng tên du thủ Du Thực nói. Thế là, tên du thủ Du Thực không nói hai lời, giơ lên trong tay ná cao su đối cái kia chim sẻ liền là một hòn đá. Tên du thủ Du Thực, nhanh lên, theo giúp ta đi trên núi dạo chơi. Thế là tên du thủ Du Thực nắm núi nha tay đi bờ sông nhỏ bên trên, cùng núi nha cùng một chỗ cởi hết chân, đạp trên trong sông mềm mại cát sông. Bọn họ chơi mệt rồi về sau, an vị tại dưới đại thụ nghỉ ngơi. Ngay lúc này, trên cây đột nhiên rơi xuống một cái màu xanh trái cây, vừa vặn rơi xuống trong hai người ở giữa. Tên du thủ Du Thực, ngươi nhìn hải đảo. Nhìn xem cái này mai nho nhỏ hải đảo, tên du thủ Du Thực đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng, hắn tương lai là muốn đi cô nàng, đã đáp ứng cưới cô nàng, liền không thể cùng nữ hải tử khác chơi gần như vậy. Nếu không cô nàng sẽ thương tâm, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 496. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 7. Chương 496. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 7. Ngay tại tên du thủ Du Thực quay đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy dưới cây đứng đấy một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải thân ảnh quen thuộc gương mặt, đứng dưới tảng cây nhìn lấy bọn họ, tại khóc nhẹ. Nhỏ, cô nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên du thủ Du Thực kinh ngạc hỏi. Núi nha kỳ quái nhìn lấy hai người bọn họ, tiểu nữ hải kia ngươi biết? Tên du thủ Du Thực gật gật đầu. Cô nàng, ta. Tên du thủ Du Thực vội vàng vung lỏng ra nắm núi nha tay. Núi nha lập tức lại lần nữa bắt lấy tên du thủ Du Thực tay, chăm chú không buông ra, mặc cho tên du thủ Du Thực dây ruột như thế nào nàng đều không buông tay. Cô nàng đứng tại cách đó không xa hạch đảo dưới cây, khóc. Tên du thủ Du Thực ca ca, ngươi đã nói muốn cưới ta, ngươi đã nói muốn mỗi ngày đều bồi tiếp ta chơi. Ta dưới tảng cây đợi ngươi tốt mấy ngày, ngươi một mực đều không tìm đến ta chơi. Ta cho là ngươi ngã bệnh, vì lo lắng tốt mấy ngày. Không nghĩ tới ngươi thế mà đang cùng khác nữ hải tử chơi, hơn nữa còn nắm tay nàng. Ngươi có phải hay không cần ta nữa? Có phải hay không cần ta nữa? Ô ô ô. Không phải, cô nàng, ngươi nghe ta giải thích. Núi nha là biểu thị ta. Không sai, hắn là không cần ngươi nữa. Không đợi tên du thủ Du Thực nói hết lời, bên cạnh hắn núi nha liền vội vàng nói, dung mạo ngươi xấu như vậy, còn hội khóc nhẹ, ngươi dạng này nữ hải tử ai ưa thích ta? Kỳ thật cô nàng dáng dấp không xấu, núi nha cố ý nói. Tên du thủ Du Thực ca ca, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Ô ô ô. Nói xong lời này, cô nàng một bên che mắt, đồng dạng xoay người chạy đi. Tên du thủ Du Thực trong lòng một trận khổ sở. Không cần khổ sở, tên du thủ Du Thực, cô nàng không chơi với ngươi, ta đùa với ngươi, cô nàng không để ý tới ngươi không phải còn có ta sao? Đi, biểu tỷ dẫn ngươi đi bắt bấm chơi. Tên du thủ Du Thực vĩnh viễn vậy không thể quên được đêm hôm đó rơi ra mưa to, sấm sét vang dội. Trên bầu trời thỉnh thoảng hội bổ tiếp theo một đạo chướng mắt thiểm điện, tựa như quái thú móng vuốt đồng dạng. Tên du thủ Du Thực bị đánh tiếng sấm cho đánh thức, hắn mở to mắt, trước mắt một vùng tăm tối. Ô ô ô, không cần a, không cần a. Cứu mạng a. Cứu mạng. Hắn đột nhiên nghe được bên cạnh Trương Đại Hán trong phòng truyền đến núi nha tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu. Có người xấu. Hắn lập tức một cái cơ linh, trong nháy mắt từ trên giường bỏ lên, liền xông ra ngoài. Hắn chạy đến phòng bếp cầm lên một đem dao phay, chuẩn bị xông vào Trương Đại Hán trong phòng đi cứu núi nha, thế nhưng là ngay lúc này, trong phòng truyền đến Trương Đại Hán tiếng cười dâm đãng. Ha 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 ha, núi nha, ngoan, núi nha, để Dượng hảo hảo thương thương ngươi. A, không cần, cứu mạng. Dượng ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ba ba, Trương Đại Hán đối dãy rủa bên trong núi nha liền là hai bàn tay. Đàng hoàng một chút cho ta, đừng kêu, nếu không lời nói ta đem ngươi ném đến phía sau núi nuôi sói đi. A, đau. Đau quá a. Ô ô ô mẫu thân, cha, cứu mạng a. A. Ngạch ha 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 ha, tốt dễ chịu, thoải mái chết. Núi nha, Dượng yêu ngươi chết mất. Không a ha uống. Nhiên kỷ còn tiểu nhị lưu tử cũng không biết mình cha đang cùng biểu tỷ làm cái gì. Tại nhiều năm về sau hắn mới minh bạch lại đây. Ô ô ô ô ô ô. Bên trong truyền đến núi nha tiếng khóc. Thiên du thủ du thực nhịn không được gõ cửa một cái. Nghe được tiếng đập cửa về sau, Trương Đại Hán lập tức giật mình, trong nháy mắt đình chỉ trong tay động tác. Cha, ngươi đang làm gì? Núi nha biểu tỷ vì cái gì tại ngươi trong phòng? Ta vừa mới nghe được nàng tiếng khóc. Nàng có nặng lắm không a? Thiên du thủ du thực hỏi. Nhị lưu. Núi nha vừa mới mở miệng kêu cứu, liền bị Trương Đại Hán che miệng lại nói không ra lời. Trương Đại Hán đối bên ngoài con trai mình không kiên nhẫn lại xảy ra khi nói, Lan, cút sang một bên, nơi này không có ngươi sự tình. Lại không lăn lời nói, lao tử đánh gây ngươi chân chó. Trương Đại Hán là hắn cha, hắn muốn nghe Trương Đại Hán lời nói. Thế là tên du thủ du thực quay người về tới phòng mình bên trong. Tiếp xuống thời gian, tên du thủ du thực trằn trọc, lại khó ngủ. Sắp bình minh thời điểm, tiếng sấm dần dần ngừng, chỉ để lại tí tách trời mưa âm thanh. Phong cách vách bên trong thanh âm vậy dần dần lắng xuống, chỉ có thể nghe được núi nha như có như không tiếng nước nở. Trong bóng tối, truyền đến một trận tiếng mở cửa. Trương Đại Hán kéo dài tiếng bước chân dần dần tới gần, rất nhanh, để chân nửa người trên Trương Đại Hán liền ngồi ở tên du thủ du thực bên giường. Hôm nay sự tình chớ cùng bất luận kẻ nào nói, biết không? Bằng không lời nói, lao tử đánh gãy chân ngươi. Trương Đại Hán nói. Ân. Tên du thủ du thực như có như không địa ừ một tiếng, sau đó xoay người đắp chăn đi ngủ, không còn để ý hội Trương Đại Hán. Bên cạnh hắn rất nhanh liền truyền đến Trương Đại Hán ngáy ngủ thanh âm, thế nhưng là hắn làm thế nào đều không ngủ được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tên du thủ du thực khi tỉnh dậy, Trương Đại Hán còn nằm lì ở trên giường nằm ngáy ho ho. Tên du thủ du thực không để ý tới hội hắn, mình rời khỏi giường, sau đó đến phòng bếp nấu cháo. Hắn bưng một bát đưa đến núi nha đi ngủ trong phòng đi. Mở cửa trong nháy mắt, hắn sợ ngây người, chỉ gặp tiểu trong phòng nhỏ một mảnh rối bời, chăn mền, quần áo bị ném khắp nơi đều là đáng thương. Núi nha có do tiểu thân thể trốn ở góc tường, trên thân chỉ bọc lấy một kiện đơn bạc áo ngoài, cái kia áo ngoài bị xé hỏng, căn bản là không che nổi nàng phát run thân thể. Phía sau lưng cùng cánh tay lộ tại bên ngoài, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Núi nha trên thân hiện đầy thật to nho nhỏ màu đỏ vết thương. A, núi nha, ngươi không sao chứ? Tên du thủ du thực trong lòng một trận chấn kinh, trong tay chén cháo kém chút không có bưng ở núi nha, hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Tên du thủ du thực buông xuống chén cháo, đi thăm dò nhìn núi nha thân thể. Khi hắn vừa muốn tiếp xúc đến núi nha thời điểm, núi nha đột nhiên khẽ run rẩy, thân thể rúc về phía sau co lại. Không, ngươi không muốn lại đây. Ngươi không muốn lại đây. Tên du thủ du thực không còn dám tới gần, chỉ có kéo qua cái chăn cho nàng che lại thân thể. Ngay lúc này, hắn phát hiện bị tẩy trắng bệnh cái chăn bên trên có một mảnh đỏ tươi vết máu. Núi nha, ngươi chảy máu. Là nơi nào thụ thương sao? Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu a. A, ngươi không muốn lại đây. Không muốn lại đây. Không nên tới gần ta. Ô ô ô, cứu mạng a. Cứu mạng a. Tốt, tốt, tốt. Ngươi đừng sợ, đừng sợ, ta không đi qua chính là. Ta đi gọi cha, đem ngươi thụ thương sự tình nói cho hắn biết. Không, ngươi đừng đi, ta van cầu ngươi đừng đi. Ta không muốn gặp lại hắn. Ta sợ hắn. Tốt, 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 ta không đi. Ta không đi, ngươi đừng sợ. Đang khi nói chuyện, tên du thủ du thực chậm rãi bước động bước chân, hướng phía cửa đi tới. Hắn lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài. Hắn đi vào phòng cách vách Trương Đại Hán bên người, nhẹ nhàng địa đẩy một cái hắn, thấp giọng nói với hắn: "Cha, núi nha thụ thương chảy máu, chúng ta đi mời cái đại phu a." Bị đánh thức Trương Đại Hán, đưa tay tại tên du thủ du thực trên mặt liền làm một bàn tay: "Lan, không thấy được ta đang ngủ sao? Lá gan không nhỏ, lại dám quấy rầy lão tử đi ngủ, tin hay không lão tử một cước đạp chết ngươi." Tên du thủ du thực mặc dù sợ hãi, thế nhưng là còn tiếp tục tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí cùng mình cha nói: "Cha, núi nha thụ thương chảy máu, chúng ta đi cho nàng mời cái đại phu đi, bằng không nàng sẽ chết." Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 497. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 8. Chương 497. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 8. Nghe tên du thủ du thực lời nói, Trương Đại Hán mí mắt có chút nhảy một cái, sau đó nói: "Không sao, mọi nữ nhân đều hội đổ máu, lúc trước mẹ ngươi cũng là cái dạng này." Đang khi nói chuyện, Trương Đại Hán đưa tay trong ngực sờ soạn đường này, lấy ra mấy cái đồng tiền. Hắn đem đồng tiền ném cho tên du thủ du thực: "Đi, đến đầu thôn tiểu điếm đánh cho ta bầu rượu đi." Thế là, tên du thủ du thực cầm tiền, cầm bầu rượu, liền hướng đầu thôn đi đến. Chờ hắn đánh rượu lúc về đến nhà đợi, phát hiện nhà trong viện dính đầy người. Nàng đại cứu, nhị cứu, tam cứu, còn có mấy cái gì, tóm lại, hắn nhà bà ngoại có thể tới người đều tới. Tất cả mọi người đem Trương Đại Hán vây vây ở chính giữa, Trương Đại Hán ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tóc rối tung, trên mặt bị đánh thanh một mảnh, tím một mảnh. Mà núi nha, tên du thủ du thực tìm nửa ngày, phát hiện nàng chính bọc lấy một kiện đại nhân quần áo, co rúm lại trốn ở mợ trong ngực. Núi nha vẫn là cái 7 tuổi tiểu hài tử, ngươi làm sao lại hạ thủ được đâu? Lúc trước muội muội ta cũng là bị ngươi dạng này cho trả đã. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là mang theo núi nha đi báo con đi, để chi huyện đại lao ra đến bắt người. Đem tên xuất sinh này bắt được trong đại lao đi, đánh gãy hai chân, để hắn nửa đời sau đều tại trong lao qua a. Cũng coi là vì chúng ta núi nha thở một hơi. Báo quan. Nghe được hai chữ này, tên du thủ du thực trong lòng nhất thời một trận hoảng sợ. Đám bọn cậu ngoại muốn đem mình cha đưa vào đại lao. Mặc dù Trương đại hán đối với hắn không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là hắn cha a. Không được à, đại ca, cứ như vậy, toàn huyện người đều sẽ biết chúng ta núi nha bị mình dượng cho trà đạp, đến lúc kia, ngươi để núi nha làm sao gặp người a? Ta nhìn như vậy đi, chuyện này chỉ có thể giải quyết riêng, để Trương đại hán bồi thường chúng ta ít tiền, chúng ta mang theo núi nha về nhà, từ đó hai chúng ta nhà lại không liên quan. Thế nhưng là Trương đại hán nghèo như vậy, trong nhà đoán chừng ngay cả một kiện đáng tiền đồ vật cũng không có. Tiền không có, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, Trương đại hán còn có 3 mẫu đất cùng cái này vừa ra lao trạch. Đúng, liền để Trương đại hán đem bất động sản cùng địa sản đều lấy ra, giao cho chúng ta, dạng này chúng ta mới có thể buông tha hắn. Trương đại hán, phù phù, một tiếng té quỵ dưới đất, đối đại cứu cùng đại cứu mợ không ngừng dập đầu. Ta sai rồi, đều tại ta ngày hôm qua uống nhiều rượu quá, ta cũng không dám nữa. Các ngươi tha cho ta đi, khắc lấy đi của ta cùng phòng ở à, bằng không ta liền không có chỗ ở, không có lương thực ăn. Ô ô ô. Trương đại hán còn lưng lấy thân thể, quỳ trên mặt đất, đầu chăm chú địa thiếp trên mặt đất, đám người kia đương nhiên là không hội tha thứ hắn. Tại một trận quyền đả lòng bàn chân cộng thêm uy hiếp về sau, Trương đại hán bất đắc dĩ lấy ra khế nhà cùng khế đất, giao ra phòng ở cùng địa chi về sau, Trương đại hán cùng tên du thủ du thực lập tức bị ném ra nhà mình biệt tử. Từ nay về sau, tên du thủ du thực trở thành không nhà để về người. Hắn lại vậy chưa từng nhìn thấy núi nha. Nghe nói núi nha về sau gả cái lão người không vợ, cái kia lão người không vợ mỗi ngày đánh chửi nàng, còn ghét bỏ nàng là hàng xì cổ tạn. Đáng thương núi nha cuối cùng sinh con thời điểm khó sinh mà chết. Tên du thủ du thực đi theo mình cha Trương đại hán tại trong huyện thành ăn xin sống qua ngày. Thời gian trôi qua là ngày càng lụ bại. Thẳng đến có một ngày, trong thành đại hộ nhân gia chiêu nhóm lửa gia đình, Trương đại hán mang theo tên du thủ du thực bán mình tiến vào đại hộ nhân gia. Mặc dù tiền tháng rất ít, địa vị lại thấp, nhưng là dù sao cũng tốt hơn tại đầu đường lang thang, nhẫn cơ chịu đói thời gian. Nhưng mà, bất an điểm người vô luận đến nơi đó thủy chung đều không hội an phận thủ thường. Trong phòng bếp thường xuyên có các phòng nha hoàn ra vào, phân phó phòng bếp làm chủ tử mình muốn ăn đồ ăn. Đại hộ nhân gia nha hoàn dù sao cũng là đại hộ nhân gia nha hoàn, ăn mặc vẫn là tướng mạo đều cùng nông thôn mỗi ngày hỏng bét đầu lôi thôi nữ nhân không đồng nhất dạng. Trương đại hán một bên nhóm lửa một bên nhìn chằm chằm trong phòng bếp nha hoàn bà tử nhóm nhìn. Trương đại hán tại trong phòng bếp nhóm lửa, tên du thủ du thực tại hậu viện cho nhà giàu trẻ tuổi. Tuổi con nhỏ hắn, mỗi ngày đều muốn bổ một đống lớn tuổi. Cái này một ngày hắn đang ở trong sân một bữa địa trẻ tuổi, đột nhiên một cái lông gà quả cầu từ trên trời giáng xuống, lại cạch, một tiếng rơi xuống đầu hắn bên trên. Tên du thủ du thực ném trong tay lưới búa, vớt vớt đầu, vừa định nổi giận, thế nhưng là ngay lúc này, một cái quần áo hoa lệ tiểu nữ hài chạy vào viện tử, sau lưng còn đi theo mấy tên nha hoàn bà tử. Tiểu nữ hài chạy đến tên du thủ du thực trước người đứng bước, sau đó chỉ vào tên du thủ du thực dưới chân cái kia ngũ thải ban lan lông gà quả cầu cùng tên du thủ du thực nói, tiểu ca ca, có thể hay không giúp ta đem cái này lông gà quả cầu nhặt lên. Tiểu nữ hài mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, ghim hai cái bím tóc, nhìn rất đáng yêu. Ân. Tên du thủ du thực gật gật đầu, xoay người nhặt lên trên mặt đất lông gà quả cầu. Cho ngươi. Tên du thủ du thực giơ lông gà quả cầu đến tiểu nữ hài trước mặt, nhưng là tiểu nữ hài cũng không đưa tay đón. Tiểu ca ca, ngươi hội chơi lông gà quả cầu sao? Tiểu nữ hài hỏi, nàng thanh âm mềm nún, nghe để cho người ta có một loại ngọt lịm cảm giác. Tên du thủ du thực lắc đầu, ngoại trừ cô nàng, nàng cho tới bây giờ đều không cùng khác hài tử chơi đùa, với lại cô nàng vậy không có dạy qua hắn đá quả cầu. Vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, ta dạy cho ngươi. Cô bé kia nói đang khi nói chuyện, tiểu nữ hài liền đi kéo tên du thủ du thực tay. Sau lưng nha hoàn đi nhanh lên lại đây, đại tiểu thư, ngươi là cao quý thân thể, sao có thể cùng đê tiện nô lệ cùng nhau chơi đùa đâu? Lão gia nếu là biết, khẳng định hội mắng ngươi. Tiểu nữ hài tức giận, hừ, ta chính là muốn cùng cái này tiểu ca ca chơi, ta chính là ưa thích cùng hắn chơi. Dù sao cha ta vậy không thấy được, hắn không biết. Nếu như hắn biết, đó chính là các ngươi cáo bí. Cha ta nếu làm mắng ta, các ngươi liền đợi đến bị phạt ta. Nghe lời này, bọn nha hoàn cũng không dám nói thêm nữa. Cái này một ngày, tên du thủ du thực không có làm việc, bởi vì đại tiểu thư một mực quấn lấy hắn chơi đùa. Mặc dù tối về thời điểm bị quản sự phạt một đêm lao động, bất quá mỗi lần nhớ tới đại tiểu thư cái kia trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, trong lòng của hắn liền sẽ vô cùng thỏa mãn. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt tên du thủ du thực 10 tuổi. 10 tuổi tên du thủ du thực vóc dáng đã rất cao, dòng dã so đại tiểu thư cao hơn một đầu. Mấy năm này ở giữa, đại tiểu thư thường thường liền hội chạy đến tìm tên du thủ du thực chơi đùa. Đại tiểu thư vậy trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, da trắng mỹ mạo, nhìn rất làm người khác ưa thích. Đối với tên du thủ du thực tới nói, đại tiểu thư liền là trên trời mặt trăng, hắn chỉ là cái hạ nhân, cho nên chỉ có thể xa xa nhìn qua, khó thể thực hiện. Cái này một đêm bên trên, Trương đại hán thần thần bí bí chạy đến nhi tử gian phòng, đánh thức chính đang say ngủ nhi tử. Tên du thủ du thực, tên du thủ du thực, chuyện gì a cha? Người theo ta đi, đến liền biết. Tên du thủ du thực mặc quần áo rời giường, đi theo mình cha đi ra ngoài phòng. Trương đại hán mang theo hắn đến kho củi bên trong, kho củi đen xì, Trương đại hán đốt lên một căn ngọn nến. Tại ngọn nến chiếu rọi phía dưới, tên du thủ du thực thấy rõ ràng kho củi bên trong tình huống. Mềm mại củi trong bụi cỏ, nằm một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy người kia, tên du thủ du thực trong nháy mắt kinh hãi, hắn vội vàng chạy tới. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi tỉnh a? Tỉnh. Sau lưng Trương đại hán nói, ngươi không cần thề, nàng bị ta hạ thuốc mê, gãy trước đó là tỉnh không lại đây. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 498. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 9. Chương 498, phiên ngoại, hai lưu tử tình xử chín. Sau lưng Trương Đại Hàn nói, ngươi không cần thề, nàng bị ta hạ thuốc mê, gãy trước đó là tỉnh không lại đây. Cha, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng thế nhưng là đại tiểu thư. Nếu là nàng có cái gì sơ suất, chúng ta không thường nổi. Nhi tử, sợ cái gì? Cha ngươi ta nhìn ra được, đại tiểu thư này rất thích ngươi, bằng không lời nói nàng vì cái gì ba ngày hai đầu liền chạy đến tìm ngươi chơi. Cha, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đưa nàng về a. Bằng không nàng tỉnh về sau sự tình liền phiền toái. Đưa trở về. Tại sao phải đưa trở về? Lão tử thật vất vả đem cô nàng này cho làm lại đây. Cha, người ta là đại tiểu thư, chúng ta không thể chơi vào. Nếu để cho cha nàng biết, chúng ta làm xuống người chẳng lẽ còn có mệnh sao? Tên du thủ du thực biểu thị sợ hãi. Thế nhưng là Trương Đại Hán lại không thèm để ý, tên du thủ du thực, ngươi chính là nhát gan, từ nhỏ đến lớn lá gan đều tiểu. Dù sao hiện tại cô nàng này ngủ mê man, cái gì cũng không biết. Ngươi ngay ở chỗ này lặng lẽ đem nàng làm. Đợi đến nàng tỉnh khi đi tới đợi, hết thảy đã trễ rồi. Lại nói, cô nàng này như thế thích ngươi, nhất định không sẽ nhịn tâm để cha nàng giết chúng ta. Đến lúc kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho ngươi. Đến lúc kia, ngươi liền lên làm đại hộ nhân gia cô gia. Chúng ta hai người coi như có phúc hưởng. Tên du thủ du thực túi đầu, song tay nắm chặt, hướng về phía mình cha lắc đầu. Không, cha, ta là sẽ không như vậy làm, đại tiểu thư là cô gái tốt, ta không muốn thương tổn nàng. Cha, ngươi cũng không cần làm tiếp mộng phát tài, chúng ta có thể ăn no bụng, không chịu đói cũng rất tốt. Ba, thằng danh con. Lão tử tân tân khổ khổ suy nghĩ cho ngươi, nghĩ hết biện pháp để ngươi có cái tốt tiền đồ, ngươi thế mà không biết tốt xấu. Đang khi nói chuyện, Trương Đại Hán tại tên du thủ du thực sắc mặt đánh mấy cái bàn tay. Tên du thủ du thực xoay người nâng lên đại tiểu thư, đi ra ngoài. Thằng danh con, ngươi đi làm cái gì? Trương Đại Hán hung dữ hỏi. Tên du thủ du thực nói, ta đi đem đại tiểu thư đưa trở về phòng đi, các loại một hội bọn nha hoàn phát hiện nàng không thấy, nhất định hội tìm khắp nơi người. Vạn nhất bị người ta phát hiện nàng tại chúng ta nơi này, chúng ta liền phiền toái. Đang khi nói chuyện, tên du thủ du thực cõng đại tiểu thư đi ra viện tử. Kho tủi bên trong Trương Đại Hán hung hăng đạp tủi lửa lỗ châu mai một cước. Đặc biệt mãi, mãi, không biết tốt xấu. Lão tử còn không phải là vì ngươi tốt. Tên du thủ du thực lặng lẽ leo tường tiến vào đại tiểu thư viện tử, thừa dịp mọi người không chú ý từ cửa sổ bỏ vào đại tiểu thư trong phòng. Sau đó đem đại tiểu thư bỏ vào trên giường, cho nàng đắp chăn xong. Hết thảy xử lý thỏa đáng về sau, tên du thủ du thực mới yên tâm leo tường rời đi. Làm cho người nghĩ không ra là, đây hết thảy đều bị cho nhà giàu nhìn đại môn Nưu Tứ nhìn ở trong mắt. Tên du thủ du thực rời đi về sau, Nưu Tứ lặng lẽ leo tường, chạy tới đại tiểu thư trong viện. Hắn vừa định từ phía sau cửa sổ bò vào đại tiểu thư trong phòng thời điểm, đột nhiên nghe được đại tiểu thư cửa phòng vang lên. Bị sợ hãi Nưu Tứ chỉ có trốn ở cửa sổ phía sau, đại khí không dám thở một cái đẩy cửa tiến đến là đại tiểu thư nha hoàn. Nha hoàn kiểm tra một hồi đại tiểu thư, phát hiện đại tiểu thư trong phòng đang ngủ say, liền lập tức rời đi. Các loại nha hoàn rời đi về sau, Nưu Tứ mới lặng lẽ đẩy mở cửa sổ, nhảy vào trong phòng. Hắn rón rén đi vào trước giường, nhìn thấy đại tiểu thư chính nằm ngáy ho ho, hì 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 hì. Nưu Tứ đột nhiên âm hiểm một cười. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, méo méo đại tiểu thư gương mặt, sau đó nói, tên du thủ du thực, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi không xuống tay được, ta Nưu Tứ khả năng hạ thủ được. Đêm nay qua đi, đại tiểu thư chính là ta, nàng trở thành chúng ta về sau liền hội ngoan ngoãn gả cho ta. Đến lúc kia, ta Nưu Tứ chính là chỗ này cô ra. Các ngươi đều phải nghe ta. Thế là, Nưu Tứ xốc lên đại tiểu thư chăn mền, giải khai đại tiểu thư quần áo. Ban đêm rất yên tĩnh, tên du thủ du thực chằn chọc ngủ không được, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn nghĩ như thế nào không đến, ngay tại đêm nay, Nưu Tứ hội trả đạp hắn đại tiểu thư. Sáng sớm, đại tiểu thư trong phòng truyền đến rít lên một tiếng. Cái này hoảng sợ tiếng thét chói tai xuyên thấu toàn bộ phủ đệ. Người tới đây mau, người tới đây mau. Không xong, không xong. Đại tiểu thư bị tặc nhân khi dễ. Rất nhanh, trong phủ tất cả mọi người đều tập trung vào đại tiểu thư trong viện. Bọn thị vệ là vì cứu đại tiểu thư mà đến, còn có rất nhiều nha hoàn bà tử nhóm là vì xem náo nhiệt mà tới đối ở trong phủ sự tình. Tên du thủ du thực là cho tới bây giờ không có hứng thú, thế nhưng là khi hắn nghe nói là đại tiểu thư bên kia xảy ra sự tình thời điểm, lập tức cực nhanh vào tới. Thị vệ thủ nằm viện tử, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hết lấy nửa người trên Nưu Tứ bị bọn thị vệ kéo đi ra. Lao ra tha mạng a, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, cho ta loạn côn đánh chết. Lao ra tha mạng a, ta hiện tại đã là đại tiểu thư nam nhân, lao ra liền là giết ta, vậy không cải biến được đại tiểu thư đã trở thành nữ nhân ta sự thật này. Lao ra, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm giết rơi ngươi con rể sao? Ta vốn là có thể trở thành ngươi con rể. Cái gì? Nưu Tứ lời này là có ý gì? Tên du thủ du thực trong lòng đột nhiên một trận run rẩy, chẳng lẽ đại tiểu thư nàng? Tên du thủ du thực chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức khó nhịn, trước mắt hắn không ngừng mà hiện ra đại tiểu thư cái kia trương ngây thơ gương mặt. A, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, Nưu Tứ bị đánh phát nổ đầu, bị mất mạng tại chỗ. Tên du thủ du thực mặc nhiên cảm thấy chưa hết giận, lập tức vọt tới, đối Nưu Tứ thi thể một trận quyền đấm cước đá. Khi từ đó về sau, tên du thủ du thực một mực chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư. Hắn từ nha hoàn nơi đó thăm dò được, đại tiểu thư từ cái chuyện lần trước về sau, một mực tránh trong phòng đại môn không ra nhị môn không bước. Nhìn thấy tên du thủ du thực dầu dĩ không vui ngồi ở trong sân, Trương Đại Hán ngược lại là giống một người không có chuyện gì đồng dạng đi tới. Ta cũng đã sớm nói à, để ngươi tranh thủ thời gian ra tay, kết quả lại không nghĩ rằng bị Nưu Tứ gia hỏa này cho đoạt trước một bước. Lần này tốt, Nưu Tứ chết rồi, đại tiểu thư vậy không trong trắng. Bất quá dạng này nữ nhân tương lai nếu là muốn gả cho ngươi, ngươi vẫn là đáp ứng á, bởi vì mặc dù nàng không trong trắng, thế nhưng là người ta dù sao cũng là đại tiểu thư, cưới nàng liền thành đại hộ nhân gia cô gia, đến lúc kia, ngươi chính là người có tiền, không người nào dám khi dễ ngươi. Tên du thủ Du Thực đột nhiên đứng dậy, đối với mình cha giống to, ngươi cút cho ta, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi cho đại tiểu thư hạ mông hắn dược, nàng liền không hội quen ngủ không tỉnh, nhu tứ cũng sẽ không có thời cơ lợi dụng. Ngươi là người xấu, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Lão tử làm chuyện này còn không phải là vì ngươi sao? Nếu là ngươi ngày đó tại kho tuổi liền đem đại tiểu thư làm, nói không chừng lao ra chẳng những không sẽ giết ngươi, hơn nữa còn hội chiêu ngươi ở rể đâu. Tên du thủ Du Thực không muốn để ý đến hắn, hắn quay người liền đi ra ngoài, muốn mình yên lặng một chút. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm, thấy được thật lâu không gặp đại tiểu thư có vẻ như tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt vậy tái nhợt rất nhiều. Nàng đứng tại cách đó không xa, dùng một loại tuyệt vọng ánh mắt nhìn xem tên du thủ Du Thực. Rất hiển nhiên, vừa rồi Trương Đại Hán cùng tên du thủ Du Thực nói chuyện, nàng toàn bộ đều nghe được. Tên du thủ Du Thực chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt liền động, không biết như thế nào đối mặt đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ta xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 499. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 10. Chương 499. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 10. Rất hiển nhiên, vừa rồi Trương Đại Hán cùng tên du thủ Du Thực nói chuyện, nàng toàn bộ đều nghe được. Tên du thủ Du Thực chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt liền động, không biết như thế nào đối mặt đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ta. Đại tiểu thư không nói gì nữa, quay người lập tức liền chạy. Nàng liều mạng chạy, điên cuồng địa chạy, không ai có thể đuổi kịp nàng. Mấy ngày sau, trong phủ truyền đến đại tiểu thư bên trên sâu tự sát thân vong tin tức, đại tiểu thư đến chết đều không có hướng Trương Đại Hán cùng tên du thủ Du Thực trả thù. Đại tiểu thư trong lòng là ưa thích tên du thủ Du Thực. Đại tiểu thư sau khi chết, tên du thủ Du Thực tựa như mất hồn giống như, ngồi tại tuổi trong đống lửa một phát ngốc liền là nửa ngày. Trương Đại Hán ngược lại là giống một người không có chuyện gì, mỗi ngày tiếp tục thông đồng xinh đẹp nha hoàn cùng bà tử đảo mắt. Mấy năm trôi qua, tên du thủ Du Thực 13 tuổi, đã trưởng thành một cái xuất khí tiểu hòa tử, cái đầu so Trương Đại Hán cao dòng dã một đầu. Mấy năm qua này tên du thủ Du Thực sinh hoạt một mực rất bình tĩnh, thẳng đến có một ngày Trương Đại Hán chọc tới tai họa. Trương Đại Hán bị đại phu nhân hạ nhân dùng tiền mua thông, sau đó tại nhị di thái trong đồ ăn hạ độc. Hạ nhị di thái sinh non đi qua một phen thảm thiết chỗ ở đấu, Trương Đại Hán bị xem như dê thế tội, bị loạn côn đánh chết. Tên du thủ Du Thực còn nhớ rõ mình một lần cuối cùng nhìn thấy mình cha thời điểm, cái kia một ngày trong viện tụ tập rất xem thêm náo nhiệt người. Tên du thủ Du Thực biết được tin tức chạy khi đi tới đợi, Trương Đại Hán đã bị đánh đến tiêu thảm không ngừng. Hắn không dám đi ra phía trước, chỉ có thể trốn ở một loạt cây sồi xanh đằng sau vụng trộm quan sát đến bên ngoài tình cảnh. Về sau, theo bọn nha hoàn rít lên một tiếng, chúng nhân nhao nhao tản. Mấy cái gia đình kéo lấy Trương Đại Hán thi thể đi ra ngoài. Lúc này, tên du thủ Du Thực rốt cục gặp được mình cha. Chỉ bất quá lần này nhìn thấy là thi thể. Trương Đại Hán mặt đã bị đánh đến biến hình, cả người xương cốt cũng bị đánh cho tan thành từng mảnh. Từ đó về sau, tên du thủ Du Thực không còn có gặp qua Trương Đại Hán. Nghe nói Trương Đại Hán bị ném tới bãi tha ma, bị nơi đó sói đói ăn. Tên du thủ Du Thực tiếp tục lưu lại trong phủ lớn tuổi, thẳng đến có một ngày, sơn tặc xông vào trong thành, đem trong phủ có thể giết người đều giết, tài vật có thể cướp đi đều bị cướp đi. Tên du thủ Du Thực tránh tại dưới giường tránh thoát một kiếp. Về sau sơn tặc đi, trong huyện thành một mảnh rối bời. Tên du thủ Du Thực lưu lạc đầu đường tại ven đường ăn xin. Về sau, tên du thủ Du Thực dạo qua một vòng về sau, chỉ có trở lại Sơn Pha thôn. Nhưng mà, hắn tại Sơn Pha thôn đã không có nhà, cũng không có ruộng đồng. Hắn chỉ có tại thôn bên ngoài trên núi tìm sơn động, ở đi vào. Cái này một ngày, hắn ở trên núi đi săn hái quả dại thời điểm phát hiện cách đó không xa rừng cây có người hô cứu mạng. Hắn chạy tới xem xét, bên bờ vực cây mây treo ngược lấy một cái tiểu cô nương. Cứu mạng a, cứu mạng. Cô bé kia đang liều mạng địa hô cứu mạng. Tên du thủ Du Thực đón lấy dây lưng quần, đem cô bé kia kéo tới. Khi hắn thấy rõ ràng nữ hải kia khuôn mặt thời điểm, tâm hắn ngăn không được địa của loạn. 8 năm trôi qua, lúc trước cô nàng thế mà trổ mã như thế tinh xảo, để cho người ta xem xét liền không nhịn được tâm động. Cùng lúc đó, cô nàng vậy nhận ra trước mắt mình cái này cao cao tiểu hòa tử. Tên du thủ Du Thực ca ca. Tên du thủ Du Thực ca ca. Ta rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Đang khi nói chuyện, cô nàng nhịn không được nội tâm kích động, thả xuống trong lòng thật trọng, nhào tới tên du thủ Du Thực trên thân, không ngừng mà nức nở. Cô nàng, ta. Tên du thủ Du Thực ca ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói chuyện sao? Ngươi đã nói ngươi muốn cưới ta. Ta muốn gả cho ngươi. Ngươi mau lại đây nhà ta cầu hôn a. Cô nàng một bên kích động thút thít vừa nói. Tên du thủ Du Thực gật gật đầu, thế nhưng là sau một khắc hắn lại bỗng nhiên lập tức đẩy ra cô nàng, nhanh chân liền hướng nhà chạy tới. Bởi vì hắn rõ ràng biết, hắn hiện tại người không có đồng nào, căn bản không có tiền hướng cô nàng nhà cầu hôn. Dù cho cô nàng gả cho mình, mình vậy không có năng lực để nàng được sống cuộc sống tốt. Hắn đem mình ở sơn động dùng rơm dạ cho chặn lại, hắn tránh tại núi động bên trong 3 ngày 3 đêm chưa hề đi ra. Mà trong 3 ngày này, cô nàng một có thời gian liền đi tên du thủ Du Thực núi cửa động, cầu tên du thủ Du Thực cưới nàng. Tên du thủ Du Thực ca ca, ngươi cưới ta đi. Vô luận nhiều nghèo ta đều đi theo ngươi. Ngươi ở sơn động ta đi theo ngươi ở sơn động, ngươi ăn cỏ căn vỏ cây, ta đi theo ngươi ăn cỏ căn vỏ cây, ngươi ăn xin ta đi theo ngươi đi ăn xin. Chỉ muốn đi theo ngươi, ta không oán không hối. Tên du thủ Du Thực ca ca, từ khi còn bé ngươi ngoéo tay câu nói sau khi lớn lên muốn cưới ta thời điểm, ta liền hạ quyết tâm, đời này liền sẽ thích một mình ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn chờ ngươi, ta biết, luôn có một ngày ngươi hội trở về cưới ta. Ta chờ ngươi đâu? Ngươi có biết hay không coi ta gặp ngươi lần nữa một khắc này trong nội tâm của ta là cỡ nào kích động. Ta chừng đã nhiều năm như vậy, bên trên thiên cuối cùng không có để cho ta đợi uổng công. Thứ 3 thiên thời đợi, nghe bên ngoài cô nàng tiếng khóc, tên du thủ Du Thực cũng nhịn không được nữa, xốc lên ngăn tại cửa hang rơm dạ liền liền xông ra ngoài. "Cô nàng, ta cưới ngươi." Tên du thủ du thực xông ra sơn động về sau lớn tiếng nói. "Cô nàng, ta thể ta hội hảo hảo kiếm tiền. Ngươi cho ta thời gian một năm, ta đi bên ngoài tìm việc để hoạt động, một năm về sau, ta kiếm đủ tiền, ta liền trở lại cưới ngươi." Nói xong câu đó, tên du thủ du thực thu thập hành lý liền rời đi sơn pha thôn, xuất phát đi xa xôi rơi hoa thành. Cô nàng đứng tại gia thôn trên đường, nhìn xem tên du thủ du thực đi xa bóng lưng, lệ rơi đầy mặt. Một năm về sau, tên du thủ du thực mang theo 20 lượng tiền mồ hôi nước mắt bước lên về nhà lộ trình. Vượt qua cuối cùng một tòa đại sơn liền trở về Thanh Trúc huyện, đến Thanh Trúc huyện vậy đã đến sơn pha thôn. Thế nhưng là ngay tại hắn vượt qua cuối cùng này một tòa đại sơn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Hắn bị sơn phỉ đánh cướp. Sơn phỉ cướp đi hắn trên thân toàn bộ tiền tài, sau đó đánh gãy hắn 3 căn xương sườn, đem hắn ném tới trong sơn cốc. Tên du thủ du thực đại nạn bất tử, nhưng là do ở gãy mất xương sườn, thương lành hậu nhân lại trở thành tàn phế. Tên du thủ du thực thương lành về sau liền lập tức về tới sơn pha thôn. Trở lại sơn pha thôn chuyện làm thứ nhất liền muốn đi cô nàng nhà nhìn xem cô nàng còn tốt không. Thế nhưng, cô nàng lại cũng không ở nhà, hắn nghe hàng xóm người nói, cô nàng bị nàng mẹ kế bán được trong thành vương nhà giàu trong nhà làm nha hoàn. Tên du thủ du thực vội vã địa chạy đến huyện thành, tìm được vương nhà giàu mọi nhà đinh thăm dò được, cô nàng bởi vì tướng mạo đẹp mắt, bị vương nhà giàu thu phòng, làm vương nhà giàu bắt di thái. Lúc nửa đêm đợi, tên du thủ du thực lặng lẽ leo tường lẻn vào đến vương nhà giàu trong nhà đi tìm cô nàng. Chỉ gặp nở đầy tươi mới trong viện ngồi một cái gầy yếu thân ảnh. Cô nàng chính ngơ ngác ngồi ở trong sân, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nàng mặc trên người là thượng đẳng tơ lụa, trên đầu mang theo là chân kim bạch ngân. Cô nàng. Trốn ở cây cột đằng sau tên du thủ du thực lặng lẽ thét lên. Cô nàng nghe được thanh âm về sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tên du thủ du thực đang nhìn hắn cười hắc hắc. Cô nàng một kích động, lập tức đứng dậy. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi mau, ngươi về sau khác tới tìm ta. Ngươi là lường gạt. Ngươi nói xong muốn cưới ta." "Cô nàng, ta vốn là có thể cưới ngươi, thế nhưng là ta kiếm tới bạc ở nửa đường bên trên bị sơn phỉ đoạt đi. Ta xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn." Chương 500. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 11. Chương 500. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 11. "Ngươi đi, ta không biết ngươi." Cô nàng đột nhiên nói. "Không, cô nàng, ta là tới mang ngươi đi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi đâu?" Cô nàng đột nhiên lạnh lùng một cười, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngay cả cái tiền đều không kiếm được, ngươi còn có cái gì dùng? Ngươi xem một chút ngươi cái kia áp chế dạng, ngươi căn bản cũng không phải là cái nam nhân." Cô nàng trên mặt treo đầy khinh thường thần sắc, nhìn qua trông mong nhìn xem nàng tên du thủ du thực. Tên du thủ du thực đơn giản không thể tin được cô nàng thế mà biết dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, hắn càng thêm không thể tin được cô nàng thế mà sẽ đối với lấy hắn nói ra lời như vậy. "Cô nàng, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta vì ngươi đã tận lực." "Tận lực?" "Hừ hừ." Cô nàng cười lạnh cùng tên du thủ thực nói, "Ngươi nếu là có bản sự lời nói, ra ngoài nhiều năm như vậy còn không có gì cả, ngươi nếu là có bản sự lời nói, vì cái gì bị người đánh gãy xương sườn cướp đi tiền tài? Ngươi nếu là có bản sự lời nói, vì cái gì trễ mang theo xính lệ đến nhà ta đi cầu hôn? Ngươi nếu là có bản sự lời nói, vì cái gì ngay cả mình nữ nhân cũng sẽ bị người khác cưới đi?" Cô nàng hít sâu một hơi, hòa hoãn một hạ cảm xúc. Sau đó, nàng nói, "Tên du thủ du thực, ngươi đi đi. Ta hiện tại đã không muốn gả cho ngươi, dù cho hiện tại hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, ta vậy sẽ không muốn đi cùng với ngươi. Bởi vì ta hiện tại mặc dù là người ta di thái thái, không phải chính thê. Thế nhưng là ta ăn là sơn chân hải vị, mặc là tơ lụa, thường hết dân bình thường không cách nào hưởng thụ được phú quý. Ta cũng không tiếp tục muốn qua trước kia nghèo thời gian. Ăn bữa trước không có bữa sau, qua hôm nay không có ngày mai. Ngươi mau cút, nhanh lên cút cho ta. Ngươi nếu là còn chưa cút lời nói, ta hiện tại liền gọi người, ta gọi người tới đuổi ngươi ra ngoài, đánh gãy ngươi hai chân." Nghe lời này, tên du thủ du thực lã chã rơi lệ, nâng lên vô cùng bẩn ống tay áo xoa xoa trên mặt nước mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mà hết thể này đều bị vương nhà giàu nhà đại phu nhân nha hoàn nhìn ở trong mắt. Từ đó sau này, tên du thủ du thực không còn có tới tìm cô nàng. Bất quá, tên du thủ du thực thường xuyên đến trong huyện thành đi lắc lư, không có lần đều là xa xa nhìn qua cô nàng. Thời gian nửa năm, tên du thủ du thực rõ ràng biết, cô nàng ưa thích đi dạo thành tây son phấn cửa hàng, thích cùng trong phủ mấy cái di thái thái cùng đi tơ lụa trang chọn lựa tốt nhất tô lụa, ưa thích đi vạn phúc lâu chọn lựa kiểu mới nhất thức vật trang sức. Dạo phố mệt mọi thời điểm, nàng ưa thích đi đầu đường trong trà lâu nghỉ chân một chút, uống chút trà, ăn chút điểm tâm nhỏ. Về sau, tên du thủ du thực một đoạn thời gian rất dài cũng không có ở trên đường nhìn thấy cô nàng. Hắn phi thường lo lắng, cô nàng có phải hay không xảy ra chuyện. Thế là, hắn lại tại lúc nửa đêm đợi leo tường tiến vào vương nhà giàu trong nhà, lén lén trốn ở cây cột đằng sau nhìn lén. Hắn tại cây cột đằng sau né một đêm, đợi đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, hắn mới nhìn đến cô nàng. Cô nàng mặc một thân y phục hoa lệ, trên đầu mang theo giá trị liên thành châu báu đồ trang sức. Tại nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi vào đỉnh. Bất quá hắn phát hiện cô nàng bụng có chút hở ra, thân thể cũng có chút phát phúc. "Bát Di Thái, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, cái này bờ sông gió lớn, ngài hiện tại thế nhưng là hỏng mang thai người, vạn nhất ra điểm sai lầm các nô tỳ không có cách nào bàn giao a." Cô nàng bên người nha hoàn nói. Nghe nha hoàn lời nói, cô nàng gật gật đầu, "Ừm, vậy chúng ta trở về đi." Đang khi nói chuyện, nha hoàn liền viện cô nàng bắt đầu đi về. Tên du thủ du thực trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, cô nàng mang thai, cô nàng chẳng mấy chốc sẽ là mẹ. Thế nhưng là đây không phải là hắn cùng cô nàng hải tử. Nhưng là nếu như cô nàng quá nhanh vui lời nói, cái kia nội tâm của hắn vậy là vui vẻ. Hắn cảm thấy, cứ như vậy nuốt ở phía xa, lặng lặng địa chờ đợi lấy nàng, lặng lặng xem lấy nàng cuộc sống hạnh phúc xuống dưới cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Nhưng mà, sự tình rất nhanh liền phát sinh đột nhiên biến hóa. Biến hóa này đem hai người bọn họ đẩy vào vực sâu. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái cách ăn mặc hoa lệ phụ nhân tại nha hoàn đại đi cùng phía dưới hướng cô nàng bên này đi lại đây. Ai u, đây không phải bắt muội muội sao? Bắt muội muội hỏng thân thể còn không ở trong phòng nghỉ ngơi. Cái này chạy loạn khắp nơi cũng không tốt, vạn không cẩn thận bị té một cái, bụng kia bên trong hải tử coi như nguy hiểm. Lao ra còn trông cậy vào ngươi vì hắn còn lại đại thiếu gia đâu. Nữ nhân kia nói. Cô nàng hiển nhiên rất sợ hai nữ nhân kia, cho nên đối nữ nhân kia phi thường cung kính. Là, đại phu nhân, cô nàng biết. Cô nàng cái này trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi thật tốt. Nhất định sẽ không cô phụ lao ra kỳ vọng, cho lão ra sinh cái đại tiểu tử béo. Nói xong lời này, cô nàng liền tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng là ngay tại cô nàng cùng đại phu nhân gặp thoáng qua trong nháy mắt, đại phu nhân đột nhiên rỗi ra một chân đi, vừa vặn đạp phải cô nàng. Cô nàng một cái không chú ý, thân thể cấp tốc hướng mặt đất ngã xuống. A. Chỉ nghe được kêu thảm một tiếng, cô nàng ngã ngã trên mặt đất, ôm bụng, rên rỉ thống khổ. Cái kia đại phu nhân nhìn thấy cô nàng ngã sắp xuống, khóe miệng xẹt qua vẻ đắc ý tiểu dung, nhưng là mặt ngoài lại giả vờ giả vịt lo lắng, đồng thời đưa tay đi đỡ cô nàng. Ai u, bắt muội muội đây là cái gì? Ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy đâu? Ta đã sớm nói cho ngươi, hỏng hài tử liền muốn thành thành thật thật ngốc trong phòng, khắc chạy loạn khắp nơi, hiện tại tốt, ngã sắp xuống đi. Cô nàng đã thống khổ ôm bụng, không có chút nào tinh lực nghe được đại phu nhân đang nói cái gì. Hài tử, hài tử, hài tử của ta. Nhanh, nhanh, nhanh lên mau cứu hài tử của ta. Trốn ở cây cột đằng sau tên du thủ du thực biểu thị phi thường sốt ruột, phi thường lo lắng. Nhìn thấy cô nàng thống khổ như vậy, hắn liền chui đau lòng. Thế nhưng là vương phủ bên trên nhiều người như vậy, hắn lại không dám tùy tiện chạy đến. Phát hiện nơi này xảy ra chuyện, rất nhanh rất nhiều nha hoàn bà tử đều chạy qua bên này tới. Mọi người ba chân bốn cẳng đem cô nàng kiêng đi. Cô nàng đi qua địa phương, lưu xuống một chỗ vết máu. Nhìn qua cái kia một chỗ vết máu, tên du thủ du thực nhịn đau không được khóc lưu nước mắt. Hắn lúc đầu đêm hôm đó liền có thể lặng lẽ leo tường rời đi vương nhà giàu nhà, thế nhưng là hắn phi thường lo lắng cô nàng an nguy, cho nên liền không có đi. Hắn một mực canh giữ ở cô nàng ngoài cửa phòng mặt, một mực chờ đến trời tối người yên, mọi người đều lúc rời đi đợi, hắn mới lặng lẽ đẩy mở cửa sổ, tiến vào cô nàng trong phòng. Trang trí xa hoa trong phòng, cô nàng mặt không có chút máu địa nằm tại trên giường, trên thân che kín tốt nhất gấm vóc làm thành chăn mền. Cô nàng, người còn tốt chứ? Ta là tên du thủ du thực. Tên du thủ du thực nhẹ nhàng hô hoán cô nàng. Lúc này, cô nàng có chút mở to mắt, suy yếu nhìn qua tên du thủ du thực. Tên du thủ du thực ca ca, thật là ngươi sao? Ân, là ta, cô nàng, ta tới thăm ngươi. Tên du thủ du thực gật gật đầu. Tên du thủ du thực ca ca, là các nàng hại chết hài tử của ta. Các nàng đều không có hài tử, chỉ có ta mang bầu hài tử, các nàng đố kỵ ta. Các nàng vì không cho ta được đến lao ra toàn bộ sủng ái, hại chết trong bụng ta hài tử. Hài tử của ta. Hài tử của ta. Hài tử của ta. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 501. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 12. Chương 501. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 12. Cô nàng một bên khóc, một bên nói, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ mê man. Ngay lúc này, tên du thủ du thực đột nhiên nghe được có tiếng bước chân hướng nơi này tới gần. Khẳng định là vương phủ người đến đây. Nếu như bị người phát hiện hắn ở chỗ này liền phiền toái, hắn bị bắt đi không sao, mấu chốt là sự tình này nhất định sẽ liên lụy cô nàng. Để cô nàng nhận một điểm ủy khuất hắn cũng không nguyện ý, thế là hắn lấy bay rất nhanh nhảy cửa sổ chạy trốn. Tên du thủ du thực về tới sơn pha thôn bên ngoài trong sơn động, mỗi ngày đi trong thôn ăn xin, không chiếm được giờ cơm đợi đi bãi tha ma bắt con thỏ hoang hoặc là gà rừng đỡ đói. Vì không cho cô nàng nhận liên lụy, hắn liên tiếp hơn mấy tháng không có tiến vào thành. Đột nhiên có một ngày, nhị lưu chính trong sơn động sưởi ấm, lúc này bên ngoài sơn động tới tiểu nha hoàn. Tên du thủ du thực ca ca có ở nhà không? Nhà ta bắt di thái có chuyện tìm ngươi. Vừa nghe đến là cô nàng tìm hắn, tên du thủ du thực lập tức từ dưới đất nhảy lên, vọt tới bên ngoài sơn động. Bên ngoài sơn động đứng đấy tiểu nha hoàn, cái kia tiểu nha hoàn tên du thủ du thực nhận biết, là cô nàng tiếp thân nha hoàn. Tên du thủ du thực ca ca, nhanh mau cứu nhà ta bắt di thái a. Nhà ta bắt di thái bệnh sắp phải chết, ở trên núi trong chùa miếu dưỡng bệnh đâu. Nàng muốn tại trước khi chết gặp ngươi một lần cuối. Nha hoàn một bên lau nước mắt, một bên cùng tên du thủ du thực nói. Bởi vì là cô nàng tiếp thân nha hoàn, tên du thủ du thực mảy may vậy không có hoài nghi sự tình độ chuẩn xác, nhanh chân liền hướng trên núi chùa miếu chạy tới. Không nghĩ tới đây là vương gia đại phu nhân thiết hạ bẫy dập đại phu nhân đấu kỵ cô nàng thụ đến lao ra sủng ái, cho rằng là cô nàng cướp đi vốn nên thuộc về nàng đồ vật, cho nên liền vu hãm cô nàng cùng tên du thủ du thực yêu đương vụ trộm, hai người nhiều lần trong âm thầm ước hội. Cho nên đại phu nhân thiết kế để tên du thủ du thực đi vào chùa miếu, mà lúc này cô nàng đang tại trong chùa miếu là vua đại lao ra kỳ phúc. Tên du thủ du thực vừa tới chùa cửa miếu liền bị người một gậy đánh ngất xỉu, mặc lên bao tải kéo đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh khi đi tới đợi, phát hiện mình toàn thân trần trụi nằm tại trong chùa miếu thiền phòng bên trên. Mà bên cạnh hắn nằm một cái đồng dạng trần trụi thân thể mềm mại. Tên du thủ du thực nhìn kỹ, là cô nàng. Cô nàng. Cô nàng, ngươi tỉnh a? Cô nàng ngươi thế nào? Tại tên du thủ du thực tiếng kêu bên trong, cô nàng từ từ mở mắt. Tên du thủ du thực ca ca. Hắn biết cô nàng đã trở thành người khác nữ nhân, hai người bọn hắn hiện tại trần truồng gặp nhau là tại không tốt. Hắn vừa định đẩy ra cô nàng, thế nhưng là ngay lúc này đột nhiên một cỗ kỳ dị mùi thơm trôi dạt đến hắn trong lỗ mũi, ngửi được cái này mùi thơm về sau, tên du thủ du thực trong cơ thể lập tức dâng lên một dòng nước ấm, cái này dòng nước ấm khiến cho hắn toàn thân không hề bị đến khống chế. Cô nàng anh ninh một tiếng, mềm nhũn địa ngã vào hắn trong lồng ngực. Loại cảm giác này để hắn nổi lên đám mây. Giờ phút này, chỗ có lý trí đều bị trôi dạt đến chín tiêu vân bên ngoài, hai người bọn họ trong lòng chỉ còn xuống nhân loại nguyên thủy nhất. Hai cỗ thân thể chăm chú địa quấn quýt lấy nhau. Một đêm này, bọn họ cùng khoái hoạt. Một đêm này là tên du thủ du thực trong trí nhớ vui sướng nhất một đêm. Hưng đông thời điểm, hai người bọn họ từ trong ngộng tỉnh lại, mờ mờ nắng sớm chiếu ở thân thể bọn họ bên trên. Bọn họ lúc này mới ý thức được mình đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì.
A, tên du thủ du thực ca ca, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai chúng ta có phải hay không đã? Có phải hay không đã? Tên du thủ du thực xấu hổ thấp hạ đầu, thật xin lỗi, cô nàng, ta. Ha ha ha, thật là một đôi số khổ huyền lương a. Lão gia, ngươi nhìn, ta đã sớm nói bắt gì thái cùng khác nam nhân thông đồng không rõ a. Không còn không tin, hiện khi tìm thấy chứng cứ a. Bị chúng ta chốc gian, ở giường. Bắt gì thái, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào tại vương gia tiếp tục ở lại. Người đến là đại phu nhân. Cùng đại phu nhân cùng một chỗ xông vào trong nhà còn có vương lão gia cùng một đám gì thái thái nhóm. Thấy có người tới, cô nàng cùng tên du thủ du thực tranh thủ thời gian kéo qua quần áo đóng tại trên thân. Lão gia, không phải như vậy. Sự tình căn bản cũng không phải là ngươi thấy cái dạng này. Ta lên núi tới thật là cho ngươi kỳ phúc đến, ta là bị người hãm hại. Là đại phu nhân nàng hãm hại ta. Cô nàng chỉ vào đại phu nhân nói đại phu nhân một mặt nụ cười đắc ý, nhìn xem nàng nói, ai đù, bắt muội muội, ta chỗ nào hãm hại ngươi? Chính ngươi tranh cãi nói muốn tới trên núi chùa miếu đến cho lão gia kỳ phúc, núi này bên trên chùa miếu như thế vắng vẻ, ta liền biết ngươi kỳ phúc là giả, tới trộm hội tình lang ngược lại là thật. Lão gia đều nhìn rất rõ ràng, là chính ngươi muốn tới trong chùa miếu yêu đương vụ trộm, ta nhưng không có xin ngươi tới nhà. Ngươi, đủ. Vương đại lão gia rốt cục nói chuyện. Chỉ gặp Vương đại lão gia vọt tới cô nàng trước mặt, giơ lên bàn tay đối cô nàng trắng nõn nà gương mặt liền là một bàn tay. Ngươi cái này tiện, ngươi, ta nuôi ngươi, muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, không nghĩ tới ngươi thế mà thông đồng khác nam nhân. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu tiện? Nghe Vương lão gia lời nói, cô nàng hai mắt đẫm lệ, đầy bụng ủy khuất. Lão gia, người khác không tin ta thì thôi, thế nhưng là ta vốn cho rằng ngươi là thật tâm yêu ta, thế mà ngay cả ngươi vậy không tin ta. Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Nói xong lời này, cô nàng đứng dậy, không để ý quần áo trên người không ngay ngắn, bay đồng dạng địa đánh tới cây cột. Tên du thủ du thực đưa tay đi cản lúc sau đã chậm. Chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, cô nàng đầu liền trùng điệp đụng phải trên cây cột. Cô nàng, tên du thủ du thực ôm cô nàng thi thể, thống khổ hô hoán, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào kêu gọi, cô nàng cũng không tiếp tục hội tỉnh lại. Vương lão gia sai người đem tên du thủ du thực đánh chết, sau đó ngay tiếp theo cô nàng thi thể cùng một chỗ ném tới phía sau núi bãi tha ma đi. Đáng thương ngạch tên du thủ du thực cũng chưa chết rơi, hắn chỉ là bị đánh gãy hai chân, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh khi đi tới đợi, cô nàng thi thể đã bị bãi tha ma bên trên sói hoang ăn hết, chỉ còn lại có một đống mang theo máu bạch cốt. Tên du thủ du thực may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng là hắn nhân sinh vậy triệt để bị hủy. Không có cô nàng, hắn sinh hoạt phảng phất đã mất đi chỗ có hy vọng. Ngày khác tử mỗi ngày qua đều là ngơ ngơ ngác ngác, đảo mắt 20 năm thời gian đi qua, năm nay tên du thủ du thực vậy có 35 tuổi. Hắn lưng ngủ, lưng hong, đi đứng vậy lưu xuống rất nhiều dị chứng. Qua nhiều năm như vậy, hắn hoặc là đi trong thôn ăn xin, hoặc là tại cây trong rừng đi, ngâu đi móc bản động, còn có đôi khi tiến vào trong nhà người ta đi trộm đồ. Theo thời gian sói mòn, hắn dần dần quên đi cô nàng, nhưng là hắn trong trí nhớ mất tích có một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Với lại cái kia bóng hình xinh đẹp càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ, đó là cái mỹ lệ phi thường nữ nhân bóng hình xinh đẹp. Hắn muốn tìm đến nữ nhân kia, đồng thời để nàng làm mình nàng dâu. Mỗi khi có nữ nhân từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, hắn đều hội nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn, bởi vì hắn luôn luôn kìm lòng không đặng đi tìm trong óc cái kia bóng hình xinh đẹp. Nhưng là mọi người cũng không biết hắn ý nghĩ, các nữ nhân coi hắn là làm không đứng đắn lưu manh, không có lần nhìn thấy hắn đều đi trốn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 502. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 113. Chương 502. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 113. Trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở. Một ngày này giữa trưa, nhị lưu chính ngồi xổm ở trong đùi có đi ị, ngày hôm qua ăn không ít tỏi trộn lẫn cá trạch, cho nên hôm nay đi ị vừa thối lại khó coi. Ngồi xổm ở trong đùi có tên du thủ du thực tiện tay hái được hai mảnh cỏ đuôi cho Diệp Tử chặn lại cái mũi. Mấy con kiến từ chân hắn bên cạnh bò qua, hắn cúi đầu xuống chơi con kiến. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tên du thủ du thực gấp vội ngẩng đầu đi xem. Phát hiện một cái hán tử trên thân có nữ tử chính đi về phía bên này. Hán tử kia tên du thủ du thực nhận biết, hắn gọi Trần Đại Sơn, là Sơn Pha thôn nổi danh thợ săn. Giờ đợi tham quân đi, vừa đi liền là 10 năm. 3 năm trước đây mới trở lại trong thôn. Cái này Trần Đại Sơn là cái đàn ông độc thân tử, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn có nàng dâu, không nghĩ tới hôm nay thế mà từ trên núi tiếp tục chống đỡ một nữ nhân. Nữ nhân kia toàn thân đều bị Trần Đại Sơn dùng quần áo bao trùm, chỉ có tóc phiêu tán ở bên ngoài. Cái kia trường tóc dài đen nhánh tỏa sáng, mọc ra xinh đẹp như vậy tóc nữ nhân nhất định là cái nữ nhân xinh đẹp. Nghĩ tới đây, đang tại đi ị tên du thủ du thực ngồi xổm ở trong bụi cỏ đối Trần Đại Sơn dùng sức phất phất tay. "Ai, Đại Sơn đại huynh đệ, ngươi làm gì tới? Làm sao từ trên núi nhặt được cái xinh đẹp muội tử a? Đây là muốn ôm về nhà khi nàng dâu đi sao?" Trần Đại Sơn lườm hắn một cái, cũng không nói lời nào, mà là tăng tốc bước chân từ ven đường đi qua. Nhìn qua Trần Đại Sơn rời đi bóng lưng, tên du thủ du thực như có điều suy nghĩ. "Ta cũng muốn có cái nàng dâu. Nghe nói không? Trần Đại Sơn ngày hôm qua lên núi, từ trên núi nhặt được cái xinh đẹp nàng dâu. Đây là thật giả a? Cái kia Trần Đại Sơn nghiên kỵ không nhỏ, cũng nên cưới cái nàng dâu đi." "Thật, tuyệt đối là thật, mà to tẩu còn đi xem qua đâu.
Nghe nói cái kia tiểu nương tử dáng dấp nhưng tuấn tú, da kia cùng nước đậu hũ đồng dạng, vừa bấm ngâm nước. Cắt. Nói đến cho ngươi bóp qua giống như. Nghe nói Trần Đại Sơn bây giờ không ở nhà. Nếu không, chúng ta đến nhà hắn đi xem một chút ta. Đúng, chúng ta đều đi lặng lẽ hắn cái kia nhặt được nàng dâu như thế nào. Ta vậy mau mau đến xem. Tên du thủ du thực đột nhiên đem đầu thò vào đám người nói. Hắn xuất hiện quá đột ngột, mọi người đều đắm chìm trong bát quái Trần Đại Sơn nàng dâu trong không khí, lập tức bị hắn dọa sợ. Ái chà chà, ta nói tên du thủ du thực, ngươi nhưng đem lão nương cho hủ chết. Ngươi về sau lúc nói chuyện có thể hay không sớm chào hỏi. Tên du thủ du thực, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, nước mũi đều chảy đến miệng bên trong đi a. Ăn ngon không? Xì xì, tên du thủ du thực hít hít chạy tới bên miệng nước mũi. Hé miệng đối chúng nhân ha ha cười. Mọi người căn bản cũng không chờ thấy địa phản ứng hắn, đều cười hắn hai câu liền kết bè kết đảng hướng Trần Đại Sơn ra phương hướng đi đến. Tên du thủ du thực trốn ở Trần Đại Sơn nhà bên cạnh trong bụi cỏ chờ đợi, bởi vì Trần Đại Sơn nhà là hàng rào tường, hắn có thể tinh tường nhìn thấy Trần Đại Sơn nhà trong viện chuyện phát sinh. Hắn chỉ biết là rất nhiều người vây quanh ở Trần Đại Sơn nhà cửa phòng, từ khe cửa từ bên trong hướng bên trong nhìn lại, cũng không biết bọn họ đang đàm luận thứ gì. Chỉ biết là, chỉ chốc lát sau, Trần Đại Sơn liền trở lại. Trần Đại Sơn sau khi trở về đem vây quanh ở nhà hắn cửa phòng những người kia đều cho đuổi chạy. Hắn đợi rất lâu, rốt cục đợi đến Trần Đại Sơn ra cửa. Thừa dịp Trần Đại Sơn không ở nhà, tên du thủ du thực lén lén lút lút tiến vào Trần Đại Sơn nhà. Trong phòng bếp có Trần Đại Sơn vừa mới mua được thịt cùng mặt trắng. Hắn tốt mấy ngày chưa ăn cơm, không khách khí chút nào đem thịt nhào bột mì treo ở bên hông, chuẩn bị chúng đi. Ngay tại hắn rời đi phòng bếp thời điểm, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút Trần Đại Sơn nhặt được nàng dâu như thế nào. Thế là, hắn lặng lẽ chạy tới Trần Đại Sơn cửa phòng, từ cổng dò xét cái đầu đi đến nhìn lại. Nằm trên giường một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân kia mặt trứng ngỗng, da trắng, dáng dấp rất xinh đẹp. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không biết là vì cái gì, hắn nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, luôn cảm giác nữ nhân kia cùng trong đầu của mình cái kia bóng hình xinh đẹp rất giống, để hắn không tự chủ được muốn tiếp cận. Không khéo là, nữ nhân kia vậy phát hiện hắn. Nhìn thấy hắn về sau, nữ nhân kia cảnh giác nhìn qua hắn. Người là ai? Tới đây làm gì? Thanh âm thật là dễ nghe. Tên du thủ du thực hé miệng, nhìn qua nữ nhân kia cười, Đại Sơn nàng dâu, ngươi thật là dễ nhìn, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Ta có thể hôn hôn ngươi sao? Ta muốn theo ngươi đi ngủ làm sao bây giờ? Hắn nói là nói thật, nhìn thấy Bạch Hề Mính dạng này nữ nhân, không có nam nhân kia không muốn dạng này. Lan, ngươi cho ta cút sang một bên. Nữ nhân kia đối hắn hô to. Tên du thủ du thực cũng không lăn, ngược lại đánh bạo hướng bên giường tới gần. Ngay tại hắn hướng trên giường nữ nhân vươn tay thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên tay một trận đau đớn. Nguyên lai nữ nhân kia không biết lúc nào từ phía dưới gối đầu lấy ra một cái kéo, hung hăng đâm bị thương tay hắn. Càng thêm không khéo là, ngay lúc này Trần Đại Sơn trở về. Trần Đại Sơn nhìn thấy trong phòng bộ kia tình cảnh lập tức nổi trận lôi đình. Tên du thủ du thực lúc này mới cảm giác được sợ hãi, hắn ngàn không nên, vạn không nên, liền là không nên dây vào bên trên Trần Đại Sơn a. Cái này Trần Đại Sơn dù sao cũng là đã từng đi lính, thân thủ vô cùng tốt, tam hạ lưỡng hạ liền đánh gãy hắn chân, cướp đi hắn từ Trần Đại Sơn trong phòng bếp trộm đi mặt trắng phấn cùng thịt heo, phù phù, một tiếng, tên du thủ du thực bị ném ra phòng. Lan, nhanh lên từ trước mắt ta biến mất, nếu không lời nói ta nếu là mạng ngươi. Mệnh, mệnh, mệnh. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều biết mệnh rất trọng yếu. Thế là tên du thực cứ việc trên đùi thụ thương, nhưng là hắn vẫn là lấy tận khả năng nhanh tốc độ chạy trốn ở sau đó mấy ngày, tên du thủ du thực nằm trong sơn động dưỡng thương, một mực đều không có đi ra ngoài đói thời điểm cũng có chức còn lại tiêu màn đầu, khắt thời điểm hắn hội uống phía trên hang núi nham huyệt bên trong nhỏ xuống tới nước suối. Biết hắn chân tốt về sau mới đi ra ngoài. Về sau hắn thăm dò được, Trần Đại Sơn từ trên núi kiếm về nữ nhân kia gọi Bạch Hải Mính. Với lại Trần Đại Sơn rất nhanh liền cưới nữ nhân kia. Nếu là ta có thể có cái nàng dâu liền tốt. Tên du thủ du thực tịch mịch địa nhìn lên bầu trời bên trong bay qua chim nhỏ. Từ đó về sau, hắn thường xuyên chạy đến Trần Đại Sơn nhà phụ cận tản bộ, chính là vì nhìn thấy Bạch Hề Mính. Hắn ngửi được qua Trần Đại Sơn trong phòng bếp truyền đến nàng làm thịt kho tàu hương vị, lạc tử kê hương vị, có đôi khi hắn còn có thể thấy được nàng trong sân nướng thịt thỏ. Cái kia chút hương vị mỗi một cái đều rất thơm, rất thơm rất thơm. Nếu như có thể ăn được một ngụm liền tốt. Nhưng mà, hắn lại ăn không được. Có đôi khi, hắn có thể tại Trần Đại Sơn cửa nhà trong đống rác nhìn thấy chút thịt xương gặm, dù cho dạng này, hắn cũng thấy đủ. Về sau bọn họ đem đến trong huyện thành, nghe nói bọn họ mở một nhà cắt đằng phấn cửa hàng, sinh ý rất tốt. Lại về sau, Bạch Hề Mính liền có bầu. Bọn họ chuyển về trong thôn dưỡng thai. Về sau, bọn họ cả nhà tựa hồ trong một đêm biến mất không thấy. Vô luận tên du thủ du thực làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lại về sau, một cái mưa gió lúc đêm, một kiện nhưng lo sự tình phát sinh, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 503. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 14. Chương 503. Phiên ngoại, hai lưu tử tình sử 14. Cái này một ngày trong đêm, mã tặc vào thôn, cướp bóc đốt giết suốt cả đêm. Trong nước mưa tràn ngập mùi máu tươi, ánh lửa nhuộm đỏ nửa bên thiên. Thế nhưng là tên du thủ du thực một đêm này lại ngủ được rất an tưởng, hắn làm một cái rất dài mộng. Hắn mơ tới cô nàng, mơ tới mình mẹ, mơ tới núi nhà, mơ tới đại tiểu thư. Tình mộng về sau trời đã sáng, mặt trời đã ra tới. Sau cơn mưa trời lại sáng, không khí trong lành. Cùng thường ngày đồng dạng, ngày qua ba canh hắn mới rời giường. Sau khi rời giường liền đến trong bụi cỏ đi tiến hành trong vòng một ngày trọng yếu nhất bài tiết làm việc. Ngay tại hắn trốn ở trong bụi cỏ đi thời điểm, một đám mã tặc từ bên cạnh đường nhỏ đường núi qua, lũ mã tặc chẳng những để ép xe tài vật, hơn nữa còn mang theo 10 cái nữ nhân. Những nữ nhân kia khóc sướt mướt, đều là nhìn dáng rất đẹp mắt. Mấy cái kia nữ nhân tên du thủ du thực thế mà đều biết, đậu nành, đại táo, Đại Vân đều tại bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tên du thủ Du Thực đầy bụng nghi hoặc đợi đến sơn tặc đi về sau, tên du thủ Du Thực liền trở về trong thôn. Hắn trở lại trong thôn nhìn thấy tràng diện đoán chừng cả một đời đều quên không được. Khắp nơi đều là thi thể, đầy đất đều là máu. Toàn thôn nhân trong một đêm đều bị giết chết. Ngoại trừ mấy cái kia bị mã tặc mang đi nữ nhân bên ngoài, cái khác nam nữ già trẻ đều bị giết chết. Tên du thủ Du Thực dọa đến tránh vào sơn động 3 ngày không dám đi ra ngoài. Về sau, tên du thủ Du Thực cũng không dám trở lại trong thôn. Đói thời điểm chỉ có đi trong huyện thành kiếm cơm ăn. Cứ như vậy một mực đi qua 4 năm, biết phương Bắc người Liêu công chiếm Thanh Trúc huyện, tên du thủ Du Thực không còn có địa phương kiếm cơm ăn. Liêu Thác Tử giết rất nhiều đại sở quốc người, tên du thủ Du Thực bởi vì trốn ở giã ngoại hoang vu may mắn trốn qua một mạng. 3 ngày thời điểm hắn tránh trong sơn động ngủ ngon, đồng thời dùng rơm dạ đem cửa sơn động cho chắn. Chỉ có đến trời tối thời điểm, hắn mới dám đi ra cửa tìm ăn. Chiến loạn nổi lên bốn phía, trong thôn đại bộ phận điểm đều bị quét sạch, rất nhiều tráng niên sức lao động đều bị giết chết, hắn có thể lớn mật địa bò vào người ta trong nhà đi trộm đồ. Cứ như vậy thoáng qua một cái liền là 2 năm. Người Liêu hết thể xâm chiếm đại sở quốc thổ địa thời gian 2 năm. 2 năm về sau, nghe nói đại sở quốc năm đó mất tích chiến thần đại tướng quân Âu Phong xuất hiện, hắn dẫn theo đại sở quốc binh sĩ đuổi đi đại Liêu nước đại tướng quân Gia Luật Cố, một lần nữa thu phục đại sở quốc thổ địa. Rất nhanh, Thanh Trúc huyện lại khôi phục ngày xưa thái bình. Đối với những người khác tới nói, tên du thủ Du Thực không thể nghi ngờ là may mắn nhất, bởi vì hắn sống đến cuối cùng. Tên du thủ Du Thực chẳng những sống đến cuối cùng, với lại hắn còn thực hiện mình nguyện vọng, lấy được nàng dâu. Sự tình là cái dạng này, cái kia một ngày hắn nhìn thấy một đám người đang truy đuổi một cái chạy trốn nữ nhân, đám người kia có nam có nữ, trẻ có già có, trong tay bọn họ còn cầm các loại nông cụ, xem xét liền là phụ cận trong thôn người. Nữ nhân kia một bên chạy, một bên la lên cứu mạng. "Nhanh, bắt lấy cái kia nữ nhân xấu. Nàng là chúng ta đại sở quốc phản đồ. Nàng là Gia Luật Cố tiểu thiếp. Đánh chết Gia Luật Cố tiểu thiếp. Vì chúng ta đại sở quốc họ Bạch xả giận." Nữ nhân kia chạy trước liền chạy không nổi rồi, đột nhiên dưới chân trượt đi, ngã nhập xuống vách núi. Chúng nhân cho là nàng té chết, thế là liền mang theo công cụ rời đi, không truy cứu nữa, đợi mọi người đều đi về sau, tên du thủ Du Thực mới lặng lẽ từ tảng đá lớn đằng sau đi ra, dọc theo sơn nham bò tới bên dưới vách núi mặt. Nữ nhân kia quần áo toàn bộ bị trên vách đá cây cối cho vẽ nát, nhưng là người vẫn còn có một hơi tồn tại. Tên du thủ Du Thực đưa nàng mang về nhà, tỉ mỉ hầu hạ. Không nghĩ tới ngày hôm sau nữ nhân kia liền tỉnh đến đây. "Ta cứu được mạng ngươi, ngươi về sau liền cho ta làm nàng dâu." "Ta gọi tên du thủ Du Thực, ngươi tên gì?" Ta gọi Trà Nha Đầu." Cứ như vậy, tên du thủ Du Thực liền có nàng dâu, nghe nói 1 năm về sau, Trà Nha Đầu trả lại tên du thủ Du Thực sinh một nhi tử. Tên du thủ Du Thực sống đến 80 tuổi mới chết, nửa đời trước chập trùng thoải mái, tuổi già bình tĩnh hạnh phúc, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con bờ. Cảm ơn. Chương 504. Phiên ngoại, Tây Sơn thôn chuyện lý thú 1. Chương 504. Phiên ngoại, Tây Sơn thôn chuyện lý thú 1. Trong ngay mắt, Bạch Hề Mính đã mang thai 8 tháng, thân thể đã rất nặng. Thế nhưng là bọn họ vẫn là không có đến Vân Cốc. Trần Đại Sơn quyết định không lại tiếp tục đi đường, tìm yên tĩnh thôn ở lại, các loại Bạch Hề Mính sinh tiểu bảo bối về sau lại tiếp tục đi tới. Cái này một ngày, bọn họ đi tới Tây Sơn thôn. Tây Sơn thôn dựa lưng vào một tòa đại sơn, thôn trước là một đầu thanh tịnh tiểu hạ. Phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, khoảng cách phụ cận tiểu trấn cũng bất quá là nửa canh giờ thời gian đi qua, mọi người một phen thương lượng, bọn họ quyết định ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn. Trần Đại Sơn tìm tới thôn trưởng, thương lượng một chút, đồng thời thuê một cái viện ở lại. Mới đầu mấy ngày, Tiểu Trụ Nhi, Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Du ba đứa hài tử một mực ở lại nhà, đọc sách học tập. Thế nhưng là 3 ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc nhịn không nổi, quyết định đi ra ngoài chơi đùa nghịch ở nhà trường liên tục dặn dò về sau, 3 cái tiểu hài tử ra cửa. Mà cá con luyện công đến thông suốt mấu chốt giai đoạn, cũng không có bị thả đi ra cửa. Bọn họ vốn là định tìm trong thôn những đứa trẻ khác cùng nhau chơi đùa, thế nhưng là một mực không tìm được, cuối cùng, bọn họ quyết định xuống sông đi bắt tôm nhỏ. Nước sông thanh tịnh lạnh buốt, hai bên bờ thực vật tung tùm, bờ sông nước bùn bên trong có rất nhiều tôm đậu. Bọn họ dùng bên bờ cỏ lau bệnh trở thành tôm lồng, đem trộm tới tôm bỏ vào bên trong. 3 người bọn họ hợp tác, rất nhanh liền bắt tràn đầy một tôm lồng tôm hùm. Về nhà có thể làm tê cay tôm ăn. Tiểu Du nhìn qua tôm trong lồng bò loạn tôm hùm, nhịn không được lưu xuống nước bọt. Ngay lúc này, đột nhiên có một đám trẻ con chạy lại đây, dẫn đầu là một cái tuổi cùng tiểu trụ tử không chênh lệch nhiều, ước chừng 10 mấy tuổi nam hải tử. Cái kia đám trẻ con đem tiểu trụ nhi 3 người bao bọc vây quanh, đồng thời tay chống nạnh đứng ở nơi đó, rất không hiếu hảo bộ dáng. "Các ngươi liền là trong thôn mới tới cái kia mấy đứa bé a? Ta là phân chứng, cái này tây trong sơn thôn hải tử đều phải nghe ta. Mấy người các ngươi về sau cũng phải nghe ta." Cái kia tuổi tác nhất đại hải tử nói đứng ở bên cạnh hắn mấy đứa bé tiếp lấy giúp đỡ lấy. "Không sai, phân chứng ca là lão đại của chúng ta đều phải nghe hắn, các ngươi cũng phải nghe hắn. Còn có, con sông này là chúng ta Tây Sơn thôn, các ngươi là từ bên ngoài đến hải tử, tại bên trong bắt được đồ vật đều phải bên trên giao cho chúng ta phân chứng mà ca. Nhanh lên đem các ngươi bắt tôm nộp lên. Nếu không lời nói, chúng ta đánh ngươi." Nghe lấy bọn họ nói chuyện, Tiểu Trụ Nhi, Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Du nhịn cười không được. Loại tình huống này không nên sợ hay sao? Vì cái gì tiểu 3 người bọn họ lại cười đến vui vẻ như vậy? Lần này Hải Nhi Vương phân chứng mà có chút bối rối, chỉ lấy bọn họ hỏi, "Các ngươi cười cái gì? Nhanh lên đừng cười." "Lại cười liền đánh nhừ tử các ngươi, đánh nhừ tử chúng ta. Các ngươi coi là thật có năng lực như thế?" Mang theo tôm Tiểu Du chớp mắt to nhìn qua phân chứng mà hỏi. Vừa mới chơi xong nước, Tiểu Du toàn bộ gương mặt mũm mĩm hồng hồng, mắt to dưới ánh mặt trời ngập nước, hắc bạch phân minh, một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái. Nhìn phân chứng mà nhịn không được tâm động. Phân chứng mà chỉ vào Tiểu Du nói, "Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ngươi sau này sẽ là vợ ta." Nghe cái này lời này, Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu trong nháy mắt liền nổi giận, hai anh em nhìn nhau gật gật đầu, sau đó giơ quả đấm lên xông về phân trứng, đối phân trứng mà lốp bốp liền là một đoạn mãnh liệt đánh. Phân trứng mà thủ hạ nhìn thấy loại tình huống này vội vàng tiến lên hỗ trợ, thế nhưng là bọn họ còn không có tới gần liền bị Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu đánh bay đi. Thằng danh con, không muốn sống là không, cũng không nhìn một chút ngươi trương cái dạng gì, lại muốn cùng ngươi tảng đá tổ tông ta đoạt nàng dâu. Tiểu Thạch Đầu một bên đánh một bên nói. Tiểu Trụ Nhi ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, vừa hướng phân trứng mãnh liệt đánh, vừa mắng, lại dám đánh Tiểu Du muội muội chủ ý, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tiểu Du không phải ngươi có thể ngấp nghé. Đáng thương phân trứng mà cứ như vậy bị đánh đến tiểu trong quần. Tiểu Du, chúng ta về nhà. Chiến đấu kết thúc, về nhà. Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu hai người một người nắm Tiểu Du một cái tay đi về nhà. Nhìn lấy ba người bọn họ rời đi bóng lưng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập phân trứng mà đột nhiên ngồi dưới đất, hoa 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 hoa, địa khóc mà bắt đầu. Hoa hoa hoa, các ngươi khi dễ ta, ta muốn về nhà tìm mẫu thân. Hắn dạng này một khóc, đi cùng với hắn các tiểu bằng hữu lập tức dọa đến tứ tán chạy trốn, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Kaka, Tiểu Du, hôm nay sự tình ngàn vạn không thể để cho cha ngươi cùng mẫu thân biết, cũng không thể để cha ta cùng mẫu thân biết. Nếu không lời nói, cha nhóm biết chúng ta hôm nay gây chuyện, nhất định hội đem chúng ta quan trong nhà, lại cũng đừng hỏng để bọn họ thả chúng ta ra cửa. Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Du nhao nhao gật đầu. Ân, ta đã biết. Đi, chúng ta nhanh lên về nhà, ta muốn cho mẫu thân cùng cha, còn có thúc thúc thím làm tê tay tôm ăn. Tê tay tôm ăn cực kỳ ngon. Xong, ta hiện tại liền chảy nước miếng xuống. Nghe lời này, Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu một người duỗi ra ngón tay đầu tại nàng sống mũi nhỏ bên trên vuốt một cái. Ngươi cái tiểu thèm trùng, là chính ngươi muốn ăn đi. Nhớ kỹ, sau khi làm xong cho ca ca ta lưu hai cái lớn nhất. Bọn họ một bên nói đùa, một bên đi về nhà, rất nhanh liền về đến nhà ăn cơm tối xong về sau, ba đứa hải tử lại đi ra ngoài chơi đùa một vòng. Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu lại đi trong sông đi bắt tôm cùng bàng, chạm vạng tối nước lạnh, bọn họ không để cho Tiểu Du xuống nước, cho nên Tiểu Du an vị tại bên bờ chơi đùa. Gió đêm phơ phất, Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu càng bắt càng mạnh hơn, bên bờ bắt xong, bọn họ lại chạy đến trong bụi lau sậy đi bắt mà bắt đầu. Bên bờ ngồi nhàm chán Tiểu Du ngáp một cái, sau đó đứng dậy, hướng bốn phía nhìn lại. Nàng phát hiện thân sau cách đó không xa là một mảnh dưa hấu trong đất bên trong còn dựng lấy cái tiểu dưa lều. Bây giờ đang là giữa hè, là dưa hấu thành thục quý. Tiểu Du không nhịn được nghĩ lên đất đỏ nước nhiều ngọt ngào dưa hấu hương vị. Ngay lúc này, dưa hấu trong đất đột nhiên nhớ tới một trận tiếng gọi ầm ĩ, mau cút, khắc trộm nhà ta dưa hấu. Chỉ gặp hai cái con hoang một người ôm một cái trái dưa hấu chính cực nhanh hướng bờ sông chạy tới, sau lưng bọn họ là một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải, trong tay chính cầm cây côn, đang bay nhanh địa đuổi theo phía trước cái kia hai cái trộm dưa hấu nam hải. Dừng lại, đem dưa hấu bung ra. Tiểu Du nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Lại là trộm dưa tặc, ta ghét nhất liền là kẻ trộm. Trộm dưa tặc, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Du giơ quả đấm lên liền vào tới. Cái kia hai cái trộm dưa tặc đều là trong thôn nhóc con, Tiểu Du dù sao cũng là luyện qua điểm võ hài tử, hai đứa bé kia ở đâu là Tiểu Du đối thủ, rất nhanh liền bị đánh nằm sấp xuống. Hừ, ta ghét nhất tiểu thâu. Các ngươi có biết không sai? Tiểu Du như cái đại hiệp đồng dạng, đem hai tay chống nạnh, đứng tại hai người phía trước. Ta không dám, cũng không dám nữa. Nữ hiệp tha mạng a. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 505. Phiên ngoại, Tây Sơn thôn chuyện lý thú hai. Chương 505. Phiên ngoại, Tây Sơn thôn chuyện lý thú hai. Tiểu Du nhìn trên mặt đất bị mình đánh ngã hai cái tiểu mao tặc, đắc ý nói, các ngươi nói là thật. Về sau thật cũng không dám lại trộm người ta đồ vật sao? Tiểu mao tặc gấp vội vàng gật đầu, là thật. Thật, cũng không dám nữa. Không dám. Tốt, vậy bản nữ hiệp liền tạm thời tha các ngươi. Các ngươi đi thôi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không lời nói, lần sau ta cũng không hội hạ thủ lưu tình. Thế là, mấy cái kia tiểu mao tặc sợ hãi lộn nhào chạy trốn. Lúc này, từng cái tử so Tiểu Du kém một nửa, gương mặt bị phơi đen sẫm tiểu nam hài xuất hiện tại trước mắt nàng. Tiểu nam hài đứng ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi làm sao đẹp mắt như vậy đâu? Cái kia tiểu nam hài hỏi. Tiểu Du trả lời, ta là Tiểu Du, cái này dưa hấu là ngươi đi. Trả lại cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Du cúi người, nhặt lên trên mặt đất bị ngã vết nứt dưa hấu đưa cho nam hải kia tử. Nam hải kia tử hướng về phía nàng một cười, lộ ra miệng đầy răng trắng đứa bé trai kia tiếp nhận dưa hấu về sau, lấy tay dọc theo vết nứt đem dưa hấu tách ra trở thành hai nửa. Chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, đầu kích cỡ tương đương dưa hấu câu bị tách ra trở thành hai nửa. Lộ ra đỏ ruột dưa cùng đen nhánh hạt dưa đứa bé trai kia giơ lên trong đó một nửa dưa hấu, đưa tới Tiểu Du trước mặt, hé miệng lộ ra ngây thơ Tiểu Dung. Cho ngươi ăn, ta gọi nhóc con. Tiểu Du đối với hắn cũng về lấy hồn nhiên Tiểu Dung, kết quả nhóc con trong tay thói quen. Chúng ta về sau là bằng hữu. Tiểu Du cắn một cái dưa hấu, trong beo dưa hấu cát, mang theo mối tình đầu ngọt ngào hương vị, để nàng trung thân khó mà quên ăn xong dưa hấu về sau, nhóc con mang theo Tiểu Du tại dưa hấu trong đất chơi đùa. Tiểu Trụ Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu bắt tôm sau khi trở về, phát hạ Tiểu Du cũng không có ngồi tại bên bờ các loại đợi bọn họ. Bọn họ xung tìm kiếm một phen, phát hiện bên cạnh có một mảnh dưa hấu, Tiểu Du tại dưa hấu trong đất đi theo mặt khác một đứa bé trai chơi đùa. Với lại chơi rất vui vẻ, cái kia tiểu nam hải thế mà còn lôi kéo Tiểu Du tay. Lần này, hai người bọn họ lập tức tức giận điên rồi. Ca, nam hải kia tử là ai? Có phải hay không muốn theo chúng ta đoạt Tiểu Du muội muội? Tiểu Du muội muội là chúng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nàng. Tiểu Du đang tại bắt châu chấu, xoay người một cái, trông thấy bờ sông đứng đấy hai người. Nàng đứng lên, hướng phía bờ sông đứng đấy sinh khí Tiểu Trụ Tử cùng Tiểu Thạch Đầu vẫy tay. Các ngươi lại đây một khối chơi a. Ta hôm nay quen biết một cái bạn mới, hắn gọi nhóc con. Tiểu trụ tử cùng tiểu thạch đầu hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Theo một trận gió thổi lại đây, bọn họ hai anh em ném đi trong tay tốt mự, cực nhanh phóng tới tiểu du. Bọn họ đi vào tiểu du bên người, một người duỗi ra một cái cánh tay, kéo lại tiểu du, sau đó nhanh chóng hướng nhà đi. Trụ tử ca ca, thạch đầu ca ca, các ngươi chơi cái gì? Nhanh lên thả ta ra, ta còn muốn tìm nhóc con chơi. Hắn muốn bắt châu chấu cho ta chơi. Các ca ca mang ngươi về nhà. Muốn bắt châu chấu chơi là không? Các ca ca cho ngươi bắt. Về sau ngoại trừ ngươi ca ca cùng hai người chúng ta, không cho phép ngươi lại đi tìm khác nam hải tử chơi đùa. Vì cái gì a? Nhóc con đối ta rất tốt, hắn trả lại cho ta dưa hấu ăn. Khác nam nhân đều đối ngươi cất ý đồ xấu. Bọn họ mặt ngoài là đối ngươi tốt, thế nhưng là vụng trộm nhưng lại không biết đối ngươi thôn tổn lấy tâm tư gì. Không, không, ta mặc kệ, ta liền muốn tìm nhóc con chơi. Nhóc con sẽ không tổn thương ta. Cứ như vậy, tại tiểu du tiếng la khóc bên trong, nàng bị tiểu trụ tử cùng tiểu thạch đầu hai người lôi trở lại trong nhà. Về sau tiểu du vừa ra khỏi cửa, hai người bọn họ liền chăm chú địa theo sau lưng. Tiểu du một cùng trong thôn nam hải tử nói chuyện, tiểu trụ nhi cùng tiểu thạch đầu hai người liền đem tiểu du kéo về nhà, sau đó bọn họ lại đi đem nam hải kia tử cho đe dọa một lần. Tiểu du trải qua phản kháng cũng vô dụng, về sau nàng đem chuyện này hồi báo cho những người lớn. Hoàng phi cùng Hương Liên đang bận bịu anh em, Trần Đại Sơn cùng Bạch Hề Mính đang bận nên đón tân sinh mệnh đến. Bọn họ căn bản là lười nhác quản lý bọn nhỏ sự tình. Các ngươi tiểu hài tử ra sự tình tiểu hài tử nhà tự mình giải quyết là được rồi. Chúng ta làm người lớn không đi theo lẫn vào. Nhiều lần, Tiểu Du cũng cảm thấy phiền, lại thêm nàng muốn bắt đầu nghiên cứu tân dược tài, cũng liền không rảnh lại ra ngoài chơi đùa. Về sau, Bạch Hề Mính cho nàng sinh hai cái trắng trắng mập mập song bảo thai đệ đệ, nàng chỉ lo cùng đệ đệ mình nhóm chơi đùa, cũng liền quên đi nhóc con chuyện này đông đi xuân tới. Cái kia hai cái tiểu tử béo một tuổi thời điểm, Trần Đại Sơn quyết định mang lấy bọn hắn một nhà người rời đi Tây Sơn thôn, tiếp tục đi tìm vật gốc. Rời đi cái này một ngày, trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở. Tiểu Du ngồi xổm ở ven đường bên trên, lệnh ra cái đầu nhìn lấy mình cha Trần Đại Sơn đem một cái dương đồ vật cất vào trong xe. Tiểu Du, Tiểu Du. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một đứa bé trai thanh âm. Tiểu Du đứng người lên nhìn lại, phát hiện giờ là nhóc con. Hơn một năm không thấy, cái này nhóc con thế mà cao lớn, với lại bên cạnh đẹp trai. Nhóc con. Tiểu Du kinh hỉ nên đón tiếp lấy. Tiểu Du, nghe nói ngươi muốn đi, cái này tặng cho ngươi. Tiểu Du tiếp nhận xem xét, là cái tiểu tiểu đào cây châm gỗ. Cây châm rất đơn sơ, là nhóc con dùng đao điều khắc đi ra. Cảm ơn ngươi, nhóc con. Cái này căn cây châm ta hội cất kỹ, ngươi vĩnh viễn đều là bạn thân ta, ta hội nhớ kỹ ngươi cả một đời. Về sau, Tiểu Du rời đi Tây Sơn thôn, nhóc con đứng tại cửa thôn nhìn lấy bọn họ rời đi phương hướng, cực kỳ lâu đoạn này ký ức đối với Tiểu Du tới nói, chỉ là thở thiếu thời đợi một đoạn thanh chát chát, nhưng là đối với nhóc con tới nói, lại là cả đời khắc cốt minh tâm ký ức. Một số năm sau, tại mỗi một chỗ đường phố bên trong, một cái đã có tuổi lão nhân, chống gậy chống tập tên đi tới. Gặp người liền hướng hắn nghe ngóng Vân Cốc tung tích. Thẳng đến có một ngày, hắn tại trên đường cái gặp được một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, tướng mạo cùng hắn trong trí nhớ người kia có mấy phần giống, trên đầu còn mang theo một cái giản dị châm gỗ đào tử, cái kia căn cây châm, hắn nhớ kỹ. Hắn thất thần nhìn một hồi cái kia thiếu nữ xinh đẹp, khoe miệng lộ ra đắng chắc nhưng là rất vui mừng tiêu dung. Nàng đã có nhà mình, có mình hài tử. Bây giờ nàng nhất định cùng mình đồng dạng trở thành cái lão nhân gia a. Nàng còn nhớ rõ hắn, bằng không làm sao hội đem hắn đưa cho nàng cái kia căn châm gỗ đào lưu cho con gái nàng đâu. Mặt trời chiều ngã về tây, hắn nghiêng theo góc tường, khóe môi nhếch lên năm đó cái kia hồn nhiên tiêu dung. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của bờ. Cảm ơn.